Chương 349, bệnh lâu trước giường không có hiếu tử. Chương 349, bệnh lâu trước giường không có hiếu tử. Trần Đông Phong tránh đi phí miệng rộng đưa tới tay, mặt lạnh không khách khí nói, miệng rộng thúc, trong nhà ngươi tới thân thích cùng ta lồng gà quan hệ à, muốn ăn thịt dê chính mình giết à, thế nào rồi, dùng ta thịt dê tới chào thân thích à, đi đi đi, đừng ở chỗ này cản trở, đằng sau còn có người xếp hàng. Tại nông thôn, loại này ưa thích tham tiện nghi rất nhiều người, Trần Đông Phong không còn nhìn, cũng không còn được, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Phí miệng rộng bị Trần Đông Phong thọt một câu, cũng không tức giận, vẫn như cũ mặt dày mày dặn nói, ai nha, ngươi ba nhi này cũng là, ăn ngươi điểm thịt dê làm sao còn không vui, lại đến một bầu, ta lập tức liền đi. Trần Đông Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phí miệng rộng, nghiêng đầu một cái, sau đó đem gáo gỗ để ở một bên trong chậu, tiếp nhận phí miệng rộng trong tay chậu thiết đem thịt dê toàn bộ đổ về nồi sắt lớn bên trong nói ra, dùng nồi nôm nhiều phiền phức, tới, cái này nồi sắt lớn bên trong thịt đều cho ngươi bưng trở về, bưng à. Nói chuyện, Trần Đông Phong tiện tay liền đem trống không nồi nôm ném vào phí miệng rộng bên chân. Sống đến hắn hiện tại dạng này, hắn mới không có hứng thú xử lý nhân tình gì lói đời những thứ này phế chuyện, khó chịu liền hất bàn, thích ăn ăn, không ăn linh tinh đem đổ. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, trong lòng có hỏa tốt nhất ngay tại chỗ phát ra tới, tuyệt không bị khuất chính mình. Phí miệng rộng sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt trở nên đỏ lên, ngón tay đều có chút run rẩy chỉ vào Trần Đông Phong nói, Trần Đông Phong, ngươi làm gì, ngươi tiểu văn này, làm sự tình như thế nào là dạng này, không có biết một chút nào tôn trọng lão nhân ra. Trần Đông Phong không có phản ứng phí miệng rộng, mà không thay đổi hướng về đằng sau xếp hàng người trong thôn nói, phí miệng rộng nói nhà hắn tới thân thích, thịt dê không đủ ăn, để cho ta nhiều múc một điểm, các ngươi một lần nữa đi những thứ khác nồi sắt bên cạnh xếp hàng, cái này nồi sắt thịt dê hắn muốn toàn bộ mang đi, ngượng ngùng à. Lời này vừa ra, trực tiếp liền đem phí miệng rộng gác ở trên lửa nướng, xếp hàng người trong thôn cũng không quen lấy phí miệng rộng, nhao nhao mở miệng thân thiết ân cần thăm hỏi phí miệng rộng tổ tông 18 đời. Phí miệng rộng, ngươi bao nhiêu như bức, bao lớn cái miệng à, còn có mặt mũi ăn một nồi, ngươi thế nào như bức như vậy? Cút đi, còn trống lên ở đây mất mặt xấu hổ, như thế nào không thấy nhà ngươi giết thịt dê thỉnh mọi người ăn, một điểm bức khuôn mặt đều không cần. Người khác là niên kỷ càng lớn càng phải khuôn mặt, ngươi là niên kỷ càng lớn càng không biết xấu hổ đúng không? Ta nói ngươi nhà hôm nay làm sao sẽ tới thân thích, nguyên lai là đã sớm muốn tới ở đây xin cơm trở về cho nhà ngươi thân thích ăn à, ngươi con chó ngược lại là sẽ mượn hoa hiến vật. Phí miệng rộng sắc mặt trở nên đỏ lên, hung tợn trừng Trần Đông Phong, tựa hồ còn nghĩ phóng hai câu ngoan thoại. Trần Đông Phong lạnh nhìn chằm chằm hắn nói chuyện làm việc dễ chịu nhất qua đầu óc, ta người này chưa bao giờ đánh lao nhân, ngươi không nên ép ta phá lệ. Phí miệng rộng sắc mặt tối sầm, nhặt lên nồi nôm xoay người rời đi. Trần Đông Phong đưa mắt nhìn phí miệng rộng rời đi, lúc này mới cầm lấy gáo gỗ lại lần nữa múc thịt dê. Hứa Hồng Đậu tại hắn bên cạnh tức giận nói, ngươi người này cũng là, hắn tuổi đã cao, ngươi nói hắn làm gì, bạn nhất khí ra một cái gì tốt xấu tới, không phải lại lừa bịp bên trên ngươi. Trần Đông Phong cười cười, liền hắn như thế, ta tức chết hắn đều không chắc chắn có thể tức chết, ta đã sớm muốn thu thập hắn, cũng liền hôm nay mới chờ đến cơ hội. Bình An đường phố phiên chợ còn không có chuẩn bị cho tốt phía trước, nhà Trần Đông Phong tiệm tạp hóa nhỏ là trong thôn duy nhất cửa hàng, ngoại trừ tạp hóa còn chiếu cố bán một chút phân hóa học hạt giống các loại đồ vật, đều là hàng xóm láng giềng, có người xuất tiền mua, tự nhiên cũng liền có người không có tiền sẽ tiền nợ. Trần Đông Phong đối với cái này ngược lại cũng không để ý, dù sao loại thực tế này quá thường gặp. Tại những này tiền nợ người trong thôn bên trong, phí miệng rộng chính là để cho Trần Đông Phong chán ghét nhất người. Cho tới bây giờ đều là chỉ có tiền nợ, không có trả kiểu. Nhất là đến cuối năm thời điểm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ còn một điểm tới, phí miệng rộng là không nhúc nhích tí nào. Đến cuối cùng, Hứa Hồng Đậu cũng không nguyện ý ký sổ cho phí miệng rộng. Phí miệng rộng tới hai lần, gặp Hứa Hồng Đậu kiên quyết không cho ký sổ, quay đầu liền đi trên trấn hoa vàng dòng bạc trắng mua đồ, đối với nhà Trần Đông Phong tiền nợ đó là không nghe thấy không hỏi. Nợ tiền không nhiều, chỉ có mấy chục khối, nhưng mà phí miệng rộng hành động này đó là thật chán ghét Trần Đông Phong. Hắn đã sớm muốn thu thập phí miệng rộng, chỉ là một mực không có chờ đến cơ hội mà thôi. Hôm nay thu thập qua phí miệng rộng, tâm tình của hắn cũng là đột nhiên trở nên tốt hơn, chia xong trong thôn thịt dê, lúc này mới cười híp mắt ngậm lấy điếu thuốc đi nhà ăn ăn thịt dê. Bởi vì nhiều hai cái nhà máy, nhà ăn cũng lại một lần nữa tiến hành xây dựng thêm, lúc này dung nạp 50 bản hoàn toàn chính là dễ dàng. Nóng hổi nhà ăn người đông nghìn nghịt, ăn uống linh đỉnh, người người đều mặt đỏ tới mang thai nhìn chằm chằm trước mặt bốn tờ bàn vuông. Bởi vì tại cái kia bàn vuông phía trên, chất phát một bó đại đoàn kết. Đó là nửa năm này tiền thưởng. Trần Đông Phong hướng tới đều cảm thấy, kiếm tiền chính là muốn lấy ra hoa, lấy ra một bộ phận tới phát cho nhân viên, mọi người mới có nhiệt tình, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn. Bởi vì đãi ngộ tốt, cũng liền mang ý nghĩa nhân viên ổn định, mỗi người đều có cảm giác khẩn trương, chỉ sợ rời đi phần công tác này. Cho nên, cho tiền càng nhiều, tiền kiếm được ngược lại càng nhiều. Ổn định thông thạo công việc, chính là nhà máy tài phú. Dài như vậy khuôn mặt sự tình, Trần Đại Quốc cùng Trần Thanh Hà tự nhiên cũng tại, lúc này cùng Triệu Đức Trụ mấy người ngồi ở trên bàn chính, cũng là hồng quang đầy mặt, cũng có bình yên. Lao Trần gia đã rất nhiều năm không có dạng dỡ như vậy. Trần Thanh Hà khó được không có rút thuốc lá sợi, nắm nuốt thuốc lá hỏi, "Đứa trụ, các ngươi cái này mỗi người một người phát 100 khối. Cái này phải có 5 vạn khối a?" Triệu Đức Trụ cười cười nói, "5 vạn khối bất quá một tháng lợi nhuận mà thôi, chờ xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện sản lượng đứng lên, điểm ấy lợi nhuận còn có thể dâng lên, cầm điểm ấy đi ra phát chút tiền thưởng cũng là nên." Trần Thanh Hà cười ha hả nói, "Đúng, chịu sai tiền mới có thể kiếm tiền, làm việc quá keo kiệt cũng không được." Nói chuyện thời gian, Trần Đông Phong cũng đi tới, xoa xoa tay ngồi lên cái bàn nói, bắt đầu ăn, ăn xong phát tiền, khổ cực hơn nửa năm, cũng nên để cho mọi người hưởng phúc." Ăn uống no nê, Trần Đông Phong mang theo Triệu Đức Trụ mấy người lên đài. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là vung tay lên nói, nhiều không nói, tóm lại, nhà máy có thể kiếm tiền, mọi người liền có thể dãy tiền nhiều hơn, đều ăn no rồi à, lãnh tiền về nhà, thường ăn thường có. Đã sớm trông mòn con mắt công nhân nhao nhao đứng dậy xếp hàng lãnh tiền, từng cái cười đều không ngậm miệng được. Tạ tạ bí thư. Trần Đông Phong cười híp mắt nói, không cần phải nói cảm tạ, những thứ này đều là các ngươi nên được, muốn cảm ơn cũng là ta cảm tạ các ngươi, không có các ngươi ta chỗ đó có thể kiếm tiền, không nói những thứ này. Triệu Đức Trụ âm dương quái khí hướng về phía Trần Hùng nhỏ giọng thì thầm, ngươi xem, cái thằng chó này là càng ngày càng dối trá, nói chuyện làm việc cũng là heo mẹ giả mang nị vũ, một bộ tiếp lấy một bộ. Trần Hùng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, lời này của ngươi thật là có mấy phần đạo lý. Phát trả tiền, đưa xong công nhân, Trần Đông Phong lại hướng về phía Triệu Đức Trụ nói, anh họ ta Lý Hồng Ba không phải từ đại lý bên kia móc mấy cái kỹ thuật nhân tài tới đi, ngươi một hồi điểm một vạn cho mấy cái kia kỹ thuật viên phát thêm điểm, để cái tâm của bọn hắn được yên. Triệu Đức Trụ sững sờ, đây cũng là phân nhà cửa, lại là phát thêm tiền thưởng, mấy cái kỹ thuật viên mà thôi, đến nồi đi. Trần Đông Phong bực bội nói, người hiểu cái cục khỉ nhà máy muốn phát triển, hạch tâm vẫn là kỹ thuật chúng ta hiện tại làm đều là cửa sổ pha lê, kiếm đều là tiền trinh, hay là muốn làm cho những này kỹ thuật viên nhiều nghiên cứu cải thiện, về sau hướng về ô tô công nghiệp pha lê khối này đi làm. Tốt nhất là có thể trực tiếp trở thành nhà máy sản xuất tấm nguyên liệu thượng nguồn, đây mới là kiếm tiền đại sự, thật muốn dựa vào mấy cái cửa sổ pha lê kiếm nhiều tiền, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Theo bất động sản sự nghiệp liên tục tăng lên, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đều sẽ chú trọng chất lượng, đối với cửa sổ pha lê, nhôm định hình dây điện những tài liệu này đều sẽ hạn định nhãn hiệu. Nam Chiếu tập đoàn muốn về sau tại một khối này phân đến một khối bánh ngọt lớn, vậy nhất định phải trước người khác một bước, chậm rãi khai hỏa đẳng cấp của mình, một cách tự nhiên liền có thể dựa vào nhãn hiệu ưu thế chiếm đoạt thị trường. Triệu Đức Trụ người này bản sự khác không được, nhưng mà lực chấp hành rất tốt, cho dù không hiểu Trần Đông Phong ý nghĩ, vẫn có thể thông suốt Trần Đông Phong ý tứ, cũng không mạnh miệng, xách theo một vạn nguyên liền đi kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Trần Đông Phong chắp tay sau lưng kêu lên Lôi Chí Vĩ đi tới phòng nhỏ uống trà hỏi, liên quan tới hồ nước bên trong lều lớn rau quả căn cứ toàn bộ cải biến thành nhà xưởng sự tình người câu thông đến thế nào. Hôm nay giết dê liên hoàn, lại lượng lớn bó lớn thêm tiền thưởng, Trần Đông Phong tự nhiên cũng không phải tùy tiện làm ẩu, mục đích vẫn là vì câu dẫn lên hạ thụ thôn người trong thôn kiếm tiền dục vọng, để cho mọi người đều ủng hộ tại trong hồ nước xây nhà xưởng sự nghi. Sớm tại giết dê thời điểm, Trần Đông Phong liền để Lôi Chí Vĩ trưng cầu ý kiến tất cả mọi người ý kiến, lúc này liền đợi đến ra kết quả dễ làm quyết định, làm hay không làm. Lôi Chí Vĩ lấy mắt kiếm xuống tại trên quần áo lau lau, rồi mới từ trong túi móc ra sổ ghi chép lật ra nói, ta hôm nay đại khái hiểu rõ một chút, có hơn 9 thành gia đình đều nguyện ý đem ruộng đất nhường lại xây hãng. Trần Đông Phong bưng chén trà tay một trận, hơi kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Dựa theo hắn trong lòng ý nghĩ, có thể có một nửa người ủng hộ việc này coi như xong không dậy nổi, vạn bạn không nghĩ tới lại có vượt qua 9 thành người nguyện ý ủng hộ xây nhà xưởng. Lôi Chí Vĩ châm một điếu thuốc vung tay một cái nói, lều lớn rau quả lợi nhuận cũng không cao, làm việc cũng không dễ dàng. Ai không muốn rảnh rỗi trong nhà dựa vào điểm ruộng đất liền có thể thu tô sinh hoạt, đây có cái gì kỳ quái đâu. Nếu như có thể nằm ngửa, ai lại nghĩ tới phải mệt mỏi như vậy. Chúng ta mấy cái này nhà máy có kiếm nhiều tiền, mọi người cũng không phải không nhìn thấy, chỉ có đồ đần mới có thể tiếp tục trồng lều lớn rau quả. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, theo ý ngươi, vậy cái này còn lại một thành không có đồng ý chính là người ngu. Lôi Chí Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, mấy nhà này ngược lại là không đốc, thật sự là quá nghèo, lều lớn rau quả dừng lại, trong nhà liền nói, còn phải lại quên nhủ mới được. Trần Đông Phong kéo qua hạ thụ thôn địa đồ trải tại trên bàn, khẽ nhíu mày nhìn xem đánh dấu vòng đỏ địa phương nói, mấy nhà này không phải tại bên đường, chính là ở trung tâm khu vực, thật chỉ là bởi vì trong nhà nghèo liền không đồng ý, vẫn là nói có ý tưởng, muốn làm giá để nói chuyện với chúng ta. Nông dân hai chữ cũng không đại biểu giản dị tự nhiên, chính là có tâm cơ. Trần Đông Phong mình chính là một cái điều dân, hắn từ trước đến nay suy nghĩ vấn đề đều là hướng về xấu nhất phương diện nghĩ. Lôi Chí Vĩ khoát khoát tay, ta hiểu qua, không phải trả giá, thực sự là đơn thuần trong nhà nghèo, có chút không nỡ lều lớn rau quả. Dù sao chúng ta cái này nhà xưởng dựng lên, trong thời gian ngắn chắc chắn là không có tiền thu, còn phải chịu một đoạn thời gian. Trần Đông Phong sờ lên cằm nghi ngờ nói, không đúng, xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện hiện tại còn thiếu người, hoàn toàn liền có thể những thứ này còn thừa lao động hấp thu đi vào, không đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt. Lôi Chí Vĩ thở dài một tiếng, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhìn một chút, ngươi sẽ biết. Trần Đông Phong gật gật đầu, cũng không có lại nói cái gì, uống cạn nước trà liền trực tiếp trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong đi tới văn phòng, Lôi Chí Vĩ liền đưa tới sổ ghi chép nói, bí thư, hôm nay chúng ta đi Ngưu Khổ thủy nhà, mảnh ruộng nước rút nhà hắn vừa vặn chính là giao lộ theo quy hoạch, phải xử lý chuyện nhà hắn trước. Trần Đông Phong gật gật đầu, tiếp nhận sổ ghi chép xem xét Ngưu Khổ thủy tình huống gia đình, càng xem lông mày càng nhíu. Ngưu Khổ thủy 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, nhưng mà cùng người của cái niên đại này không giống nhau chính là, Ngưu Khổ thủy trong nhà liền hắn một cây dòng độc đinh, không có huynh đệ tỷ muội. Tại cái này mọi nhà ít nhất 5-6 cái huynh đệ tỷ muội niên đại, loại này sau đó một cây dòng độc đinh tình huống thật sự là quá là hiếm thấy. Bất quá sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì Ngưu Khổ thủy mẫu thân đi sớm, Ngưu Khổ thủy phụ thân cũng không có tài giá, một mực đều là hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Xem như dòng độc đinh, Ngưu Khổ thủy ngược lại là sớm lập gia đình, làm gì thê tử bạc mệnh, sinh hạ một trai một gái về sau cũng liền buông tay mà đi. Đại nữ nhi đã xuất giá, hiện tại Ngưu Khổ thủy nhà bên trong chính là ba cái lao quang côn sinh hoạt. Trần Đông Phong khép lại sổ ghi chép đưa cho Lôi Chí Vĩ, suy nghĩ như thế nào cùng Ngưu Khổ thủy nói chuyện này. Lôi Chí Vĩ cất kỹ sổ ghi chép, nhỏ giọng nói, bí thư, một hồi ngươi cần phải đè lên điểm tinh khí, Ngưu Khổ thủy gia hỏa này là cái cưỡng loại, tính khí rất cứng đầu, phát điên lên tới liền hắn bị bệnh liệt giường lao cha đều đánh. Trần Đông Phong sững sờ, cợt mở nở, hùng hổ như vậy, liền cha hắn đều đánh. Đây không phải là một nghịch tử đi. Lôi Chí Vĩ gật gật đầu, mọi người đều là nói như vậy, ngược lại một hồi ngươi nói chuyện cũng không cần qua sông, vạn nhất hắc, hai chúng ta không chắc chắn có thể theo được như khổ thủy cái người điên này. Trần Đông Phong gãi gãi đầu gật gật đầu thành thành thật thật. Lấy hắn hiện tại tại Hạ Thụ thôn hy vọng, người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều phải cho hắn chút mặt mũi, cơ bản sẽ không có người cùng hắn hướng về phía làm. Nhưng mà đối với như khổ thủy loại này phát điên lên liền cha hắn đều đánh người, Trần Đông Phong vẫn cảm thấy phải thật tốt câu thông, đây nếu là lật thuyền trong mương, vậy thì mất thể diện. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, ngang ngược đến mấy cũng phải sợ kẻ liều lĩnh. Nói chuyện công phu, Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ cũng đi tới như khổ thủy nhà. Nhà như khổ thủy cùng nhà Trần Đông Phong lao chạch không sai biệt lắm, đều là cỏ tranh đỉnh, đúng đất tường, 20 mét vuông không tới phòng nhỏ, ngay cả viện tử cũng không có. Ở nhà đều tại xây nhà mới Hạ Thụ thôn, như khổ thủy nhà cửa đúng là quá xấu không được. Lúc này là sáng sớm, như khổ thủy nhà không có đóng cửa, xuyên thấu qua rộng mở cửa gỗ, Trần Đông Phong trông thấy tại nhà chính bên cạnh có một tấm sơn hồng bạc màu giường gỗ, trên giường gỗ nằm một cái tóc hoa râm, gây cho cả xương lão nhân. Nhất là gây cho người chú ý chính là lão nhân trên tay buộc lấy xích sắt, đem hắn khóa ở đầu giường, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người ngồi dậy, căn bản là không xuống. Trần Đông Phong lập tức lông mày cũng có chút nhíu lại. Hắn nghĩ tới Như Khổ Thủy làm một nghịch tử sẽ ngược đãi lão nhân, nhưng mà thật không nghĩ tới Như Khổ Thủy thế mà đem lão nhân dùng xích sắt buộc, thao tác này thật sự là có chút ngỗ nghịch. Dáng người gầy nhom Như Khổ Thủy đưa lưng về phía Trần Đông Phong hai người, bưng một bát thuốc bắc đang tại uy lão nhân, thái độ có chút thô bạo. Hắn một cái tay nắm bước lão nhân cái cầm để cho lão nhân há mồm, một cái tay khác nhưng là bưng thuốc bắc hướng về lão nhân đổ vô miệng đi vào, trong ngôn ngữ còn tại hùng hùng hổ hổ. Há mồm a, lão bất tử, nhanh uống thuốc, ngươi nếu là còn dám phun ra tới, ta liền từ lỗ mũi của ngươi bên trong rút vào, ngươi làm sao còn không chết ta? Lão nhân hô thử thở hổn hển, gầy yếu ngực trên dưới chập trùng, trừng lớn hai mắt, từng ngụm nuốt cái này thuốc bắc, căn bản cũng không dám nói nhiều một câu. Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Như Khổ Thủy ánh mắt cũng đầy là chán ghét. Chờ Như Khổ Thủy cho ăn xong thuốc bắc, Trần Đông Phong mới lạnh lùng nói ra, "Khổ Thủy đại ca, tìm ngươi nói chút chuyện." Như Khổ Thủy lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Đông Phong, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, "Các ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, đều nói, nhà ta liền cái này vài mẫu ruộng nước, ta sẽ không lấy ra xây cái gì nhà xưởng, nhanh chóng đi." Trần Đông Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Như Khổ Thủy. "Đây là trong thôn quyết định, ngươi không đồng ý ta cũng biết trưng dụng nhà ngươi ruộng đất, ngươi nếu không phục, tùy thời tới tìm ta." "Còn có, ngươi không phải muốn trồng lều lớn rau quả đi, tùy tiện loại, nếu là Triệu Đức chủ thu ngươi đồ ăn, ta đem đầu vặn cho ngươi làm ghế ngồi. Muốn bán rau quả, chính mình đi vào thành phố bán." Trần Đông Phong vốn không muốn làm những thứ này chuyện ý thế hiếp người, chỉ là trông thấy Như Khổ Thủy cái này ngỗ nghịch tử ngược đãi lao nhân hành vi, khí cũng là không đánh vừa ra tới, lúc này chỉ muốn thu thập một trận Như Khổ Thủy. Hắn từ trước đến nay cho rằng người có thể nghèo, nhưng mà không thể không hiếu thuận. Đối với loại này bất hiếu người, hắn thứ nhất cảm giác chính là trời hắn, cho hắn một chút giáo huấn nhỏ mới được. Như Khổ Thủy sầm mặt lại, hung ác nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nói, "Trần Đông Phong, ngươi làm nát vụn bí thư chi bộ hảo như bức à, ngươi nói không thu liền không thu, ta nếu là không có cơm ăn, ta mang theo cha ta đi nhà ngươi ăn cơm, lao tử một cái mặt tuổi, ngươi không nên tìm không thoải mái." Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Như Khổ Thủy từng chữ từng câu nói, "Một cái mạng tuổi liền như bức, lao tử tổ truyền lao trung ý đi, chuyên trị tuổi như bức, ngươi dễ nói chuyện nhất giữ lời, nhất định phải tới nhà ta nháo sự, bằng không ta xem không dạy nổi ngươi. Đi, Chí Vĩ, cùng loại này ngỗ nghịch tử không có gì tốt nói chuyện, trực tiếp trưng thu mà dùng là được, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu như bức." Như Khổ Thủy sắc mặt biến đổi, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hắc âm thanh Trần Đông Phong, nằm ở trên giường lão nhân đã dây rủa ngồi dậy, đoạt lấy Như Khổ Thủy trong tay bắt liền trực tiếp đập xuống đất, đập cái yếm nát. Cùng lúc đó, lão nhân còn bị đầu giường trừng Như Khổ Thủy liền mắng: "Ngươi nghịch tử này, mỗi ngày khóa lại lão tử một đao liền chém chết ngươi, nhanh lên mang rượu tới, tiên sư nhà ngươi lão tử muốn uống rượu." Nói chuyện, lão nhân thế mà ngẩng đầu đột nhiên hướng về bên giường vách tường đập tới, tựa như muốn đâm chết tại bên tường một dạng. Cũng may có xích sắt khóa lại, này mới khiến lão nhân không có đụng vào vách tường. Như Khổ Thủy không có thời gian lý tới Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ, thô bạo đè lại cơ thể của phụ thân quát: "Ngươi không muốn nổi lên rồi, đem ta giày vò chết ngươi mới hài lòng có phải hay không?" Lão nhân căn bản vốn không để ý tới Như Khổ Thủy, liều mạng hướng về Như Khổ Thủy cánh tay tát tới. Cùng lúc đó, một cô hôi thối cũng từ trong nhà chuyển đến đi ra. Không biết lúc nào, lão nhân đã kéo tại trong đũng quần. Chương 350, Trần Tông Tài tính toán chương 350, Trần Tông Tài tính toán Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ lui về sau một bước đi tới cửa ra vào, lông mày không tự chủ lại nhíu lại. Thừa dịp Như Khổ Thủy thay giặt cho lão nhân công phu, Trần Đông Phong hướng về Như Khổ Thủy nhi tử Như Bách Thuận vẫy tay nói: "Bách Thuận, ngươi qua đây một chút." Cùng Như Khổ Thủy cưỡng loại không giống nhau, Như Bách Thuận liền muốn trung thực chất phát rất nhiều, coi như Trần Đông Phong cùng Như Khổ Thủy xảy ra xung đột, hắn cũng chỉ là thành thành thật thật ngồi tại cửa ra vào trẻ tuổi, căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này nghe được Trần Đông Phong gọi hắn, Như Bách Thuận cũng là ngừng trẻ tuổi, vô ý thức liền xách theo lưỡi búa hướng về Trần Đông Phong đi tới. Trần Đông Phong mí mắt hơi hơi co rúm, đưa tay nói: "Tìm ngươi hỏi ý chuyện, ngươi trước tiên đem lưỡi búa để một bên, cầm cái đồ chơi này làm gì?" Làm một vân tỉnh nông thôn người, Trần Đông Phong thế nhưng là được chứng kiến quá nhiều một lời không hợp liền động lưỡi búa cùng liềm bưu hãn cố sự, hắn cũng không có hứng thú thử xem Như Bách Thuận tính cách. Cái đồ chơi này không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. ngay tại Trần Đông Phong ăn kiến thủ thanh trùng sinh trở về trước, hắn còn nghe được trong thôn có hai cái hơn 20 tiểu hài vì nữ nhân cãi nhau, trong đó một cái đem một cái khác tại chỗ đánh chết, còn phân thây chôn bỏ vào trong hốc núi. Trần Đông Phong hoàn toàn không thể hiểu được bọn hắn đầu óc là nghĩ gì. Đây chính là năm 2025 a, còn có thể có dạng này phá sự phát sinh. Cái niên đại này ra chút vấn đề, thật sự là quá bình thường bất quá. Nam An tử xưng hô thế này, cũng không phải mặt giấy ý tứ đơn giản như vậy. Như Bách thuận tiện tay đem lưới búa bỏ vào tuổi chồng lên, lúc này mới gãi đầu đi tới thật thà nói, bí thư, Lôi ca, chuyện gì? Trần Đông Phong đưa tới một điếu thuốc hỏi, ra ra ngươi đây là cái tình huống gì? Như Bách thuận tiếp nhận thuốc lá kẹp ở trên ngón tay, bất đắc dĩ nói, sơ gan, đầu góc lại có chút hồ đồ, không khóa lại hắn liền đến chỗ đi tìm uống rượu, còn có thể đánh người lung tung, cha ta cũng là không có biện pháp. Ngươi nghĩ, ta cùng cha ta muốn đi nhìn lều lớn, trong nhà cũng không người chiếu cố hắn, không phải bị buộc thành dạng này, cha ta làm sao lại hướng hắn phát hỏa? Vì cho ta già già chữa bệnh, trong nhà đều nợ một đống nợ, hiện tại trong nhà liền trông cậy vào điểm ấy lều lớn rau quả nuôi sống gia đình. Bí thư, không phải chúng ta không ủng hộ trong thôn việc làm, thật sự là chúng ta cũng không biện pháp. Ngươi cũng thấy đấy, liền nhà chúng ta hiện tại tình huống này, đi trong xưởng đi làm cũng không thực tế, chỉ có thể làm điểm lều lớn rau quả mới có thể nhìn lấy già già của ta. Trần Đông Phong nhìn chằm chằm cho lão nhân xoa cơ thể thay quần áo như khổ thủy, nhìn xem trên tay hắn bị cắn da đỏ tươi máu tươi, giờ khắc này cũng là lâm vào trầm mặc. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, lời nói tháo lý không tháo. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Như khổ thủy mặc dù thái độ ác liệt chút, nhưng mà cũng không có thua thiệt lão nhân, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Bằng lương tâm giảng, Trần Đông Phong đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn không biết mình có thể hay không so như khổ thủy làm được tốt hơn. Ân, ta đã biết, ngươi đi giúp phía dưới cha ngươi, để cho hắn tới tâm sự. Như Bách Thuận tiến lên cùng Như Khổ Thủy nhẹ nói vài câu, thông thạo vì ra ra thay giặt quần, lúc này mới thúc giục Như Khổ Thủy bất đắc dĩ đi tới Trần Đông Phong trước mặt. Làm gì? Như Khổ Thủy mặt đen lên, ngữ khí rõ ràng rất không kiên nhẫn. Trần Đông Phong thành khẩn nói, Khổ Thủy thúc, thật xin lỗi, là ta không có làm tình tưởng sự tình liền làm loạn, việc này ỷ lại ta, ta xin lỗi ngươi. Như Khổ Thủy sắc mặt lộ ra bối rối, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên. Nếu như Trần Đông Phong thái độ ác liệt mắng chửi người, hắn còn có thể cùng Trần Đông Phong hướng về phía làm. Nhưng mà Trần Đông Phong thế mà xin lỗi, này liền một chút đem hắn lúng túng tại chỗ vội vàng khoát tay nói, không trách người, trách ta không có bản sự, chỉ có thể nấu chút thuốc bắc ăn cho lão nhân, ăn nói vụng về cũng sẽ không nói lời nói. Trần Đông Phong trong lòng nở nụ cười, nghĩ thầm như Khổ Thủy người này vẫn rất có ý tứ. Khổ Thủy thúc, ta là nghĩ như vậy, theo ngươi hiện tại tình huống này, lão nhân cái bệnh này ngươi chắc chắn là không đủ sức. Ta đây, tại Xuân Thành cũng có chút nghiệp vụ, ngươi nếu là nguyện ý, có thể mang theo lão nhân cùng Bách Thuận đi Xuân Thành đi làm. Hơn nữa lão nhân tiền trị bệnh ta cho ngươi mượn từ trả, không đổi, như thế nào? Sơ gan loại bệnh này chắc chắn là không chữa được, chỉ có thể định kỳ nằm viện để bảo vệ gan và lợi tiểu. Trần Đông Phong không biết cái bệnh này sẽ tiêu phí bao nhiêu tiền, bất quá đối với hiện tại hắn tới nói đều là tiền trinh. Tại đủ khả năng trong phạm vi, hắn nguyện ý cho cái này một số người một điểm nho nhỏ trợ giúp. Tiền loại vật này sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Chỉ cần hắn cả đời này không sang bệnh, ngẫu nhiên phát điểm thiện tâm với hắn mà nói thực sự không quan hệ phong nhã. Như Khổ Thủy sững sờ, có chút tay chân luống cuống nhìn xem Trần Đông Phong nói, ta một cái nông dân đi Xuân Thành có thể làm gì? Không đi. Mượn tiền ta ngược lại là nguyện ý, ta có thể đem ruộng đất nhà cửa toàn bộ thế chấp cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta mượn tiền cho ta cha xem bệnh là được. Nói cho cùng, Như Khổ Thủy vẫn là nguyện ý cho phụ thân trị liệu. Dù sao, đây chính là hắn phụ thân, là sinh hắn dưỡng hắn phụ thân a. Cho dù hiện tại đầu góc đã hồ đồ rồi, cái kia một dạng cũng là hắn phụ thân, đây là hắn thân là nhi tử ứng tận nghĩa vụ. Trần Đông Phong cười cười, đưa cho Như Khổ Thủy một điếu thuốc nhẹ nói, làm bảo an a, ta tại Xuân Thành có công trường, ngươi đi nơi đó làm bảo an cho ta phòng thủ công trường. Thời gian còn lại cũng có thể chiếu cố lão nhân đi bệnh viện bảo vệ gan lợi tiểu, có cái gì không thể làm. Trên công trường đồ vật nhiều như vậy, ta vẫn chưa yên tâm ngoại nhân đi làm bảo an, chúng ta một cái thôn, ngươi đi ta yên tâm nhất. Đến nỗi vấn đề tiền, không cần ngươi lo lắng, từ từ trả là được, ta còn có thể thiếu chút tiền đấy. Không nói những thứ này, các ngươi thu thập một chút, buổi chiều ta để cho Chí Vĩ ngăn đón cho các ngươi một cái xe hàng trực tiếp đi Xuân Thành sắp xếp nơi ăn trốn ở đúng, nhà ngươi lều lớn rau quả ta vẫn còn muốn hủy đi, việc này phải nói rõ với ngươi trước. Như Khổ Thủy há mồm, còn muốn nói nhiều cái gì? Trên giường bệnh lao nhân lại lần nữa phạm vào hồ đồ, dây rùa đứng dậy quát, Trần Đông Phong, bí thư, trong nhà nuôi ngỗ nghịch tử muốn hại ta, nhanh lên cứu mạng, xuất sinh này đem ta trói lại, liền nghĩ hại ta, ngươi nhanh lên đi tìm công an tới cứu ta. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, lắc đầu mang theo Lôi Chí Vi ra cửa. Trước kia hắn còn không hiểu, cái gì gọi là gia đình hòa thuận bạn sự hưng. Hiện tại, hắn bắt đầu chậm rãi đối với câu nói này có lý giải. Một cái nhà muốn phát triển vốn là cần mọi người cùng tâm hiệp lực mới được, dựa vào một người, căn bản cũng không có thể thay đổi gia tộc vận mệnh. Mà dưới tình huống như vậy, có đứa bé hiểu chuyện, cơ thể khỏe mạnh lão nhân mới là trong nhà trụ cột lớn nhất tài phú. Bằng không bất kỳ một cái nào địa phương kéo chân sau, trụ cột đều không có tư cách có thể xông về phía trước. Người nghèo muốn xoay người, thật sự rất khó. Như Khổ Thủy kinh ngạc nhìn Trần Đông Phong bóng lưng rời đi, đột nhiên liền quỳ xuống, hướng về phía Trần Đông Phong bóng lưng dùng sức dập đầu một cái. Bất quá Trần Đông Phong không có trông thấy, đã biến mất ở góc tường. Hôm nay Trần Đông Phong an bài cho hắn việc làm, lại mượn tiền cho hắn phụ thân chữa bệnh, đối với Trần Đông Phong tới nói, đây chỉ là một kiện rất rất nhỏ sự tình, nhưng mà đối với Như Khổ Thủy tới nói, đây là thiên đại việc khó. Bằng chính hắn căn bản là không có biện pháp xử lý. Ra biệt tử, Trần Đông Phong đưa cho Lôi Chí Vĩ một điếu thuốc nhẹ nói, ngươi sau đó trở về cùng Đức Trụ thương thảo một chút, chúng ta là không phải mỗi tháng đều rút mất một bộ phận lợi nhuận đi ra, để dùng cho trong thôn lão nhân xem bệnh, mặc kệ bao nhiêu, lúc nào cũng một điểm tâm ý. Như khổ thủy phụ thân chuyện này coi như không lớn, so sánh những cái kia sáng sớm điều tra ra bệnh nặng, buổi chiều liền uống thuốc trừ sâu phí hoài bản thân mình gia đình tới nói, như khổ thủy cái này còn không tính dày vò. Ít nhất, thân nhân còn tại bên cạnh, không có âm dương tương cách. Lôi Chí Vĩ như mày, bí thư, ta tuyên bố trước, ta không phải là tâm ngoan à, dạng này sợ không quá phù hợp. Quả thật có rất nhiều gia đình là tình huống như vậy, nhưng mà chúng ta nếu như mở tiền lệ, nhất định sẽ có chút tham tiện nghi muốn tới ở đây làm ít tiền. Trần Đông Phong nhẹ giọng đánh gãy Lôi Chí Vĩ nói, không trọng yếu, chỉ cần có thể đến giúp người là được rồi, có người tham chút lợi lộc cũng rất bình thường. Không cân nhắc nhiều như vậy, liền xem như chuyện tốt tích tâm đức. Đi thôi, nhà tiếp theo là ai? Lôi Chí Vĩ nhìn thật sâu Trần Đông Phong một mắt, cũng không có lại nói tiếp, lấy ra sổ ghi chép nói, Trần Tông tài nhà. Trần Đông Phong bước chân dừng lại, không xác định nói, là cái kia bút bê thi đậu cao trung không để đi học một nhà kia. Lôi Chí Vĩ gật gật đầu, đúng, chính là nhà hắn, nữ hoa không có thi đậu trung chuyên, chỉ thi đậu cao trung, Trần Tông tài liền không để nàng đi học. Hiện tại thế nào? Bút bê đi học sao? Lôi Chí Vĩ lắc đầu, không có đi, ngươi cũng không phải không biết Trần Tông tài đức hạnh, ai nói đều không dùng. Trần Đông Phong nghe vậy hơi có chút bực bội. Nếu như là bút bê không tới pháp định niên linh kết hôn, cha mẹ liền phải đem bút bê đưa đi lấy chồng, loại sự tình này hắn còn có thể miễn cưỡng đúng tay xử lý, dù sao có pháp luật tại, hắn xem như bí thư chi bộ thôn, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Nhưng mà bút bê đọc sách loại sự tình này, nếu như cha mẹ quyết tâm không để đọc, hắn vẫn thật là không có biện pháp. Cũng không thể cũng giống như đối phó Trần lại đầu như thế, tới cửa thì làm, trực tiếp bút bê cha mẹ làm một trận a, loại sự tình này đối với không có gì huynh đệ tỷ muội người đến trà dễ dùng, đối với Trần Tông tài loại này, một cái thôn 10 huynh đệ liền vô dụng. Bởi vì không chiếm lý. Trầm mặc một hồi, Trần Đông Phong lần nữa đọc ước. Đi thôi, trước đi qua nhìn một chút. Trần Tông Tài qua tuổi 40, trong nhà xếp hạng lão đại, phía dưới còn có 9 cái huynh đệ. Đến hắn ở đây, lại là một gái năm trai có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, tại hạ thụ thôn dậm chân một cái đều là nhân vật nổi tiếng. Dù sao tại nông thôn cái này trồng trọt phương, nhi tử chính là sức mạnh, đánh lên đều là người đông thế mạnh. Cũng như khổ thủy nhà ở lấy rách nát phòng cỏ tranh không giống nhau. Trần Tông Tài sớm chỉ dựa vào lều lớn rau quả sinh ý đóng năm gian mới tinh nhà gạch xanh ngói lớn lại dẫn mấy cái lập gia đình đệ đệ đồng dạng xây cất phòng ốc, cả một dãy nhà ở cuối thôn đều là của mấy anh em bọn họ thời gian ngược lại là trải qua phát đạt. Chờ đến lúc Trần Đông Phong đến, Trần Tông Tài mấy huynh đệ giống như đang tại cho mẹ già chúc thọ, trong sân ô ương ương chen đầy nam nữ già trẻ. Hoặc, nhà hắn cái này đến thực sự là gia đại nghiệp đại, nhân khẩu cũng nhiều, Trần Tông Tài cái thằng chó này ngoại trừ keo kiệt, cái này đại ca vẫn còn tính toán xứng trước, mang theo gia tộc thịnh vượng phát triển. Lôi Chí Vĩ cũng là hâm mộ nói, đó là tại nông thôn giống Trần Tông Tài nhà dạng này hòa thuận không có bẩn thỉu gia đình vẫn là hiếm thấy. Đều nói xa hương gần thối, tại nông thôn phần lớn huynh đệ tỷ muội ở giữa kỳ thực đều nhiều hơn bao nhiêu ít có điểm mâu thuẫn, có thể cùng hòa thuận cuối cùng vẫn là thiểu số. Điểm này nhà Trần Đông Phong cũng không ngoại lệ. Trần Đông Phong nhìn lướt qua viện náo nhiệt trong sân, chỉ vào một cái 16-17 tuổi tiểu nữ hài nói, Chí Vĩ, cái kia em bé có phải hay không chính là thi đậu cao trung không có đi học Trần Kim Hoa? Lôi Chí Vĩ híp con mắt nhìn một hồi gật đầu nói, đúng, chính là nàng. Trần Đông Phong ánh mắt có chút thổ thức. Hạ thụ thôn thực sự quá lớn, hắn lần này trở về sau kỳ thực còn không có gặp qua Trần Kim Hoa. Hắn tất cả liên quan với Trần Kim Hoa ấn tượng đều là dừng lại ở kiếp trước trong trí nhớ. Mà hắn sở dĩ đối với Trần Kim Hoa ấn tượng thâm khắc như vậy, là bởi vì Trần Kim Hoa nữ nhi là trừ Thẩm Hải Đường bên ngoài, hạ thụ thôn thứ hai cái thi vào Bắc Kinh Đại học đi học búp bê. Cái kỷ lục này, một mực bảo trì đến Trần Đông Phong trước khi trùng sinh, làm cái hạ thụ thôn cũng không có người đánh bỡ. Có thể nói, dòng dã 60 năm, ngoại trừ Thẩm Hải Đường cái này ngoại lai hộ khẩu bên ngoài, sinh trưởng ở địa phương hạ thụ thôn người trong thôn bên trong, chỉ có Trần Kim Hoa nhà bên trong bay ra phượng hoàng. Trước đó hắn chỉ là hâm mộ ghen ghét Trần Kim Hoa, suy nghĩ đều là nông dân, làm sao lại Trần Kim Hoa trong nhà có thể ra một cái Bắc Kinh đại học em bé, đồ chó hoang mệnh thật hảo. Hiện tại trông thấy Trần Kim Hoa, hắn ngược lại là hiểu được vì cái gì trong ránh khe núi có thể bay ra kim phượng hoàng tới. Đây không phải Trần Kim Hoa vận khí tốt bao nhiêu, đơn giản cũng là bởi vì chính nàng trước đây không có cơ hội đọc sách, liền đem tất cả tâm huyết quán chú cho búp bê, này mới khiến búp bê bay ra khe suối câu. Dùng cách ngôn giảng, ổ gà bên trong có thể bay ra kim phượng hoàng, đó là bởi vì có chân phượng hoàng gãy cánh ở ổ gà, lúc này mới đúc nên đời sau càng thêm kiên định bay ra ngoài quyết tâm. Cái kia có nhiều như vậy ngoài ý muốn cùng bất khí, chỉ là tại ngươi không nhìn thấy địa phương, người khác bỏ ra càng nhiều cố gắng thôi. Không làm mà hưởng loại sự tình này, làm sao lại có? Lúc này, Trần Tông Tài cũng trông thấy Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ hai người, ngây người phía dưới nhanh chóng nhiệt tình đi tới hô, bí thư, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới, tiến nhanh phòng làm, giữa trưa lưu lại uống hai chén. Trần Đông Phong khoát khoát tay nói, ngồi liền không ngồi. Các ngươi nhà hôm nay cho lão nhân chúc thọ ta sẽ không phải dậy. Tới tìm ngươi liền một sự kiện, nhà ngươi hồ nước bên trong ruộng nước thôn muốn trưng thu để xây dựng nhà xưởng, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tông Tài khẽ cho mày, quét Lôi Chí Vĩ một mắt không có trả lời Trần Đông Phong mà nói, cười ha hả nói, ngồi chậm rãi trò chuyện, uống chén rượu náo nhiệt một chút, cũng không nóng nảy cái này một hồi. Trần Đông Phong nghe được Trần Tông Tài trong giọng nói qua loa, đầu lông mày nhướng một chút, thẳng thắn dứt khoát nói, được hay là không được, hoặc có lẽ là ngươi có chuyện gì khó xử, nói thẳng ra, không cần thiết che giấu đi, đều là đại nam nhân, nói chuyện làm việc không cần lễ mề chậm chạp. Thông khoái một chút. Trần Tông Tài đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, trầm mặc một hồi nheo lại con mắt nói, "Bí thư, vậy ta liền nói thật, việc này à, thật đúng là không được." Trần Đông Phong đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, gật gật đầu, nói kỹ càng một chút, "Vì cái gì không được, ta nhìn một chút chúng ta ở giữa bất đồng tại cái gì địa phương." Trần Tông Tài hít mạnh một điếu thuốc từ đầu mũi phun ra hai luồng khói như rồng, "Nhà chúng ta cái kia lều lớn rau quả không giống với nhà khác tiểu đả tiểu náo, 10 huynh đệ có thể hợp thành một mảng lớn, không chỉ có quản lý thuận tiện, hơn nữa mỗi tháng vào túi số lượng còn không ít. Với ta mà nói 10 điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Ngươi cái này nhà xưởng cho thuê sự tình ta không biết có hay không hí kịch, nhưng mà ta cái này lều lớn rau quả thế nhưng là mỗi ngày đều có vàng dòng bạc trắng vào túi. Ngươi để cho ta đem lều lớn rau quả phá hủy ủng hộ trong thôn xây dựng nhà xưởng sự tình, ngày tháng năm nào mới có thể có vào túi a?" Lại nói, "Một cái nhà xưởng cho thuê tiền, chỗ đó sánh được lều lớn rau quả nhanh đến tiền. Nhẹ là nhẹ nhõm, không cần làm việc, nhưng mà tới tiền thiếu a, đây nhất định không thích hợp, ngươi nói đúng không đạo lý này?" Trần Đông Phong châm điếu thuốc, thản nhiên nói, "Đó chính là không có thương lượng." Trần Tông Tài xoa xoa tay, một mặt xin lỗi, "Bí thư, thật không được à, ngươi cũng trông thấy ta cái này cả một nhà người, không trồng lều lớn rau quả chẳng lẽ còn đi trong đất kiếm ăn à? Cái này không thể uống gió tây bắc." Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, ngựa khí bình tĩnh, "Hồ nước bên trong chắc chắn là muốn xây nhà xưởng, đến lúc đó nhà xưởng cùng một chỗ, khắp nơi đều là đất vàng, ngươi cái này lều lớn rau quả chất lượng chắc chắn cũng không đạt tiêu chuẩn, một dạng cũng bán không được. Ta vẫn câu nói kia, trong thôn cho ngươi lều lớn phá dỡ khoản bồi thường, ngươi cùng những nhà khác một dạng, một lần nữa tìm miếng đất, hoặc đi địa phương khác bao địa mở rộng trồng trọt diện tích còn kiếm được càng nhiều, không cần thiết tốn tại ở đây, không đáng. Ngươi là người biết chuyện, ngươi nói đúng không đạo lý này?" "Tông Tài ca, có nhu cầu gì liền trực tiếp nói ra đến đây đi, đều là một cái thôn, không cần thiết che giấu, không có ý nghĩa. Chỉ cần trong thôn có thể làm được đến, ta cho ngươi nghĩ biện pháp xử lý." Tại trong Trần Đông Phong mắt, Trần Tông Tài có thể dựa vào đại bàng rau quả tích góp lại điểm ấy gia nghiệp, tự nhiên không phải người ngu, biết rõ xây nhà xưởng lều lớn rau quả liền sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn là kiên trì không hủy đi. Trần Đông Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trần Tông Tài đơn giản chính là trong lòng có tiểu bản tính mà thôi. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liều trai. Trần Tông Tài bất ngờ liếc Trần Đông Phong một cái, giả ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trên mặt dãy rủa phút chốc khẽ cắn môi nói, "Bí thư, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng nói thẳng. Ngươi cũng trông thấy, nhà chúng ta nhân khẩu thịnh vượng, về sau còn phải xây nhà, cái này đất làm nhà chắc chắn là không đủ dùng. Nếu không thì dạng này, ta đem hồ nước bên trong ruộng cạn đều để ra ngoài, ngươi đổi cho ta hai khối đất làm nhà như thế nào, dạng này cũng thuận tiện nhà ta về sau xây nhà." Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Tông Tài suy tư phút chốc mở miệng, "Hóa ra là đợi ta ở chỗ này à, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi trong lòng hẳn là có ý tưởng, nói một chút đi, ngươi nhìn chúng khối kia đất làm nhà, ta tận lực xử lý cho ngươi." Trần Tông Tài cười hắc hắc, trên mặt giả ra thẹn thùng dáng vẻ chậm chạp không có mở miệng. Trần Đông Phong trong lòng dần dần trở nên có chút bực bội, ngựa khí đều trở nên có chút không kiên nhẫn. "Tông Tài, có dám cứ thả, ấp úng làm gì, ta chuyện này còn nhiều vô cùng, ngươi nếu là thực sự không tình nguyện quên đi, ta đi tìm những người khác, ngươi mảnh đất này ta liền mặc kệ." "Ai?" "Đông Phong, ngươi người này tính tình vẫn là như vậy cấp bách." Trần Tông Tài kéo lại Trần Đông Phong, "Ta là coi trọng nhà ngươi mảnh đất kia, đây không phải có chút xấu hổ mở miệng đi, ngươi cảm thấy kiểu gì?" Trần Đông Phong sững sờ, trên dưới đánh giá một cái Trần Tông Tài, "Tông Tài ca, ngươi giấu đi rất sâu đó à, ta nói như thế nào chí vĩ tìm ngươi ngươi cắn chết không thả, hợp lấy đây là đang chờ ta tới cửa tới tìm ngươi à?" Trần Tông Tài cười hắc hắc, "Ta cũng là không có biện pháp, trong thôn hiện tại từng nhà đều đang xây nhà cửa, ngoại trừ chỗ đầu thôn nhà ngươi là còn có miếng đất nền thích hợp ra muốn xây nhà cửa đều chỉ có thể đi cuối thôn. Cuối thôn đi qua đều là nhà máy, suốt ngày ồn ào không chịu nổi lão nhân ra ở cũng không bình yên, ngươi nói đúng không đạo lý này?" Chương 351, giải quyết Trần Kim Hoa chuyện đi học. Chương 351, giải quyết Trần Kim Hoa chuyện đi học. Hạ thụ thôn ở vào chân núi, trong thôn phòng ốc đều là xây dựa lưng vào núi, xếp thành từng tầng chạy xuống dưới, dần dần kéo dài đến cửa ra vào hồ nước bên trong. Vân Tỉnh ở vào Vân Quý cao nguyên, vốn là núi nhiều đất ít. Ngoại trừ trên sườn núi ruộng đất là chia khối lớn, đám ruộng nước cùng vườn rau trước cửa đều là những mảnh đất manh mún nhỏ lẻ chỉ rộng vài phân muốn dùng để xây nhà cửa, nhất định phải khắp nơi đổi chỗ mới có thể kiếm ra một khối đất làm nhà. Hơn nữa bởi vì là có việc cầu người nguyên nhân, muốn thay cái một mẫu đất làm nhà, ít nhất đều cần 3 mẫu đất mới có thể đổi thành đi ra. Không có biện pháp, không để người khác chiếm diện tích tiện nghi, người khác cũng sẽ không cùng ngươi đổi chỗ. Hiện có chất lượng tốt đất làm nhà bên trong, lớn nhất vẫn là Trần Đại Quốc phân cho Trần Đông Phong cái kia một khối một mẫu rưỡi vườn rau. Mà nhà Trần Đông Phong sở dĩ có một khối lớn như vậy vườn rau, thứ nhất là bởi vì nhà Trần Đông Phong xây nhà mới không có chiếm dụng khối này vườn rau, thứ hai chính là trong nhà liền hai huynh đệ, cũng không dùng đến nhiều đất làm nhà như vậy, liền dẫn đến việc một mẫu rưỡi đất này cứ bỏ không ở đầu thôn dùng để trồng rau ăn. Hắn ban đầu cái kia 2 năm làm dược liệu lại có tiền, còn thỉnh thoảng dọc theo khối đất mua xung quanh nền đất nhỏ, mãi mới gom góp được thành một mảnh đất lớn rộng một mẫu rưỡi bỏ không ở đầu thôn. Dùng hắn trước kia nông dân cá thể ý nghĩ, đó chính là khối đất chắc chắn càng nhiều càng tốt, về sau nếu là xây lớn nhà cửa cũng thuận tiện. Bất quá theo hắn càng ngày càng có tiền, lại làm tới bí thư chi bộ thôn, đất nền trong nhà lại mở rộng thêm hơn một mẫu để làm xưởng ớt bột, ngược lại thành ra đất nền nhiều đến mức dùng không hết. Điều này cũng làm cho không có quá chú ý đất làm nhà chuyện này, khiến cho mảnh đất ở đầu thôn cứ thế bị bỏ hoang. Vẫn là câu nói kia, theo tầm mắt cùng tài lực dâng lên, những cái kia đã từng với hắn mà nói rất khó giải quyết đất làm nhà sự tình, hiện tại đã trở nên dễ như trở bàn tay, không cần lại cân nhắc những vấn đề này. Lúc này nghe được Trần Tông Tài ý nghĩ, Trần Đông Phong đối với cái này căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối với Trần Tông Tài tới nói, đất làm nhà là ngày nhớ đêm mong sự tình, với hắn mà nói, này liền căn bản không phải sự tình. Được à, đổi với đất của ta đúng không? Không có vấn đề, làm cái hợp đồng, tùy thời tới đổi thành là được. Trần Đông Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, cũng là để cho Trần Tông Tài có chút trở tay không kịp, sương sốt một lát lúc này mới mặt mày hớn hở nói, ngươi đây là đáp ứng, ta lập tức làm hợp đồng, ngươi vào nhà uống một hớp rượu, một hồi liền đem hợp đồng soạn xong. Trần Đông Phong suy nghĩ giải quyết dứt khoát, cũng không có rời đi, dứt khoát liền tại Trần Tông Tài trong nhà chờ lấy ký thỏa thuận đổi đất. Chờ đợi khoảng cách, Trần Tông Tài cũng gọi nữ nhi Trần Kim Hoa thu thập cái bàn một lần nữa lên một bàn đồ ăn tới. Trần Đông Phong nhìn lướt qua Trần Kim Hoa hướng về phía Trần Tông Tài nói, Tông Tài ca, ta nghe nói Kim Hoa thi đậu cao trung, như thế nào không để nàng đi học, ngươi hiện tại lều lớn rau quả sinh ý tốt như thế cung cấp một cái bút bê đọc sách còn khó khăn à. Trần Tông Tài đang chìm tầm ở đổi chỗ trong vui sướng, không thèm để ý nói, nữ hoa sớm muộn phải lấy chồng, đọc như vậy nhiều sách làm gì. Lại nói, ta lúc đầu thế nhưng là cùng nàng đã nói xong, thi đậu trung chuyên có thể ăn lương nhà nước ta mới cung cấp nàng đọc sách, thi trung học lại không phân phối việc làm, về sau nàng tốt nghiệp còn không phải muốn đánh công việc, chỗ đó có tiền đưa ta. Còn không bằng về nhà sớm đi làm, nhiều dạy 2 năm tiền, nhiều mấy năm tìm người gả là được. Trần Đông Phong im lặng nhìn xem Trần Tông Tài nói, người đây cũng quá trọng nam khinh nữ đi, tư tưởng này không thể chấp nhận được, Kim Hoa là cái đi học người kế tục, cao trung cố gắng mấy năm đến lúc đó thi đậu một cái đại học tốt, làm không tốt liền lưu lại trong thành sống qua ngày, chờ ngươi già còn có thể đón ngươi đi trong thành hưởng phúc. Trần Tông Tài lắc đầu nói, 3 năm cao trung không cần tiền a, huống hồ nàng đọc cao trung liền chắc chắn có thể thi đại học a, không nói trước thi đậu về sau còn có 4 năm học phí, đi ra cũng không có công tác chính thức. Đây nếu là đọc 3 năm cao trung không có thi đậu, đây không phải uổng phí hết thời gian 3 năm cùng tiền, đã tốt nghiệp liền muốn lấy chồng, ta đây không phải thua thiệt lớn. Trần Đông Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng Trần Tông Tài thảo luận cái đề tài này, nhưng mà Trần Tông Tài cái này trọng nam khinh nữ ngu xuẩn đồ chơi, thực sự là một điểm sọ não cũng không có, nói thế nào đều nói không thông, căn bản cũng không lý giải một cái sinh viên hàm kim lượng. Lúc này, Trần Tông Tài đã đem hợp đồng soạn xong, ân cần đưa tới Trần Đông Phong trước mặt. Đông Phong, không nói bồi thường tiền hàng chuyện, ngươi nhìn một chút cái này hợp đồng có vấn đề hay không? Trần Đông Phong tiếp nhận hợp đồng liếc mấy cái, cầm bút lên liền trực tiếp ký tên theo điểm chỉ. Không có vấn đề, một thức 2 phần, mỗi người chúng ta cầm 1 bản. Đi rồi, cơm sẽ không ăn, sự tình còn nhiều lấy, ngươi mau chóng đem lều lớn nơi đó hủy đi sạch sẽ, cuối tháng ta liền muốn an bài đội thi công vào sân. Ăn cơm xong hãy đi a, trong lòng cao hứng Trần Tông Tài đứng dậy giữ lại, gấp đi nữa cũng không gấp cái này một hồi. Trần Đông Phong khoát khoát tay, thực sự không muốn cái này Trần Tông Tài dạng này đầu heo có gặp gỡ quá nhiều. Không được, còn phải chạy qua mấy nhà nữa để giải quyết công việc ngày khác lại ăn. Nói chuyện, hắn cũng là kêu lên Lôi Chí Vĩ liền đi ra cửa. Chuyển qua góc tường, Lôi Chí Vĩ lập tức lông mày liền nhíu lại. Vĩ thư, người lớn như vậy khối đất làm nhà đổi nhà hắn ruộng nước không thích hợp à? Cái này con mẹ nó không phải để cho Trần Tông Tài nhặt được một món hời lớn, trở về ngươi như thế nào cùng lão nhân giao nộp? Trần Đông Phong cười cười nói, ngươi a ngươi, tư duy vẫn là không đổi được, muốn nhiều như vậy đất làm nhà làm gì? Ngươi thật đúng là cho là ngươi chuyển tử. Từ chuyện tôn, đời đời kiếp kiếp đem đất làm nhà chuyển xuống A cũng liền chúng ta cái này thế hệ còn nghĩ nông thôn cái này điểm đất làm nhà, đến đời kế tiếp B, nhân ra về sau đều chắc chắn ở thành phố lớn, ai còn cùng ngươi tại nông thôn ngửi những thứ này mùi tức cả. Lại nói, ngươi cho là ta liền thiệt hỏi. Ta còn chỉ mong sao cùng Trần Tông Tài đổi đất đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta cái này nhà xưởng sự tình khẳng định muốn làm, hơn nữa nhất định muốn làm thành công, đến lúc đó nhà máy nhiều, kiếm tiền là ai, chẳng phải người nắm nhiều đất nhất mới là người kiếm bộn tiền sao. Trần Tông Tài cho là hắn kiếm lời, ta còn cảm thấy ta kiếm lời. Có phải hay không đạo lý này? Lôi Chí Vĩ cau mày, lý là cái này lý, bất quá ngươi cũng không cùng lão nhân thương lượng liền đem đất nền đổi thành, ngươi không sợ trở về ta đại quốc thúc mời ngươi ăn đại lực kim cương trưởng a? Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, xem xét ngươi liền không có kinh nghiệm, trong nhà không làm chủ được ta nói cho ngươi, ngươi nếu có thể kiếm tiền, ngươi ở nhà quyền lên tiếng liền sẽ lớn, lão nhân cho dù không hiểu cũng không nhất định sẽ phản đối ngươi. Đạo lý kia, liền Trần Vân Dạ đều biết ngươi còn không hiểu a? Lôi Chí Vĩ cười ha ha một tiếng nói, cũng đúng, nhà ngươi cái kia tiểu nhi tử ngược lại thật là một nhân tài. Ta hỏi hắn đồ vật gì khí lực lớn nhất, hắn cho ta trả lời một câu tiền khí lực lớn nhất là một cái không đi đường thường ra hỏa. Trần Đông Phong nhớ tới Trần Vân Dã cũng là cười ha ha một tiếng. Nói đến, hắn cái này tiểu nhi tử gần nhất giống như bị đoạt xá, thế mà thật sự bắt đầu dụng tâm đi học, thật sự là để cho hắn đều kinh ngạc không được. Bất quá đọc sách cái đồ chơi này à, vẫn thật là thiên phú luận, mặc dù Trần Vân Dã đúng là đang cố gắng, nhưng giống như hiệu quả không phải rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng là cùng Trần Vân Thiên cùng Thẩm Hải Đường bắt đầu so sánh. So với bình thường người, Trần Vân Dã đổ cũng là có rất lớn tiến bộ. Bất quá muốn thi một cái Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đại học, vậy đoán chừng là đang nằm mơ, có thể tại Xuân Thành lên đại học, Trần Đông Phong đều cảm thấy có thể thắp nhang cầu nguyện. Đi, trở về nhà ta ăn cơm xong chúng ta lại đi nhà tiếp theo, tranh thủ 2 ngày này đem những sự tình này đều xử lý sạch, cuối tháng liền để đội thi công vào sân. Chờ nhà xưởng Tam Thông làm tốt, ta tự mình dẫn đội đi trong huyện cùng thành phố bên trong nhìn một chút, tranh thủ mau chóng giải quyết mấy nhà xí nghiệp ngụ lại ở đây. Lôi Chí Vi hiếu kỳ nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi trong lòng đã có ý hướng xí nghiệp. Trần Đông Phong gật gật đầu, cái khác xí nghiệp không dám nói, nhưng mà cho ta làm nguyên bộ đóng gói tài liệu những xí nghiệp này hẳn là có thể đưa vào một chút tới. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần giải quyết sơ kỳ mấy nhà xí nghiệp, chuyện còn lại liền có thể từ từ sẽ đến. Bất kỳ một cái nào sản nghiệp, nó đều không thể rời bỏ dây chuyền sản nghiệp. lớn đến máy móc thiết bị, nhỏ đến tài liệu đóng gói, thậm chí mấy cái ốp vít đều có thượng nguồn cùng hạ du sản nghiệp. Những thứ này sản nghiệp chính là Trần Đông Phong đưa vào trong thôn nhóm đầu tiên mục tiêu. Dù sao theo trong thôn mấy cái nhà máy phát lực trưởng thành, đối với nguyên bộ tài liệu nhu cầu chắc chắn càng lúc càng lớn, nguyên bộ sản nghiệp tiến vào chiếm giữ trong thôn vườn kỹ nghệ, giảm xuống vận chuyển chi phí, còn có thể có ổn định đơn đặt hàng cung cấp, đối với song phương đều hảo. Hai người đang nói chuyện đồng thời, Trần Tông Tài nữ nhi Trần Kim Hoa thở hồng hộc đuổi kịp Trần Đông Phong nói: "Đông Phong thúc, ta cầu ngươi một chuyện." Trần Đông Phong dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Trần Kim Hoa, ánh mắt đã nhiều một tia thưởng thức và bội phục. Hắn cố ý tại Trần Tông Tài trong nhà trên bàn cơm chuyện xưa nhắc lại, một lần nữa nói lên Trần Kim Hoa chuyện đi học, mục đích đúng là vì kích động Trần Kim Hoa, nhìn một chút Trần Kim Hoa sẽ có hay không có động tĩnh. Dù sao nếu như Trần Kim Hoa chính mình cũng không có biện pháp, Trần Đông Phong chắc chắn không giúp đỡ được cái gì. Nhưng mà, nếu như Trần Kim Hoa trong lòng còn có không cam tâm, còn nghĩ lại đọc sách, còn nghĩ chạy ra cái này khe suối câu, vậy hắn có thể thao tác địa phương nhưng là nhiều lắm. Người đi, chỉ có học trước tự cứu, người khác mới có cơ hội lôi kéo người một cái. Một lòng chỉ suy nghĩ bánh từ trên trời rớt xuống kia nhiều lắm là chính là phân chim. Kim Hoa, ngươi có chuyện gì? Trần Đông Phong bất động thanh sắc hơi ngăn lại Lôi Chí Vĩ, ra hiệu Lôi Chí Vĩ không được nói lời nói. Hắn biết Lôi Chí Vĩ là có ý gì. Trần Tông Tài trong nhà huynh đệ nhiều lắm, không cần thiết nhúng tay những sự tình này, không có chỗ tốt không nói, làm không tốt còn có thể gây một thân tao khí. Bất quá Trần Đông Phong đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Trần Tông Tài huynh đệ nhiều, chẳng lẽ hắn huynh đệ thì thiếu? Nếu bàn về tính cách phách lối, hắn còn xếp tại Trần Tông Tài mấy huynh đệ phía trước đâu. Trần Kim Hoa mím môi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, "Đông Phong thúc, ta muốn đọc sách." "Ân, sau đó thì sao?" "Ta muốn cầu ngươi giúp ta một chút." Trần Đông Phong hơi hơi nheo lại con mắt hỏi, "Ngươi nghĩ tới ta thế nào giúp ngươi, đi cùng ngươi phụ thân nói." "Ngươi hẳn phải biết, cha ngươi sẽ không đồng ý." Trần Kim Hoa lắc đầu, "Ta biết hắn sẽ không đồng ý, ta muốn theo ngươi mượn tiền đọc sách, chờ ta tốt nghiệp tìm được việc làm liền trả lại ngươi. Ta biết hành vi của ta rất ích kỷ, thế nhưng là ta thật sự không muốn cứ như vậy cả một đời đều chờ tại trong hốc núi, qua mấy năm tìm người gả, cả một đời cứ như vậy. Như thế, ta cảm thấy ta sẽ điên mất." Trần Đông Phong nhẹ nói, "Ý nghĩ là tốt, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, cha ngươi sớm muộn sẽ ở trong huyện cao trung tìm được ngươi, ngươi không chạy thoát được." Trần Kim Hoa sắc mặt trắng nhợt. Tuổi nhỏ nàng ngoại trừ nghĩ ra cái này biện pháp, đã nghĩ không ra những thứ khác biện pháp, trong mắt đã lần nữa dâng lên tuyệt vọng. Trần Đông Phong buông xuống đôi mắt, "Ta ngược lại là có cái đề nghị, học tịch sự tình vẫn duy trì tại huyện cao trung, nhưng mà ta đưa ngươi đi Xuân Thành đọc sách, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, trong vòng 3 năm không cho phép trở về, không cho phép nói với bất kỳ ai lên chuyện của ngươi, thành thành thật thật ngay tại trong trường học đọc sách. Hơn nữa, nếu như ngươi thi không đậu đại học, vậy ngươi sẽ phải cho ta làm việc cả đời trả tiền, ngươi dám không?" Trần Kim Hoa đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tuyệt vọng từng chút rút đi, nắm chặt đông đỏ bừng dạn nước năm đấm nói, "Ta dám, chỉ cần để cho ta đọc sách, ta cái gì cũng dám, ta nhất định đi học cho giỏi." Trần Đông Phong phun ra một hơi, rất lâu mới hạ định quyết tâm. "Chí Vĩ, ngươi mang theo Kim Hoa hiện tại liền đi trạm vận tải ngăn đón một cái xe hàng đi Xuân Thành, để cho Kim Hoa đi tìm Lâm Hạ, ta sẽ để cho Lâm Hạ an bài tốt hết thảy." Trần Kim Hoa nghe vậy có chút mắt trợn tròn. "A, hiện tại liền đi sao? Thế nhưng là ta đồ vật gì đều không có." Trần Đông Phong không đợi nàng nói dứt lời liền đánh gãy nàng. "Đồ vật gì đều không cần chuẩn bị, ngươi chỉ cần đi học cho giỏi là được, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghĩ tinh tưởng không có, nghĩ tinh tưởng hiện tại liền đi. Hoặc ngươi hiện tại liền có thể về nhà, ta làm chưa từng nghe qua chuyện này." Trần Kim Hoa vẹn vẹn chần chờ một giây, trong nháy mắt hạ quyết tâm. "Hảo, ta đi, ta hiện tại liền đi." Trần Đông Phong hài lòng gật gật đầu, nhớ tinh tưởng ngươi hôm nay lời nói, 20 năm sau khi ngươi quay đầu nhìn lại ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ cảm kích đã từng như thế cố gắng chính mình, tin tưởng ta, ngươi làm được không có sai. Trần Kim Hoa còn không thể lý giải Trần Đông Phong ý tứ trong lời nói, chỉ là một mặt mờ mịt nhìn xem Trần Đông Phong, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn lại là treo đầy kiên nghị. Trần Đông Phong không nói thêm gì nữa, ra hiệu Lôi Chí Vĩ mang theo Trần Kim Hoa rời đi, nguyên bản có chút tâm tình phiền não cũng biến thành vô cùng tốt, chậm rãi đi trở về nhà ăn cơm. Đi ngang qua náo nhiệt Trần Tông tại nhà cửa ra vào, hắn bèn bèn chỉ là hướng bên trong nhìn lướt qua, trên mặt liền lộ ra ý cười. Loại này trong lúc phất tay cải biến người khác vận mệnh sự tình, hắn cảm thấy phải làm, hơn nữa còn là nhất thiết phải làm. Bởi vì hắn gặp quá nhiều cho là cha mẹ một ý nghĩ sai lầm, mà dẫn đến con cái sinh hoạt khác nhau trời vực tình huống. Xa không nói, Trần Vân Thiên thi trung học thời điểm, có một cái tiểu nữ hài so với hắn thành tích còn tốt, mặc dù không có thi đậu trung chuyên, nhưng cũng thi đậu cao trung. Chỉ có điều bởi vì cha mẹ không đồng ý, cái kia nữ hài tử cũng chỉ có thể bỏ học ở nhà. Ngoảnh một cái 10 năm trôi qua, Trần Vân Thiên về nhà ăn Tết thời điểm, Trần Vân Thiên còn tại trên đường gặp cái kia đồng học. Khi đó, Trần Vân Thiên cũng mới tốt nghiệp mấy năm, tại thành phố lớn cũng đặt chân, có bạn gái. Mà hắn cái kia nữ đồng học bên cạnh mang theo hai cái tiểu hài, vắt trên lưng lấy một đứa bé, đang cố gắng gánh nước về nhà. Nguyên bản ngây ngô bộ dáng, đã bị sinh hoạt ép thành chết lặng phụ nữ, cùng Trần Vân Thiên giống như đều là người của hai thế giới, như thế không hợp nhau. Có lẽ tiếp qua mấy chục năm, đọc sách đã không thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà, hiện tại cái niên đại này, đọc sách thật sự là người bình thường trở mình đường ra duy nhất, không có lựa chọn nào khác. Một ý nghĩ sai lầm, chính là cả đời khác biệt, thậm chí còn có thể lan đến gần đời đời con cháu. Cái này cũng là Trần Đông Phong vì cái gì nhất định muốn buộc mấy cái em bé đi học nguyên nhân. Đọc nhiều sách, lúc nào cũng tốt. Bằng không nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, cứ như vậy kẹt ở cái này khe suối trong khe, cho heo ăn cho gà ăn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm việc, cuộc sống như thế, thật sự thật không có ý tứ. Trần Đông Phong về đến nhà, trong nhà vừa vặn cũng tại ăn cơm trưa. Hắn trên miệng cùng Lôi Chí Vĩ thổi như bức việc lớn việc nhỏ có thể làm chủ, nhưng đổi thành khối đất chuyện này hắn vẫn là không dám nói cho phụ thân Trần Đại Quốc cùng gia gia Trần Thanh Hà. Đối với nông dân tới nói, ruộng đất chính là mệnh. Trần Đông Phong đem đất làm nhà đổi thành cho Trần Tông Tài, đây nếu là bị Trần Đại Quốc biết, Trần Đại Quốc không chừng vẫn là sẽ để cho hắn chịu không nổi. Ngược lại khối kia vườn rau tạm thời không cần, có thể kéo một ngày là một ngày. Đến nỗi về sau sự tình, sau này hay nói, nghĩ xa như vậy làm gì? Lôi Chí Vĩ không tại, hắn cũng lười một người ra cửa, đổi tiếp lao ra tử từng uống rượu, dứt khoát liền ngồi ở cửa ra vào phơi nắng. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, mặc dù có dương quang, nhưng mà gió rét gào thét vẫn là thổi đến người da đầu run lên, bất quá hắn vẫn không có vào nhà. Bởi vì phương nam mùa đông chính là cái này quỷ dạng, không khí lạnh thuộc về ma pháp công kích, vô cùng bất nhập, trong phòng so ngoài phòng còn lạnh. Suy xét một hồi, Trần Đông Phong dứt khoát cầm lên thước dây bắt đầu đo đạc góc sân khối đất. Trần Thanh Hà bọc lấy áo khoác quân đội hiếu kỳ hỏi, ngươi lại tại cái kia làm cái gì, thật muốn xây nhà à? Trần Đông Phong đầu cũng không dơ lên nói, nhà thì chắc chắn là phải xây rồi trực tiếp một bước đúng chỗ làm tứ hợp viện, bất quá vật liệu gỗ còn chưa đủ, chờ ta thu thập một đoạn thời gian vật liệu gỗ, tranh thủ sang năm liền khởi công. Ta đo đạc ở đây là tính dùng kính xây một cái phòng tắm nắng, đến lúc đó ngươi liền có thể tại trong phòng tắm nắng phơi nắng, gió không thổi mưa không xối, sống 99 không hề có một chút vấn đề. 73-84, Diêm Vương không mời chính mình đi. Ý muốn nói là khi bước vào hai cái ngưỡng tuổi này, lão nhân đặc biệt dễ dàng rời đi. Nhất là cái niên đại này thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng không đầy đủ. Vừa đến mùa đông, rất nhiều cơ thể của lão nhân nhịn không được, việc tang lễ liền sẽ nhiều hơn. Trần Đông Phong hiện tại trong túi có tiền, hắn cũng không muốn kinh nghiệm những sự tình này, đến làm cho lão đầu tử thật tốt hưởng mấy năm phúc. Bằng không chí thân đi, trong túi chính là có 3000 vạn lại có ý tứ gì? Kiếm tiền đi, không phải là vì để cho người nhà trải qua khá hơn một chút, bằng không kiếm tiền làm gì? Trần Thanh Hà hai tay lồng tại trong tay áo mắng, ngươi chính là có hai cái tiền tiêu đến hoảng, nắp cái gì phòng tắm nắng, ta không cần phòng tắm nắng cũng có thể sống 100 tuổi, thiếu kéo những thứ này. Trần Đông Phong không cho là ý, để cho Trần Thanh Hà lời nói từ trái lỗ thai đi vào lại từ phải lỗ thai đi ra. Lão nhân đi, đều là dạng này, chỉ cần mình có thể chịu được, căn bản cũng không nghĩ phiền phức con cái. Nhất là để cho bọn hắn há mồm cùng con cái muốn lên mấy đồng tiền sinh hoạt, kia thật là so giết bọn hắn còn khó. Không giống nhi tử gặm lão tử, thiên kinh địa nghĩa. Xem như hạ thụ thôn nhà giàu nhất kiêm bí thư chi bộ thôn kiêm chủ tịch, Trần Đông Phong tại hạ thụ thôn hàm kim lượng vậy dĩ nhiên là không có lời nào để chê. Tại quyền lợi cùng kim tiền dưới thao tác, hắn cái này ý tưởng đột phát phòng tắm nắng bèn bèn tốn thời gian một buổi chiều liền xây dựng, cũng làm cho hắn thể hội một cái kẻ có tiền quái hoạt. Chính xác, kẻ có tiền quái hoạt, ngươi tưởng tượng không đến. Trần Thanh Hà ngoài miệng hùng hùng hổ hổ không tha người, nhưng mà chờ phòng tắm nắng xây dựng xong, hắn vẫn là trong lúc nhất thời chỉ huy Trần Đông Phong đem ghế nằm chuyển vào một nằm, khép con mắt hơi nắng, trên mặt còn kém viết hai cái to lớn thật hương hai chữ. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc, đối với những thứ này ý tưởng đột phát phòng tắm nắng cũng rất hài lòng, không chờ hắn đi vào hưởng thụ phúc chốc, Trần Tông Tài đã thở hồng hộc chạy tới hỏi, "Đông Phong, có hay không trông thấy nhà ta kim hoa, một ngày cũng không thấy người?" Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, một mặt mở mịt. "Không biết ta buổi chiều trong nhà làm phòng tắm nắng, cũng chưa từng thấy nàng." Chương 352, Trần Tông Tài khi dễ người thành thật. Chương 352, Trần Tông Tài khi dễ người thành thật. Xuân Thành, khu Thảo Hải, Hồ Điền Trì. Trần Kim Hoa đi qua một ngày lặn lội đường xa, cuối cùng đi tới trong truyền thuyết Xuân Thành. Nàng đã lớn như vậy, đi qua xa nhất địa phương vẫn là trên trấn. Cái này mấy trăm km bên ngoài tỉnh hội Xuân Thành, nàng chỉ ở người lớn trong miệng nghe qua. Lúc này khu Thảo Hải, Hồ Điền Trì còn không có về sau đèn đuốc sáng trưng, tối như mực một mảnh, lạnh vắng vẻ rõ ràng có chút làm người ta sợ hãi. Trần Kim Hoa vô ý thức ôm cơ thể, một mặt mở mịt. Nàng tại trên xe hàng mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, thẳng đến vừa rồi mới bị tài xế đánh thức xuống xe, nên đi nơi nào nàng hoàn toàn không biết. Lúc này, ven đường sáng lên một đạo ánh đèn chói mắt, một đầu mái tóc đen nhánh Lâm Hạ tựa ở trên xe máy ô, Trần Kim Hoa, lên xe. Lâm Hạ cùng Trần Kim Hoa không tính quen, nhưng mà dù sao cũng là một cái thôn, cũng đã gặp vài lần. Buổi chiều nàng tại Vịnh Úc trên công trường thu đến Trần Đông Phong điện thoại liền chạy về tiếp Trần Kim Hoa. Đến nỗi Trần Kim Hoa chuyện đi học, nàng còn không có bản sự làm, bất quá Ngô Bí đã bắt chuyện qua, hai ngày nữa liền có thể trực tiếp đi đến trường. Trần Kim Hoa một mặt ngạc nhiên nhìn qua ăn mặc phong cách Tây Lâm Hạ, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Tại trong trí nhớ của nàng, Lâm Hạ vẫn là cái kia dày mà không nổi, xanh sao vàng gọn, bẩn thỉu tiểu nữ hài, cùng trước mắt người này ngoại trừ tướng mạo tương tự, căn bản là không có bất cứ liên hệ nào. Lâm Hạ không có quá nhiều hàn huyên, đưa cho Trần Kim Hoa một cái mũ bảo hiểm nói, đi thôi, ta trước tiên cho ngươi sắp xếp nơi ăn trốn ở, chuyến đi học hai ngày nữa là được, ngươi rất may mắn, gặp ta phụ thân. Trần Kim Hoa cũng cảm thấy chính mình rất may mắn, một đường không nói chuyện theo Lâm Hạ đi tới điển trì bên cạnh Trầm Hồ Tinh Xá. Tiến vào viện, đi tới tinh xảo tầng hai nửa đỏ trắng nhà Tây trước mặt, Trần Kim Hoa càng là cảm thấy rất là rung động. Dạng này nhà cửa, nàng chỉ ở trong TV gặp qua. Nghĩ tới đây, nàng nhỏ giọng hỏi, Lâm Hạ tỷ, đây chính là nhà ngươi sao? Lâm Hạ hơi có chút tự hào gật gật đầu. Đúng, đây chính là nhà ta, bất quá các ngươi không được ở đây, các ngươi ở cửa ra vào nhà trệ, hai ngày nữa trong thôn Khổ Thủy gia gia cũng sẽ đi theo, các ngươi liền ở tại cùng một chỗ. Bởi vì Trầm Hồ Tinh Xá chiếm mặt đất tích lớn, Trần Đông An vợ chồng lại rất thiếu ở chỗ này, Trần Đông Phong lo lắng Lâm Hạ một người ở chỗ này không an toàn, lại nghĩ biện pháp đem Trầm Hồ Tinh Xá ngoại vi nhà trệ cho thuê xuống, an bài mấy cái công trường bảo an nhân viên ở chỗ này. Bất quá có biết gốc biết rễ như Khổ Thủy cùng như Bách Thuận tới ở, Trần Đông An trong lòng cũng yên lòng không thiếu. Tại cái này xa lạ thành phố lớn, vẫn là người trong thôn đáng giá tín nhiệm hơn. Trần Đông Phong không có an bài qua Trần Kim Hoa ở tại cái gì địa phương, bất quá Lâm Hạ vẫn là vô ý thức không muốn để cho Trần Kim Hoa ở tại trong Hồng Bạch Lâu. Dù sao tại Lâm Hạ trong lòng, đây chính là nàng nhà. Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu không tới, nàng có nghĩa vụ muốn đem ở đây chiếu khán tốt, mới có thể xứng đáng Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu. Kim Hoa, ngồi xe cả ngày, còn không có ăn cơm đi, đi thôi, ta cho ngươi nấu bát mì sợi, ngày mai dẫn ngươi đi mua chút chăn đệm hành lý. Trần Kim Hoa thoáng có chút bức dứt đi theo Lâm Hạ đẩy ra Hồng Bạch Lâu đại môn vào nhà, nhìn xem tinh xảo ra châu ghế sofa cùng thủy tinh đèn treo càng thêm có chút bất an. Nhất là đôi ủng cao su dưới chân vẫn còn dính lại những vệt bùn đã khô cứng theo nàng đi vào nhà, càng là dụng tại trắng loãng trên sàn nhà, để cho nàng trong nháy mắt trở nên sắc mặt đỏ lên. Lâm Hạ tỷ, ta Lâm Hạ quét nàng một mắt, cười cười nói, ta lấy cho ngươi đôi dép lê đổi, không có việc gì, một hồi quét một chút là được rồi, tùy tiện ngồi, ta đi cho ngươi nấu mì sợi. Lâm Hạ tiến vào phòng bếp, Trần Kim Hoa thận trọng đổi dép, lại đem tràn đầy bùn đất dép mù đặt ở cửa ra vào, cũng không dám ngồi ghế sofa, kéo qua một cái ghế quy quy củ củ ngồi ở bàn trà bên cạnh đánh giá cái này nguy nga lộng lẫy phòng khách. TV màu, thủy tinh đèn treo, ông tủ lạnh còn có máy giặt, tất cả những điều này so với nàng tại trên TV nhìn nhiều biệt thự còn hào hoa, để cho nàng nho nhỏ tâm linh càng thêm vô cùng rung động. Giờ khắc này, nàng càng thêm kiên định phải đi học ý nghĩ, bởi vì nàng tin tưởng biết, nếu như không học sách, nàng cuối cùng cả đời một đô không có cơ hội kiến thức dạng này hào hoa xa xỉ phong ốc, chỉ có thể giống một bãi bùn nhão hư thối tại trong danh khe núi, trải qua ngày, năm qua năm sinh hoạt. Hốt bừng tỉnh ở giữa, nàng lại nghĩ tới Trần Đông Phong hôm nay câu kia ý vị thâm trường lời nói, tiếp qua 10 năm, ngươi sẽ vô cùng cảm kích hiện tại dũng cảm chính mình. Lúc này, nàng cảm thấy không cần 10 năm, hôm nay nàng đã bắt đầu cảm kích cái kia dũng cảm chính mình. Hạ Thụ thôn, văn phòng ban quản lý thôn. Trần Đông Phong đẩy ra phòng tiếp khách đại môn, đâm đầu vào liền trông thấy Triệu Đức Trụ mấy người ngồi vây quanh bếp lò bên cạnh hút thuốc nói chuyện phiếm. Đỏ bừng bếp lò bên trên còn để một cái mâm thiết, phía trên để một chút khoai tây, bánh gạo và cà chua đang được nướng. Thảo, còn chơi lên vây lô nấu ăn tới, ngươi mấy cái đồ chó hoang ngược lại là thật biết hưởng thụ cuộc sống. Triệu Đức Trụ mới không thèm để ý Trần Đông Phong, vắt chéo chân tức giận nói, ngươi cho là chúng ta một ngày là ăn ăn cơm, nhiều sản nghiệp như vậy, ai không phải vội vàng sức đầu mẹ chán, liền ngươi bận rộn à. Trần Đông Phong đặt mông chen vào Triệu Đức Trụ đang ngồi một người ghế sofa, ngạnh sinh sinh đem Triệu Đức Trụ chen đi ra, chiếm cứ cái này tốt nhất phong thủy bảo tọa, lúc này mới cầm lấy một cái nướng đến kim hoàng khoai tây chậm rãi ăn. Triệu Đức Trụ hùng hùng hổ hổ nói, Thảo, liền ngươi con chó mông lớn, một cái một người ghế sofa đều không ngồi được. Nói chuyện, hắn cũng là nhanh chóng cầm lấy một cái khoai tây ăn. Hắn hiểu rất rõ Trần Đông Phong, cái thằng chó này chính là quỷ chết đói đầu thai, tốc độ hơi chậm một chút, cái này nướng xong khoai tây liền sẽ toàn bộ tiến vào Trần Đông Phong ngũ tạng miếu và bụng. Tại bất tỉnh, ăn khoai tây nướng hoàn toàn chính là tồn tại trong gen một loại sinh hoạt, nam nữ già trẻ nhàn rỗi không chuyện gì đều sẽ tại trong lò lửa nướng mấy cái khoai tây ăn. Mà nói đến ăn khoai tây, vậy càng là bị người Vân Tỉnh chơi ra hoa tới. Hơi nghèo một điểm gia đình, khoai tây nướng nhiều lắm là chính là phối điểm bột ớt xem như nước chấm. Gia cảnh tốt, cái kia nước chấm nhưng là nhiều. Bột ớt, tương đậu, dễ rau giết cá, đậu xị, trao các loại đồ chấm có thể phối hợp hơn 10 loại, cái gì cần có đều có. Trần Đông Phong mấy người không thiếu tiền, cái này khoai tây nướng đồ chấm vậy càng là trực tiếp kéo căng, đặt đến đỉnh cấp phối trí, thậm chí còn sáng tạo cái mới tăng thêm dầu nấm muối xem như nước chấm. Có thể nói là phung phí của trời. Trần Đông Phong độc yêu dễ rau diếp cá nước chấm, lúc này phối hợp kim hoàng khoai tây, cũng là dùng đũa kẹp lên dễ rau diếp cá đặt ở trong cắt ra khoai tây, gắp lên liền hướng trong miệng tiến đưa. Chỉ là chờ hắn ánh mắt đảo qua Triệu Đức Trụ lập tức chính là sửng sở, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Triệu Đức Trụ cái này không đi đường thường ra hỏa không có chấm tương liệu cùng ớt, ngược lại là chấm một điểm màu trắng hạt tròn ăn. Cơmơn, chấm muối ăn, ngươi con mẹ nó đây là chỗ đó học được phương pháp ăn. Trần Hùng tức giận nói, hắn chấm cái nấm muối ăn, hắn là chấm đường trắng. Trần Đông Phong nghe lời này một cái lập tức đầu ông trực hưởng, phút chốc mới tức miệng mắng to chỉ vào Triệu Đức Trụ nói, cơmơn, ăn khoai tây chấm đường trắng, ngươi con mẹ nó quỷ nhập vào người đi, lôi ra cho ta đại hình phục dịch. Nói đùa cái gì? Vân Tỉnh đất rộng của nhiều, có thể bao dung rất nhiều thiên kỳ bách quái phương pháp ăn, nhưng mà khoai tây nướng loại vật này, nó nhất định phải ăn mặn, làm sao có thể chấm đường trắng ăn? Loại người này, tại Vân Tỉnh là muốn ra tòa án quân sự hình phạt. Triệu Đức Trụ cũng biết rõ chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng, hai ba miếng ăn hết khoai tây ngượng ngùng nở nụ cười nói, đây không phải thử một lần đi, không cần tức giận, ta thí nghiệm, cái này khoai tây liền không thể chấm đường trắng ăn, hay là muốn chấm bột ớt ăn, nhất là cái bột ớt hiệu Sơn Lý Nhân gia nhà ngươi là ngon nhất. Nghe đến đó, Trần Đông Phong thần sắc mới hơi dừng một chút, bất quá vẫn như cũ cảnh cáo nói, ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi tốt nhất đừng cả những thứ này chuyện loạn thất bát tao, bằng không lần sau liền trực tiếp đem ngươi xóa tên khoai tây nướng chấm đường trắng đây là người có thể làm đến đi ra ngoài sự tình. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, Lôi Chí Vi đội mũ, rụt cổ lại đi đến. Trần Đông Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy rõ ràng Lôi Chí Vi trên cổ một đạo đỏ bừng dấu móng tay. Không cần nghĩ, Lôi Chí Vi chắc chắn là bị bà nương thu thập một trận. Nghĩ tới đây, hắn cũng là lời nói thành thật nói, Chí Vi, không phải ca nói ngươi, lão nương môn cái đồ chơi này à, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần mói, nên động thủ hay là muốn động thủ? Một cái đại lao ra mỗi ngày bị bà nương cào đến một cổ vết máu, không thích hợp. Lôi Chí Vi mắt liếc nhìn Trần Đông Phong nói, khoác lác gì bức, ngươi thế nào không đánh Hứa Hồng Đậu, ta nhìn ngươi ở nhà cũng là ra vẻ đáng thương đi, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Trần Đông Phong trên mặt có chút không nhịn được, tức giận nói, ngươi biết cái gì, ta đó là tôn trọng bà nương, lại nói, bà nương nhà ta cũng đâu phải loại hở ra là động tay động chân người hiểu cái cục kỳ. Trần Hùng cười khẩy, phá nói, hồng đậu cũng chính là bất nạo ngươi, ngươi uống nhiều quá về nhà, cái eo không có bị hứa hồng đậu vặn tim qua. Ngươi cho ta không biết, thế nào không thấy ngươi động thủ phản kháng. Trần Đông Phong mắt trợn trắng lên, ta con mẹ nó cùng các ngươi đám ngu ngốc này nói chuyện phiếm chính là tốn sức. Nói chuyện, hắn hai cái đem khoai tây ăn xong, đứng dậy nhìn về phía Lôi Chí Vĩ. Còn có một nhà đúng không, không làm trễ mãi, trực tiếp đi, hôm nay giải quyết một nhà này, đừng ảnh hưởng đến đội thi công vào sân. Lôi Chí Vĩ thắt chặt kiểu áo Tôn Trung Sơn nút thắt, để cho cổ áo nghiêm nghiêm thật thật che chở cổ, lúc này mới lấy ra sổ ghi chép lật qua nói, "Ân, liền còn lại Dương Long Vạn một nhà, ngươi thái độ tốt một chút a, lão Dương một nhà đều là trung thực người, ngươi đừng có ở đó mà la lối om sòm thật tốt nói là được." Trần Đông Phong châm một điếu thuốc mắt liếc nhìn Lôi Vĩ Chí nói, "Ngươi con mẹ nó thiếu làm ô uế thanh danh của ta, ta con mẹ nó đối với người nào không phải khách khách khí khí, ít tại cái kia nói bậy." Lôi Chí Vĩ cười lạnh một tiếng, cũng lời bóc Trần Đông Phong nội tình, thuận miệng nói, "Dương Long Vạn nhà liền hai ông bà già trong nhà, mấy đứa con gái đều xuất giá, hắn cũng không phải không đồng ý, chỉ là muốn mấy cái nữ nhi trở về thương lượng một chút, một hồi nếu là hắn nói chờ người, ngươi cũng không cần ép buộc nhân gia hôm nay liền đáp ứng tới, chậm trễ hai ngày cũng không có gì đáng ngại, sẽ không ảnh hưởng công trường khởi công." Trần Đông Phong che kín áo khoác trước tiên ra cửa, hiếu kỳ hỏi, "Dương Long Vạn nhà bên trong là mấy đứa con gái, một cái nhi tử cũng không có?" Lôi Chí Vĩ thở dài một tiếng nói, "Sáu cái nữ nhi, đúng là một cái nhi tử cũng không có." Trần Đông Phong chép miệng một cái, thần sắc cũng biến thành có chút thổ thức. Cái niên đại này vẫn là trọng nam khinh nữ nghiêm trọng nhất thời đại, trong nhà mỗi cái nhi tử truyền thừa hương hỏa không chỉ biết bị người cười tuyệt hậu, chết còn không thể chôn ở trong mộ tổ. Rất không giống 30-40 năm về sau, phòng sinh cửa ra vào xếp hàng người nghe được sinh cái nữ nhi, trên mặt đều là không cầm được cười. Nhất là những cái kia một thai nhi tử, hai thai liệu một phen kết quả lại là một cái nhi tử người, vậy càng là mặt đen đến như đáy nổi. Trần Đông Phong ấn tượng sâu nhất chính là một người đến trung niên đại ca, một thai nhi tử, hai thai nhi tử, cuối cùng vẫn là muốn cái nữ nhi, khẽ cắn môi lên ngựa ba thai, kết quả cái song bảo thai nhi tử. Trời đều sụp rồi. Nguyên bản là tràn ngập nguy hiểm tóc, khi nghe đến song bảo thai nhi tử xuất sinh về sau, vậy càng là đều có xuất gia xu thế. Hiện tại nông thôn, không có nhi tử đánh gãy hương hỏa đều vẫn là một chuyện nhỏ, vấn đề càng lớn hơn chính là trong nhà không có thành niên nam đinh, trong thôn liền trải qua liền không bằng ý nhất là những cái kia nhi tử nhiều gia đình. Vậy càng là có thể cưỡi tuyệt hậu trên đầu đi đánh cũng đánh không được, tìm công an nhiều lắm là chính là miệng cửa mắng một lần, gọi là trải qua một cái phiền lòng. Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ đi tới Dương Long Vạn nhà, ra hai người dự kiến, trong nhà không có bất kỳ ai. Lôi Chí Vĩ nhìn xem khóa lại đại môn, xoa xoa cóng đến hơi tê tê bàn tay hướng về Dương Long Vạn nhà cách vách hàng xóm hỏi, "Chị dâu, người nhà Dương thúc không có nhà sao?" Cho gà ăn hàng xóm cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đi trong đất, nghe nói lại cùng Trần Tông tại nhà vì bờ ruộng chuyện náo động." "Bờ ruộng?" Lôi Chí Vĩ khẽ giật mình, "Trần Tông tại nhà lại đào Dương thúc nhà bờ ruộng?" Hàng xóm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Trần Tông Tài gia hỏa này chính xác không là người, mỗi năm đều phải đào lao Dương nhà bờ ruộng, mưa một chút bờ ruộng liền sập tiếp, một mẫu đất đều bị đào thành tám phần địa, hai nhà mỗi năm đều phải cãi nhau. Ta xem lão Dương hôm nay hẳn là nhịn không được, cài lấy liềm ra cửa, không chừng hôm nay hai nhà sẽ đánh lên. Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ liếc nhau, che kín quần áo liền hướng về trên núi đi đến. Tại nông thôn, cầm nhiều người đánh nhau bằng khí giới ẩu là một kiện chuyện rất bình thường. Hơn nữa đánh nhau nguyên nhân gây ra thậm chí đều không phải là một chút đại sự, đều là chút hôm nay nhà ngươi như ăn nhà ta trong đất hảo. Ngày mai ta bới nhà ngươi bờ ruộng, chiếm một điểm tiện nghi các loại lồng gà vỏ tỏi được nhỏ. Trên lý luận tới nói, những thứ này mới là Trần Đông Phong cái này bí thư chi bộ thôn hẳn là xử lý công việc bình thường. Đến nỗi lập nghiệp, cái kia đơn thuần là không làm việc đàng hoàng. Dọc theo bờ ruộng đi nửa giờ, Trần Đông Phong cùng Lôi Chí Vĩ cũng đi tới Dương Long Vạn nhà mà bên cạnh. Sở dĩ sẽ chậm trễ lâu như vậy, còn là bởi vì Trần Đông Phong đi gọi Trần Hùng mang theo mấy người. Dù sao đối mặt Trần Tông Tài cái này có 10 huynh đệ ra hỏa, ít người ép không được chẳng tử. Vân tỉnh núi nhiều đất ít, mặc dù có một chút vùng núi cũng là theo bên trên mà cày, tầng tầng lớp lớp đi lên chồng chất. Điều này cũng làm cho dẫn đến tất cả ruộng đất kỳ thực giống như cái thang, từng tầng đi lên. Nhà ta bờ ruộng cũng là nhà ngươi bờ ruộng. Bất quá địa thế thấp bé một phương có chỗ tốt, đó chính là có thể đào bờ ruộng. Chỉ cần đem bờ ruộng đào thành một cái mặt phẳng nghiêng, đi qua phơi gió phơi nắng dầm mưa, cái này bờ ruộng một cách tự nhiên liền sẽ sụp đổ, trở thành địa thế thấp bé một phương ruộng đất. Muốn giải quyết vấn đề này, ngoại trừ gặp phải hảo hàng xóm bên ngoài, chính là dùng sỏi đá xây bờ kè kiên cố dùng để củng cố nền đất. Bất quá bờ kè cái đồ chơi này có thể không tiện nghi, trừ phi là đất làm nhà, tầm thường đất sử dụng nông nghiệp rất ít có người sẽ cam lòng xây bờ kè. Điều này cũng làm cho dẫn đến muốn lưu lại ruộng đất mấu chốt, vẫn là phải có một cái hàng xóm tốt. Chỉ tiếc, trên thế giới này tuyệt đại đa số hàng xóm kỳ thực đều là Trần Tông Tài dạng này người, một lòng chỉ muốn chiếm tiện nghi. Nhất là tại đối mặt tuyệt hậu gia đình thời điểm. Xa xa, Trần Đông Phong liền thấy chiếm cứ lần nữa ba phe nhân mã. Trong đó một phương nhân số ít nhất chỉ có hai người, một nam một nữ nắm đinh ba, thần sắc còn có chút khẩn trương, xem xét chính là trung thực người Dương Long Vạn vợ chồng. Đối diện với hắn đội hình liền muốn hào hoa rất nhiều, mười mấy tên hán tử, người người cao lớn và bỡ, có trung niên cũng có thanh niên, xách theo quốc liềm giao cầu các loại vũ khí, mắt lộ ra hung quang, thái độ mười phần phách lối. Cái này một số người đều là Trần Tông Tài đệ đệ cùng cháu trai. Ngoại trừ hai phe này nhân mã, còn có chỗ đứng phân tán phe nhân mã thứ ba. Dù sao có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có ăn dưa của chúng, mà có quan, tất nhiên liền có tam đạo thẩm. Trần Đông Phong trước tiên chen qua đám người hướng về phía Tam Đào Thẩm hỏi, tình huống gì, Tam Đào Thẩm? Tam Đào vừa bận kìm nén đến hoảng, nghe vậy tinh thần hơi rung động, mặt mày hớn hở nói, Dương Long Vạn nhà một mẫu đất bị đào đến biến thành 7 phần đất, ta xem Dương Long Vạn lần này là không định nhịn, nói cái gì đều phải cùng Trần Tông Tài trong nhà liều mạng. Đông Phong, việc này đã làm lớn lên, một hồi liền sẽ đánh nhau. Ừm, ngươi nhìn, Trần Tông Tài ra hỏa này, trực tiếp đem người bờ ruộng đều cày một nửa. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc hơi có chút nhíu mày, theo Tam Đào Thẩm ánh mắt nhìn sang, lập tức liền thấy có thể đi bờ ruộng đã chỉ có một chân rộng như vậy, hơn nữa còn có đến mấy mét trực tiếp đã đổ sụp tại Trần Tông Tài nhà trong đất. Một mẫu đất bị đào thành 7 phần đất, như vậy xem ra, Trần Tông Tài đúng là có chút không giống người, cái này con mẹ nó không phải khi dễ trung thực người đi. Nói thật, loại sự tình này a, hắn xem như bí thư chi bộ thôn thật đúng là khó xử lý. Dù sao đây là tích lũy từ ngày mâu thuẫn, hắn chính là nghĩ ra mặt điều giải cũng không dễ dàng. Bởi vì Dương Long Vạn tố cầu chắc chắn là mang về mất đi ruộng đất, Trần Tông Tài đương nhiên sẽ không cho, mâu thuẫn không giải quyết được, vấn đề này thì sẽ vẫn luôn tại. Dùng kinh nghiệm của hắn tới nói, chuyện này tốt nhất giải quyết biện pháp chính là ba phải, chờ song phương náo qua một trận về sau hắn tại đứng ra tốt một chút. Bằng không hiện tại đứng ra, mâu thuẫn nhất định sẽ chuyển rời đến trên đầu của hắn tới. Chỉ là muốn một hồi, Trần Đông Phong đã cảm thấy hay là muốn ra tay can thiệp, ba phải thứ chuyện thất đức này, vẫn là bất làm, dễ dàng sinh nhi tử không có lô đít. Ngay tại Trần Đông Phong suy tư giải quyết như thế nào thời điểm, rằng có hai phe lại bắt đầu mắng lên, bất quá là người đông thế mạnh Trần Tông Tài một phương đang mắng Dương Long Vạn. Dương Long Vạn, ngươi cái này chết cũng không thể chôn mộ tổ bá cỏ, ngươi muốn thế nào cái nói đi. Ta còn không có gây phiền phức cho ngươi, ngươi con chó đến tìm lên ta phiền toái. Nhà ngươi cái này nát vụn bờ ruộng té ở trong đất nhà ta để hư đất nhà ta, ta còn đang muốn đánh chết ngươi đây này. Dương Long Vạn bị Trần Tông Tài trả đũa lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thần sắc kích động cơ đinh ba mắng, Trần Tông Tài, ngươi đổ chó hoang tâm thật đen à, rõ ràng là ngươi đem đất nhà ta bờ ruộng cày đổ, ngươi còn nói là vấn đề của ta. Ngươi trợn to mắt cho thấy rõ ràng, lão tử trước đây phân địa thời điểm chính là lấy viên kia cây hốc chó làm giới hạn, chính ngươi nhìn một chút, nhà ta cây hốc chó hiện tại đều đứng tại nhà ngươi bờ ruộng bên cạnh, ngươi chiếm lao tử bao nhiêu ruộng đất. Chương 353, người người nhường đường, tránh như tránh rắn. Chương 353, người người nhường đường, tránh như tránh rắn. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc đứng ở một bên, nghe Dương Long Vạn lời nói lập tức trong lòng khẽ động, ánh mắt cũng rơi vào cây hốc chó to bằng một vòng tay người ông kia. Nếu như có vật làm mốt phân chia đất đai lúc trước vậy chuyện này xử lý liền sẽ đơn giản rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cũng là nhẹ giọng hướng về phía Lôi Chí Vĩ nói, Chí Vĩ, ngươi đi ban quản lý thôn tìm phân chia đất hồ sơ lấy tới, nếu như phía trên có vật tham chiếu ghi chép, chúng ta hôm nay liền đem việc này cho hắn làm. Lôi Chí Vĩ không chút do dự xoay người rời đi. Khi dễ trung thực người loại sự tình này, chắc chắn là không được. Lôi Chí Vĩ cầm hồ sơ công phu khoảng cách, Trần Tông Tài cùng Dương Long Vạn hai phe ở giữa còn tại mắng nhau không có ngừng nghỉ. Trần Tông Tài càng là phách lối sách theo liềm đi tới Dương Long Vạn trước mặt điểm lồng ngực của hắn nói, ngươi con mẹ nó lại không cái nhi tử, muốn nhiều như đất mà làm gì, chết còn đem đất lưu cho cô ra à? Cô nương đều là nước đã đổ đi không thể vớt lại, nàng còn có thể chạy tới hạ thủ thôn trồng trọt. Ta khuyên ngươi tốt nhất nói chuyện, bằng không làm chết ngươi. Dương Long Vạn sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Trần Tông Tài, nắm bổ cào hai tay đều đã bắt đầu phát run, có chút dục dịch. Trần Tông Tài cười khẩy, sao, muốn đánh ta à? Tới, hướng về phía đầu ta đập, lao tử trốn một chút coi như ta là phế vật, đập à? Tới, dùng sức. Nói chuyện, hắn còn cố ý đem đầu đội lên Dương Long Vạn trước mặt, dùng đầu đem Dương Long Vạn đính đến liên tiếp lui về phía sau. Dương Long Vạn sắc mặt càng thêm đỏ lên, bàn tay nắm cây bổ cào cứ lỏng ra rồi lại siết chặt rồi lại lỏng ra, cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Trần Tông Tài lúc này mới cười lạnh một tiếng dùng liềm cầm đâm tại Dương Long Vạn ngực mắng, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, ngươi nếu thật dám đập, 20 năm trước ngươi liền đập, phế vật chính là phế vật, qua 20 năm chỉ có thể biến thành lao phế vật. Trần Đông Phong sầm mặt lại không nói chuyện, khoác lên áo khoác Trần Hùng lại là trực tiếp không nhìn nổi. Hắn ấu niên cha mẹ song vong, cùng gia gia mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà không có thành niên nam đinh, một dạng cũng nhận qua cái này khí. Lúc này đối với Dương Long Vạn tao ngộ đó là cảm động lây. Hiện tại hắn trực tiếp đem áo khoác tiện tay vứt cho Tào Lao Tư cầm, tung người một cái nhảy xuống đất bờ ruộng kéo qua Dương Long Vạn trong tay bổ cào hùng hùng hổ hổ liền hướng về Trần Tông Tài đi tới. Con mẹ nhà ngươi chứ, tới, đem đầu đưa tới, ngươi nhìn Lao Tử có thể hay không đánh nổ ngươi đầu heo, trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương đúng không? Con mẹ nhà ngươi chứ Trần Tông Tài, khi dễ trung thực người đúng không? Lão Tử hôm nay chính là nhìn ngươi không vừa mắt, muốn là ngươi. Nói chuyện, Trần Hùng không chút do dự liền giơ lên bổ cào hướng về Trần Tông Tài đạp tới. Tư thế kia, quả nhiên là một điểm do dự cũng không có, ra tay liền chạy muốn làm chết Trần Tông Tài ý nghĩ. Trần Tông Tài bị sợ hết hồn, đội vàng lui ra phía sau hai bước tránh đi Trần Hùng đào tới bổ cào, trơ mắt nhìn bổ cào thất bại, trực tiếp đào vào mặt đất, sắc mặt cũng là hơi có chút trắng bệnh. Nếu như hắn cứng cổ không tránh né, Trần Hùng cái này một bổ cào hẳn là liền trực tiếp đào tại trên đầu hắn. Thảo, mẹ ngươi Trần Hùng, thật là một cái bệnh tâm thần. Trần Hùng không đợi Trần Tông Tài nói chuyện, sắc mặt hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, phun ra một hớp nước miếng trên tay xoa xoa, nắm chặt bổ cào lần nữa liền hướng về Trần Tông Tài đào tới. Trần Tông Tài, mẹ ngươi bê, ngươi nếu là tên hán tử cũng không cần trốn, ngươi nhìn một chút lao tử có dám hay không đào chết ngươi. Đồ chó hoang, đào chết ngươi một cái đủ bốn, đào chết ngươi một nhà huyết kiếm lời, thảo. Trần Tông Tài bị Trần Hùng mắng trên mặt có chút không nhịn được, dù sao hắn là huynh đệ mười cái, tính cả cháu trai đường đệ, đều có thể kiếm ra tháng 2 năm 30 cái thanh trắng niên. Đừng nói là Trần Hùng, chính là trước đây Trần Thủ Long làm bí thư chi bộ thôn, đều phải cho hắn 3 phần chút tình mọn, chỗ đó nhận qua loại này tội. Trần Tông Tài hiện tại cũng là sắc mặt quét ngang, vung tay lên quát, chơi chết hắn. Thảo, một cái dòng độc đinh còn dám cơi đến nhà chúng ta trên đầu đi. Theo Trần Tông Tài ra lệnh một tiếng, sau lưng mười mấy tên hán tử cũng là như lang như hổ hướng về Trần Hùng nào tới. Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, ném đi thuốc lá, tung người một cái nhảy ra đồng canh, nhặt lên đã sớm ngắm nửa ngày một cây to bằng cánh tay cảnh khô liền hướng về Trần Tông Tài mấy người nào tới. Sự tình tất nhiên đã tiến triển đến loại trình độ này, cái kia còn có cái gì tốt nói, trước tiên đánh một trận lại nói. Mặc dù Trần Hùng hành vi có chút lỗ mãng, nhưng mà xem như huynh đệ, Trần Đông Phong lúc này nhất định phải đuổi kịp. Quản cầu hắn nhiều như vậy, bất quá Trần Đông Phong phản ứng nhanh, so với Trần Hùng mang tới Tào Lão Tứ mấy người vẫn là chậm một đoạn. Dù sao hai năm này ăn uống thả cửa, xa hoa trụy lạc sinh hoạt, hắn đã rất lâu không có xông vào thứ nhất tuyến chiến đấu. Cùng Trần Đông Phong còn phải nhặt cành khô không giống nhau, Tào Lão Tứ mang tới mười mấy người đó là nhân thủ một cây tuyếp sắt nhào tới liền đánh, không có bất kỳ ai lùi bước. Bởi vì mười mấy người này đã Trần Hùng mã tử, lại là trong thôn đại đội dân quân đội viên, đồng thời còn là trong mỏ hộ vệ đội tinh anh. Mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm, ăn no rồi chính là tại trong mỏ đánh quyền, tiền lương vẫn là 100 khối một tháng, tiền thưởng khác tính toán. Trần Hùng quyết định qua yêu cầu, một khi phát sinh chuyện đánh nhau, tất cả mọi người nhất thiết phải trong lúc nhất thời sông, bị đánh chết đánh cho tàn phế, một nhà già trẻ ăn uống hắn phụ trách. Phàm là ai dám nuốt ở đằng sau, những năm này ăn hết tiền không chỉ có muốn phun ra tới, còn phải bị Trần Hùng phế bỏ một ngón tay. Trần Tông Tài mấy huynh đệ cao lớn thu kịch, đánh nhau cũng là một tay hảo thủ, khi dễ trong thôn người làm biếng không có vấn đề. Nhưng so với Trần Hùng mang tới tuyển thủ chuyên nghiệp vậy thì có chút không đáng chú ý, vừa đối mặt phía dưới, mười mấy tên hán tử liền bị Tào Lão Tứ mấy người trực tiếp lật úp trên mặt đất, co do cơ thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có biện pháp, Trần Hùng những thứ này huynh đệ đều là điên rồ, đối mặt đánh tới quốc không tránh không né, chỉ là đưa tay chặn lại, tuyếp sắt cũng không cần mệnh hướng về đối phương đánh tới, căn bản cũng không sợ chết. Trần Đông Phong mới nắm cảnh cây khô mới bọt tới Trần Tông Tài trước mặt, Trần Tông Tài một nhà đã bị đánh ngã trên mặt đất, hắn chỉ có thể có chút lúng túng đem cảnh cây khô ném qua một bên, thằng hắn một cái tiểu cất đi nói, đánh ngã là được rồi, đừng quá mức. Lỡ chết người thì không dễ giải quyết. Tào Lão Tứ bọn người quét Trần Hùng một mắt cũng không có lại sử dụng vũ khí, chỉ là đơn thuần dùng bàn chân lớn hướng về người trên đất lại dùng sức giẫm mấy cước. Trần Hùng phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra phía sau, tiếp nhận Tào Lão Tứ đưa tới áo khoác choàng tại trên thân, chân đạp Trần Tông Tài trên mặt nhẹ nói, "Tông Tài, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à, nghe cho kỹ, có ta ở đây một ngày, hạ thụ thôn liền luận không đến ngươi nhảy dựng lên, cho ngươi một ngày thời gian, đắp cái bờ ruộng trả về chỗ cây hốc chó bằng không lão tử còn tới tìm ngươi. Lần tiếp theo, cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy." Lão tử nhất định làm chết ngươi. Thảo, ngươi coi là một thứ lộ gì? Đúng, muốn tìm công an liền nhanh chóng đi, miễn cho đi trễ ngươi máu ứ động đều tiêu tan. Yên tâm đi, ngươi quỷ này bộ dáng, liền vết thương nhẹ cũng không tính, công an nhiều lắm là chính là điều giải hai câu, chờ công an đi ta lại tới tìm ngươi. Nói chuyện, Trần Hùng cũng là ôm Trần Đông Phong bả vai xoay người rời đi, bực bội nói, đối phó loại người này, ngươi trả lại cho hắn nói cái gì đạo lý, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Lần trước Trần Đại Xuân đâm lão miệng méo sự tình cho ta linh cảm, ta lại nghiên cứu kỹ mấy quyển sách luật cơ bản gây thương tích nhẹ thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trần Đông Phong liếc mắt, còn chưa lên tiếng, Trần Tông Tài đã xoay người đứng lên, lau trên mặt một cái máu mũi quát, Trần Hùng, con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử chỉ là lời độc ác của hắn còn không có phóng xong. Trần Hùng đã đột nhiên quay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Tông Tài, không nói một lời đi lên hướng về phía Trần Tông Tài chính là ngay ngược một ước, trực tiếp đem Trần Tông Tài đá bay trên đất đồng thời lại lập tức đi theo, hướng về phía Trần Tông Tài đầu chính là một hồi đập mạnh. Con mẹ nhà ngươi chứ, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Còn uy hiếp lên lão tử tới, lão tử hiện tại liền chặt chết ngươi, thảo. Phanh phanh phanh. Giày da đen mấy lần liền lật đập xuống, tại chỗ liền đem Trần Tông Tài ánh mắt đạp thanh tịnh vô cùng, thành thành thật thật ôm đầu không dám nói lời nào. Trần Hùng lúc này mới mặt không thay đổi hướng về Trần Tông Tài trên mặt phun ra một hớp nước miếng nói, ngươi vừa rồi để cho chúng ta lấy, ta hiện tại liền trở về chờ ngươi, ngươi tốt nhất nhất định phải tới, ngươi nếu là không tới tìm ta, ta còn đi tìm ngươi. Lần này, Trần Tông Tài trở nên trung thực nhiều. Hắn đích thật là huynh đệ đông đảo, làm người cũng ngang ngược, nhưng so với Trần Hùng bọn hắn đám người này tới nói, như vậy phải kém một chút hương vị, trong lòng căn bản là không nhắc lên được ý tưởng phản kháng. Bởi vì hắn tin tưởng, so với liều mạng tới nói, bọn hắn vĩnh viễn không phải là Trần Hùng bọn này lưu manh đối thủ. Trần Đông Phong lôi kéo nổi giận Trần Hùng hướng về nhà đi, không để hắn lại ẩu đả Trần Tông Tài. Hắn vẫn là không thể lý giải, làm hơn 20 tuổi già người tốt Trần Hùng, như thế nào 2 năm này trở nên nóng nảy. Tính cách biến hóa so với hắn còn cực đoan. Đi rồi, người đánh hắn làm gì, cầm tới phân địa thời điểm lưu trữ liền có thể trừng trị hắn, hà tất độc thủ, không có cần thiết này, gây một thân tao khí. Trần Hùng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh đi theo Trần Đông Phong rời đi. Hắn hiện tại liền làm theo một cái nguyên tắc, người hiền bị bắt nạt, ngựa tốt thì bị người cưới. Dương Long Vạn chính là tốt nhất ví dụ. Bó tay bó chân, liền bị người lấn cả một đời. Lúc này, Lôi Chí Vĩ cũng ôm tư liệu tới kinh ngạc hỏi, gì tình huống? Làm sao còn làm? Trần Đông Phong tức giận nói, liền không nên gọi Trần Hùng, gia hỏa này hiện tại tính khí càng ngày càng bạo, bất quá sự tình xem như giải quyết, ngươi đi tìm Dương Long Vạn ký tên theo địa chỉ, ta tiện hắn trở về. Trần Hùng bất đắc dĩ tránh thoát Trần Đông Phong cánh tay nói, ta trong lòng có đếm, cũng không có động đao động súng, ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta về nhà ăn cơm đi. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, thật sự trong lòng có đếm. Trong túi có tiền làm việc cũng không cần xúc động như vậy, dựa vào động thủ giải quyết vấn đề cấp quá thấp. Trần Hùng nhếch môi, nhưng mà động thủ sảng khoái a. Đơn giản vừa thô bạo, đi rồi, không nói rồi. Nói chuyện, Trần Hùng khoát khoát tay liền kêu lên Tào lão tứ mấy người trở về nhà. Về đến nhà bên trong, Trần Hùng cũng nghiêm túc, trực tiếp vung tay lên an bài nói, "Rất tốt, mọi người hôm nay biểu hiện cũng không tệ, lát nữa thịt con dê, ăn chút nướng thịt dê." Chờ Tào lão tứ mấy người phối hợp làm thịt xong con dê núi đen thai nhỏ, Trần Hùng lại vào nhà lấy ra một xấp tiền hướng về trên bàn vừa để xuống, nhẹ nói, "Mỗi người 200, mọi người khổ cực. Ta vẫn câu nói kia, có việc, ta dẫn đầu bên trên, các ngươi theo sát phía sau, xảy ra chuyện, ta thứ nhất đánh. Chỉ cần Trần Đông Phong còn sống, ta bảo đảm mọi người trong nhà cả một đời toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Cho dù thật sự thất thủ xảy ra vấn đề, mọi người cũng không cần hoảng, bình thường đối mặt là được, Trần Đông Phong sẽ nhớ biện pháp xử lý. Tóm lại, chỉ cần Trần Đông Phong sống được tốt, các ngươi đang ngồi liền chắc chắn có thể qua cuộc sống tốt." Ta nói. Tào lão tứ mấy người liếc nhau nhao nhao vỗ ngực nói, "Hùng ca, ngươi không cần nói, các huynh đệ trong lòng có đếm. Những năm này, ngươi cũng bái chúng ta ăn uống, đòi tiền lấy tiền, muốn khám bệnh nghĩ biện pháp, các huynh đệ đều phục ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, các huynh đệ tuyệt không hai lời." Trần Hùng mỉm cười, "Đi, các huynh đệ trong lòng có đếm là được, chỉ cần ta có ăn, nhất định không thể thiếu các huynh đệ cái này làm cái buổi chiều." Trần Hùng mấy người cũng không có đi quan mỏ, liền ngồi quanh ở trong viện ăn dê nướng nguyên con, uống vào mao đài, ngược lại là khoái hoạt. Tới gần trạm vào tối, ra ngoài nghe ngóng tin tức Tiểu Khuê lén lén lút lút đi về tới nói, "Hùng ca, ta nghe ngóng, Trần Tông tại nhà hẳn là phụ, không có tìm công an, thành thành thật thật ở nhà đợi đâu." Trần Hùng tiện tay thả xuống cắt thịt dê dao nhỏ, nắm lên khăn mặt lau lau khỏe miệng mở dê nhẹ nói, "Hắn không phải nói muốn ta chờ lấy đi, thời gian dài như vậy còn chưa tới, vậy đi thôi, không đợi hắn, chúng ta đi tìm hắn." Tào lão tứ sững sờ, Trần chờ một chút khuyên giải nói, "Hùng ca, Trần Tông Tài cũng không có tìm công an, việc này phải thì phải coi như xong đi, không cần thiết tại đi núi lửa tới dầu." Trần Hùng ngẹo đầu bình tĩnh nhìn Tào lão tứ, "Lão tứ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta những người này không có Đông Phong loại kia làm ăn sọ não, có thể lẫn vào hảo, toàn bằng chính là một thân gan. Cái này gan cũng còn, về sóc nhưng là không dễ lăn lộn cơm ăn. Đối phó địch nhân, chúng ta liền không thể lui, nhất thiết phải duy nhất một lần cho người ta đánh phục đánh sợ, dạng này mới có thể tránh cho sẽ có người tới tìm phiền toái." Dùng trong nhà lão nhân ra lời mà nói, đó chính là đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Sự tình, hoặc là không làm thì sẽ đến bị, mới có thể để cho người nghe được danh hào liền muốn run ba run. Tào lao tứ ha ha mộm, hơi hơi lui ra phía sau một bước, cũng không có lại nói cái gì. Mấy người bọn hắn đi theo Trần Hùng lăn lộn mấy năm, chuyện đánh nhau kỳ thực thật đúng là không có trải qua mấy trận, phần lớn xung đột đều là bằng vào cái này danh khí liền đem người hụ chạy. Nhưng mà trải qua mấy năm, mọi người nhà cửa cũng xây, bà nương cũng tìm, so chấn trên công chức trả qua phải tiêu xái. Đi đến một bước này, để cho hắn lại trở về bán mặt cho đất, bán lương cho trời trồng trọt sinh hoạt, hắn chỗ đó còn chịu được. Trầm mặc phút chốc, Tào lão tứ đi vào nhà Trần Hùng khóc tủi, kéo lấy một cái báo chí bao trùm dài mảnh chứa đồ vật yên lặng đi theo Trần Hùng bước chân. Chân lý vũ khí có thể không cần, nhưng mà không thể không có. Nhất là đối đại những thứ này thôn bá, chân lý vũ khí so quyền đầu dễ nói chuyện nhiều. Trần Hùng đi tới Trần Tông Tài trong nhà thời điểm, Trần Tông Tài trong nhà so lão thái thái sinh nhật còn náo nhiệt, trong phòng đứng đầy người, đều là Trần Tông Tài một nhà thân thích. Lúc này mọi người nhìn xem Trần Tông Tài mấy người trên thân dấu chân, trên mặt đều tràn đầy lòng đầy căm phẫn. "Thảo, Trần Hùng cái thằng chó này cuồng cái gì? Tài ca, chơi hắn." "Đúng, chơi hắn, mẹ nó, có hai tiền bẩn liền ghê gớm à, giả trang cái gì bắt đầu, hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học, bằng không về sau ai còn sẽ sợ nhà chúng ta." Lúc này, Trần Hùng đã khoác lên áo khoác mặt không thay đổi đi vào trong viện. Qua mấy năm cuộc sống của người có tiền, Trần Hùng hiện tại cũng là đại biến dạng. Mái tóc dài bốn rối bù xù nay đã được cắt ngắn sát ra đầu cực kỳ gọn gàng, ngoại trừ trên đỉnh còn có thể trông thấy một tầng thật mỏng tóc đen, hai bên đã cạo đến tinh quang, thấy được da đầu. Cái cổ tráng kiện bên trên mang theo một cây ngón út to dây chuyền vàng, những ngấn thịt sau gáy cũng xếp chồng lên nhau từng lớp chỉ bằng vào bề ngoài, nhìn chính là không phải một cái loại lương thiện. Đối mặt Trần Tông Tài trong nhà đông nghịt đám người, bước chân hắn không dừng lại chút nào, tùy ý dùng bả vai phá tan đám người liền thẳng tắp đi vào Trần Tông Tài trong nhà. Trần Tông Tài ngồi ở trên ghế, trên mặt một mảnh bầm đen, trong lỗ mũi còn cắm hai cây vải cầm máu, bộ dáng là muốn bao thê thảm liền thảm bao nhiêu. Trần Hùng khép cười một tiếng, đưa tay lay một chút Trần Tông Tài đầu nhẹ giọng hỏi, "Tông Tài, ta nghe ngươi những thứ này thân thích lý tứ, ngươi vẫn là có chút không phục đúng không? Ngươi nhìn, ta hiện tại tiễn đưa tới cửa tới, không phải muốn báo thù đi, tới, ta cho ngươi cơ hội, hiện tại liền hướng ta tới." Trần Tông Tài sắc mặt một mặt, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Trần Hùng, "Trần Hùng, ngươi có gan, ngươi thật cho là lão tử không dám làm ngươi ba?" Chỉ là hắn lời còn không nói chuyện, Trần Hùng vung tay chính là một bạt thai quất vào trên mặt hắn khinh miệt nói nhiều như thế làm gì, trực tiếp động thủ, kỳ kỳ oai oai cùng lão nương môn một dạng. Trần Tông Tài trong nháy mắt ánh mắt xuống huyết, có một chút liền đứng lên. Tào lão tứ hướng phía trước bước ra một bước, trong ngực bị báo chi ôm hình chữ nhật cây que trực tiếp liền chĩa vào Trần Tông Tài trên mặt, từng chữ từng câu nói, "Động, ta liền đánh chết ngươi." Hoa. Nguyên bản vây lại Trần gia thân thích trong nháy mắt lùi lại hai bước, trực tiếp tại trước mặt Trần Tông Tài trước mặt nhường ra một cái một em mở đường kính khoảng không vòng. Trần Tông Tài đồng dạng cơ thể cứng ngắc đứng tại chỗ, trên trán đã chảy ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Liên quan tới Trần Hùng cố sự, hắn chỉ là nghe qua, nhưng là cho tới nay còn không có chính diện giao thủ qua. Hắn một mực cho là mọi người truyền thuyết Trần Hùng dám động súng là thổi ngưỡng bức, chẳng lẽ Trần Hùng còn có giấy phép giết người không phạm pháp à? Chỉ là chờ chân chính đối mặt Trần Hùng hỏa lực hắn mới biết được, nghe nói cùng đối mặt vẫn thật là hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trần Hùng, không nên vọng động, ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên đi ở phạm pháp phạm tội trên đường, không đáng. Trần Hùng nhìn xem lùi bước Trần Tông Tài, trong nháy mắt cũng là trở nên vô vị, tiện tay lay một chút đầu của hắn, cứ như vậy nắm tay đặt ở Trần Tông Tài trên đầu, nhìn xem bốn phía đông nghịt đám người nói, Trần Tông Tài không ý nghĩ gì, các ngươi còn có người nào ý nghĩ, muốn tìm ta khoa tay hai cái, đi ra chúng ta đơn độc tâm sự. Những cái kia mới vừa rồi còn khí thế hung hăng nói chuyện thân thích lúc này giống như câm điếc một dạng, nhao nhao cúi đầu không dám cùng Trần Hùng đối mặt. Nói đến đánh nhau, bọn hắn đến không sợ ai, nhưng mà cái này lên cao đến sử dụng súng đạn tình huống phía dưới, những thứ này người trong lòng nộ khí liền bị súng đạn tiêu diệt, cái dám cũng không dám phóng một cái. Dù sao, bọn hắn thật muốn có như bức như vậy dũng khí, cũng không đến nỗi còn uốn tại cái này khe suối trong khe khi dễ chung thực người, đã sớm may lên. Trần Hùng thất vọng lắc đầu, ở trước mặt tất cả mọi người châm một điếu thuốc thản nhiên nói, người à, tuyệt đối không nên đang tức giận thời điểm trang bức nổi giận, bởi vì sẽ cho người thấy rõ ràng ngươi ngoại trừ vô năng nổi giận, thật đúng là không có một chút bản sự. Nhiều người liền như bức a, thời đại thay đổi, cái niên đại này, có tiền mới như bức. Đám người tránh đi Trần Hùng ánh mắt, không một người lên tiếng cùng Trần Hùng đối thoại. Trần Hùng kẻ nhặt vô vị đem tàn thuốc gậy tại trên Trần Tông Tài tóc, lúc này hắn mới kéo chặt áo khoác, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Trần gia. Những nơi đi qua, người người nhường đường, tránh như tránh rắn. Chương 354, khu công nghiệp hạng mục, chính thức khởi động. Chương 354, khu công nghiệp hạng mục, chính thức khởi động. Theo Dương Long Vạn ký xong chữ, toàn bộ công tác chuẩn bị cho dự án xây mới nhà xưởng trong khu đất chung cuối cùng cũng đã hoàn thành, chính thức mở màn cho việc thi công. Trần Đông Phong còn cho là bởi vì xung đột sự tình, Trần Tông Tài một nhà có thể sẽ lật lọng không đổi thành ruộng đất, muốn tới ác tâm hắn. Ngược lại là không nghĩ tới Trần Tông Tài một nhà thế mà cứ như vậy thành thành thật thật cái giấm đều không phóng một cái, một chút cũng không có nhảy ra ý tứ. Trần Tông Tài không nhảy, hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm, không cần lại xử lý những thứ này chuyện buồn nôn, chuyên chú vào khu đất chúng bên trong mới xây nhà xưởng hạng mục kế hoạch. Làm một tại công trường pha trộn hơn phân nửa đời nông dân công, Trần Đông Phong cái khác không hiểu, đối với kiến trúc một khối này đồ vật vẫn là hiểu chút ra lông. Muốn dẫn vào mới xí nghiệp ngụ lại hạ thụ thôn vườn kỹ nghệ, cái kia cơ bản ba thông một phẳng khẳng định muốn làm đến nơi đến chốn. Cái gọi là ba thông một phẳng, chỉ chính là thủy, địa, đường ba thông, mặt bằng bằng phẳng. Những vật này Trần Đông Phong ngược lại là không lo lắng. Khu đất chúng bên cạnh có sông, đập tam xoa hạ ở trong núi có trạm thủy điện, những thứ này vấn đề cơ bản đối với hạ thụ thôn đều không phải là vấn đề. Bất quá tất nhiên muốn hấp dẫn kim vượng hoàng tới, thông thường ba thông một phẳng chắc chắn không tính điểm sáng. Trần Đông Phong ý nghĩ muốn càng thêm vượt mức quy định một chút, đó là trực tiếp xây dựng nhà xưởng thành từng khu, đồng thời còn xây thêm ký túc xá và khu sinh hoạt. Muốn để những cái kia muốn gây dựng sự nghiệp người, chỉ cần mua sắm thiết bị tiến vào khu công nghiệp liền có thể khai kiện, giảm bớt không cần thiết chi phí chi tiêu, tập trung tinh thần đem trái tim đặt ở trong nhà xưởng. Cái niên đại này, vẫn là cung nhỏ hơn cầu phạm, là chỉ cần có điểm kỹ thuật, chịu cố gắng một điểm, sáng lập xí nghiệp đều có thể sống sót, rất không giống về sau như thế hoàn cảnh sinh tồn quá quấn, lúc nào cũng có thể chết đi. Hôm nay, Trần Đông Phong tham gia qua khu công nghiệp khởi công nghi thức, thả pháo, làm bộ xúc hai cái đất liền che kín quần áo trở lại văn phòng. Loại khí trời này, ở bên ngoài thật là chịu tội. Hắn cơ thể hiện tại đã không thích đứng châu ngựa thời gian làm việc. Nướng bếp lò, cảm thụ được trước ngực lửa nóng, cái cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên khi sống lưng lạnh toát, Trần Đông Phong lúc này mới hướng về Lôi Chí Vĩ nói, "Chí Vĩ, ngươi nghiên cứu một chút, mau chóng lấy ra một cái phương án mở cuộc họp thảo luận sớm một chút, đem cái này ước định hạng mục nhập cổ sự tình định xuống." Hạ thụ thôn khu công nghiệp vì chính là nhà xưởng cho thuê, lôi kéo vào nghề, thứ yếu chính là sản nghiệp phu hóa. Đối với những cái kia có tương lai tiền cảnh nhà máy liền muốn tiến hành đầu tư, bảo đảm tiền có thể sinh tiền. Cái này mới là Trần Đông Phong trong lòng tiền đẻ ra tiền phương án. Nếu đều có tiền đầu tư, còn khổ cực như vậy lập nghiệp quản lý thực thể xí nghiệp làm gì, dự đi nhờ xe chắc chắn là thuận tiện nhất nhẹ nhõm. A. Lôi Chí Vĩ một mặt một bức, ta lấy ra phương án tới, ta lấy đầu ra mà làm phương án A, ta làm sao lại hiểu những thứ này. Trần Đông Phong có chút bực bội nói, không hiểu đi học, chẳng lẽ ta biết A. Nếu là học không được liền chiêu sinh viên tới, để cho sinh viên làm việc cũng sẽ không đi, có tiền còn không biết làm việc, lao tử cũng là phục các ngươi bọn này đầu heo. Nói đến đây, Trần Đông Phong cũng là liếc mắt quét Trần Ba, Triệu Đức Trụ, Trần Hùng vài lần. Các ngươi cũng là A, công ty muốn phát triển mở rộng, mỗi người muốn đi theo công ty tiến bộ mới được, nếu không phải là theo không kịp công ty phát triển, vậy cũng chỉ có thể đào thải giữ lại cổ phần thoái vị. Nói đến đây, Trần Đông Phong lại bồi thêm một câu. Ta cũng giống vậy, ai cũng không thể kéo công ty phát triển chân sau. Lấy bọn hắn hiện tại cái này mấy cái rách dưới nhà xưởng phát triển, còn không sao người theo không kịp công ty tình huống phát triển. Trần Đông Phong sở dĩ sẽ thuận mồm nhắc lên, cũng là vì cho mọi người phòng hở, để cho mọi người có chuẩn bị tâm lý, không thể cậy già lên mặt, ỷ là nguyên lão thân phận tại vị đưa lăn lộn trên ăn chờ chết, vậy khẳng định không được. Triệu Đức Trụ trợn mắt một cái, ánh mắt đảo qua Trần Hùng. Trần Đông Phong lời đã nói đến mức này, hắn không được đều phải thoái vị, Triệu Đức Trụ đã không còn gì để nói, làm liền xong rồi. Hắn cảm thấy bọn hắn mấy người này ở trong, nếu quả thật có người thứ nhất bị đào thải, cũng hẳn là Trần Hùng. Trần Hùng khép lại trong tay hiến pháp sách, cười lạnh một tiếng nhìn xem Triệu Đức Trụ nói, ngươi nhìn cái lông gà a nhìn, lao tử một cái bảo an đội trưởng còn có thể bị đào thải, không thấy ta hiện tại đều rút sạch xem sách đi, muốn chết cũng là ngươi trước hết nhất chết. Chí Vĩ cùng đại ba đều sẽ xem báo chí đọc sách, liền ngươi đổ chó hoang một ngày còn tại sống cho qua ngày. Triệu Đức Trụ bất mãn nói, người hiểu cái cục khỉ lão tử đây là thiên phú dị bẩm, vừa làm vừa học, chỗ đó cần đọc sách, ngươi lo lắng chính ngươi à? Trần Đông Phong bị bọn hắn làm cho có chút đau đầu, bất đắc dĩ đứng dậy nói, ta ngược lại cảnh cáo nói tại phía trước, sống cho qua ngày chắc chắn là không được, các ngươi liền tiếp lấy mỏ ca à, ta về nhà nghỉ ngơi, cái thời tiết mắc toi này, lạnh muốn chết. Trong khoảng thời gian này vội vàng vườn kỹ nghệ hạng mục, Trần Đông Phong lại là tìm người trong thôn thương lượng, lại là nhìn chằm chằm đội ngũ làm việc vào sân, cũng là mệt đến ngất ngư, vừa vặn cũng liền tựa dịp khoảng thời gian này muốn về nhà nghỉ 2 ngày. Trời rất là lạnh, hắn hiện tại đã không phải châu ngựa, không cần thiết tại loại này thời tiết bên trong ra cửa chịu tội. Chờ Trần Đông Phong rụt cổ lại đi tới nhà cửa ra vào, xa xa liền trông thấy cây bắp trồng nơi đó truyền đến một hồi khói nhẹ, như có người tại thiêu cây bắp. Trần Đông Phong nhíu mày, hai ba bước đi qua liền nghe được cạnh đống lửa truyền đến Trần Vân Giã âm thanh. "Tiểu Huy, ngươi mặc dù không phải chúng ta Hạ Thụ thôn, bất quá ta lão Trần Vân Giã lấy ngươi làm huynh đệ, ta đối với ngươi không có lời nào để chê a." "Giã ca, ngươi người này trượng nghĩa, đối với huynh đệ đó là không lời nói, có việc ngươi cứ việc nói thẳng a, ở đây lạnh lắm, ta còn phải về nhà đâu." "Hảo, hảo huynh đệ quả nhiên nhanh lời khoái ngữ, ca ca ta cũng sẽ không giấu giếm, hai ngày nữa tuyển tiểu đội trưởng, ta hy vọng ngươi không tham tuyển, thành toàn ca ca làm tiểu đội trưởng như thế nào?" "A, Giã ca, này, cái này không thích hợp a, ta nếu là làm tiểu đội trưởng, cha ta nhưng là sẽ ban thưởng ta một khối tiền." Trần Vân Giã cười nạo một tiếng, "Huynh đệ, một khối tiền liền đem ngươi đón mua. Ngươi cái này cũng trải qua quá kém, ngươi ra khỏi tuyển cử, ta làm tiểu đội trưởng, một khối tiền này ca ca ta tiếp tế ngươi như thế nào? Nếu như ngươi kiên trì không để, ca ca ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước." "Thật sự?" Tiểu Huy con mắt sáng lên, "Ngươi không gạt ta, thật cho ta một khối tiền?" Trần Vân Giã cười khẩy, "Nam tử hán đại trợ phu, một ngụm nước miếng một cái đinh, ngươi đầy Hạ Thụ thôn hỏi thăm một chút, ca ca ta lúc nào nói không giữ lời." Tiểu Huy cười hắc hắc, "Thành, vậy ta đây lần liền không chọn, đúng, Giã ca, ngươi vì cái gì nhất định muốn làm cái này tiểu đội trưởng a?" Trần Vân Giã thản nhiên nói, "Những vật này ngươi liền không cần biết, đi, trở về đi, miễn cho cha ngươi lại tới nhà ta tìm ngươi." Trần Đông Phong nghe sắc mặt một hồi biến thành màu đen. Hắn là cho Trần Vân Giã hứa hẹn qua, chỉ cần Trần Vân Giã có thể làm đi làm dài liền ban thưởng hắn 5 khối tiền, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới Trần Vân Giã ra hỏa này thế mà kiếm tàu thiên phong, bắt đầu chơi bảng môn tà đạo tới. Không chờ hắn tìm kiếm đến xứng tay roi tre, Trần Vân Giã đã chui ra cây bắp dập tắt hỏa diễm, thành hơi tự tại hướng về trong nhà đi đến, căn bản cũng không có phát hiện nghe lén Trần Đông Phong. Trần Đông Phong mặt đen lên vào nhà, suy nghĩ cũng là rất lâu không có thỉnh Trần Vân Giã ăn đún nhẹ cẫng, nếu không thì hôm nay liền cho hắn thay cái khẩu vị, nếm thử măng xào thịt. Chỉ là chờ hắn vừa mới vào nhà, Trần Vân Giã liền cực kỳ rất có ánh mắt bưng nước trà nóng hổi đưa tới rồi nói, "Cha, khổ cực, uống chén trà nóng ấm áp cơ thể, ta đi cho ngươi thu xếp nước nóng tới rửa tay, một hồi liền có thể ăn cơm tối." Trần Đông Phong mắt liếc nhìn ân cần Trần Vân Giã măng xào thịt tâm tư cũng chậm chậm cũng phai nhạt. "Rồi, cứ như vậy đi, muốn ra sao thì ra." Hắn xem như nhận mệnh, thượng lương đều bất chính, hạ lương chắc chắn lệnh ra, cái này lão nhị cứ như vậy đi. Ăn xong cơm tối, Trần Đông Phong tùy ý nhìn chút TV liền trực tiếp lên giường ngủ. Trong lòng càng thêm kiên định muốn một lần nữa xây nhà tâm tư. Cái này nhà gạch xanh ngói lớn thông khí tính chất rất tốt, mùa hè ở tự nhiên là rất thoải mái, nhưng đã đến mùa đông cũng có chút tao tội. Cứ việc trong phòng có bếp lò, nhưng mà vẫn là trước ngực nướng đến nóng lên, sau lưng lạnh thấy đau, thời khắc ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên tiết tấu. Cũng chính là trời tối không có thái dương, bằng không trong phòng còn không có ngoài phòng ấm áp. Chờ phóng nghỉ đông, mang theo mấy người bọn hắn đi xuân thành ở vài ngày a, mùa đông năm nay thật sự là có chút lạnh. Trần Đông Phong che kín chăn mền nằm ở trên giường suy nghĩ vấn đề, Hứa Hồng Đậu cũng ôm Trần Vân Quân đi vào buồng trong ngủ. Trần Đông Phong cô kén hai cái tránh ra vị trí bất mãn nói, đều 3 tuổi, có thể để chính nàng ngủ, trong nhà cũng không phải không có gian phòng, mỗi ngày chen ở đây làm gì, đều ảnh hưởng giữa phu thê cuộc sống và hài hòa. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, con chó này đuổi đều đuổi không đi, ta có thể làm sao? Trần Đông Phong trợn trắng mắt, cũng lời liền vấn đề này lại nói tiếp, nghiêng người sang liền nhắm mắt ngủ. Trong mơ mơ màng màng, hắn còn chưa ngủ, Trần Vân Quân lại bắt đầu nói chuyện. "Mụ mụ lưng ta ngựa giúp ta gãi một chút." Hứa Hồng Đậu đã ngủ, bị đánh thức cũng là mặt mũi tràn đầy không nhịn được quát, "Ta nhìn ngươi không phải lưng ngựa, là ngựa da." "Đúng đúng đúng, chính là ngựa da." Trần Vân Quân nháy lớn con mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Hứa Hồng Đậu. Hứa Hồng Đậu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ vươn tay gãi lưng cho Trần Vân Quân vài cái rồi hỏi, "Xong chưa?" "Không có." Trần Vân Quân cô kén hai cái, mân mê cái mông nhỏ, "Lưng không ngứa, hiện tại cái mông ngứa." "Ba." Hứa Hồng Đậu cũng lại kìm nén không được, đưa tay chính là một cái tát đánh vào Trần Vân Quân trên mông. "Còn ngứa hay không ngứa?" "Không ngứa." Trần Đông Phong bất đắc dĩ chép miệng một cái, đứa trẻ 3 tuổi, thực sự là cậu đều ngại niên kỷ, mỗi ngày buổi tối ngủ đều phải làm ra chút động tĩnh tới. Một lát sau, Trần Đông Phong dần dần lại tới buồn ngủ, Trần Vân Quân ngay sau đó lập tức lại bắt đầu làm yêu. "Mụ mụ ta muốn uống nước." Hứa Hồng Đậu tức giận đến cái trán gân xanh cuộn loạn, cố nén trong lòng tức giận đứng dậy cho Trần Vân Quân rót một chén nước. "Nhanh chóng uống, còn có cái gì thí sự duy nhất một lần nói ra." Trần Vân Quân đừng ngực uống 2 ngụm thủy, ợ một cái. "Nó không sao, ta muốn đi ngủ." Hứa Hồng Đậu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Vân Quân cảnh cáo nói, "Ta khuyên ngươi lần này tốt nhất thật là buồn ngủ, bằng không ngươi sẽ biết hậu quả rất nghiêm trọng." Trần Vân Quân che kín chăn mền, cô kén đến trên Trần Đông Phong sau lưng dán vào Trần Đông Phong, lúc này mới hài lòng ngủ. Trần Đông Phong lại là không có ngủ, mở to hai mắt chừng Trần Vân Quân lần tiếp theo làm yêu. Hắn rất tinh tường biết quá trình, Trần Vân Quân giày vò xong Hứa Hồng Đậu nhất định sẽ tới giày vò hắn. Quả nhiên, không có qua 5 phút, Trần Vân Quân nói chuyện lần nữa. Ba ba Trần Đông Phong con mắt khép lại, bất vi sở động. Không nghe thấy, cũng không cần động. Ba ba Trần Vân Quân không buông tha, ba ba Trần Đông Phong không lúc đích. Ngược lại là Hứa Hồng Đậu trước tiên kìm nén cũng được, một cái tát đập vào Trần Vân Quân trên mông quát, "Cha cái gì cha? Cha ngươi điếc ngươi không biết đi, nhanh chóng ngậm miệng ngủ, còn dám nói chuyện liền cút ra ngoài cho ta." Trần Vân Quân miệng nhỏ một xẹp, thư một tiếng lúc này mới thành thành thật thật đóng lại con mắt ngủ. Trần Đông Phong lúc này mới buông lỏng căng thẳng cơ thể, cuối cùng có thể đi ngủ. Nhà xưởng kiến thiết sự tình bước vào quỹ đạo, Trần Đông Phong lại nhìn chằm chằm một tháng, xác định không có vấn đề gì cũng liền chuẩn bị ra cửa đi làm chiều thương dẫn tư. Loại sự tình này, mọi người đều không có kinh nghiệm, còn phải hắn tự thân xuất mã mới được. Hồng Đậu, cho ta thu thập mấy món quần áo thay đồ và giặt sạch, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Đi tìm nhà máy a. Hứa Hồng Đậu có chút không hiểu, sẽ có người tới chúng ta ở đây mở nhà máy đi, xó núi ngoại trừ người, cái gì cũng không có, mua một cái ốc vít đều muốn đi trong huyện. Trần Đông Phong xoa xoa gương mặt thật sâu phun ra một hơi, cũng nên có người bước ra một bước này đi, cố gắng làm việc không chắc chắn có thể thành, nhưng mà không làm, nhất định không có cơ hội. Làm một gia hư bảo, hắn yêu tha thiết mảnh này ruộng đất. Lúc còn trẻ quê quán nghèo, liều mạng ra bên ngoài đi kiếm ăn, đã có tuổi, hắn lại bắt đầu tưởng niệm quê quán, tưởng niệm nơi này nước giếng, tưởng niệm ở đây khắp núi khắp nơi rau dại, tưởng niệm không khí nơi này. Người a, chính là như vậy phức tạp mâu thuẫn động vật. Cho nên, tại dưới tình huống đủ khả năng, hắn vẫn là suy nghĩ muốn để quê quán có một chút nho nhỏ biến hóa. Ít nhất, để cho những cái kia tốt nghiệp thì không khỏi không rời xa quê hương, người xa quê có thể nhiều điểm lựa chọn, không dùng tại trong đêm khuya soát lấy giờ họ UIN, nhìn xem quê hương mỹ thực chảy nước miếng, bất đắc dĩ thở dài ở giữa, chỉ có Tết xuân mới có thể trở về nhà chờ hai ngày. Điểm này, hắn tại trên thân Trần Vân Tiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 15 tuổi đi trong huyện cầu học, người mới trưởng thành liền muốn ly biệt quê hương đi học, đã tốt nghiệp, có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể xuôi Nam Quảng Đông đi làm. 23-24 tuổi, điều kiện kém liền chen tại nhà máy ký túc xá, điều kiện tốt đơn giản chính là thuê một cái chuồng bồ câu ở lại. Ngày mới tảng sáng liền rời giường đi đi làm, thẳng đến đêm khuya mới có thể mệt mỏi về nhà. Mỗi ngày thú vui lớn nhất, có lẽ chính là gắng gượng buồn ngủ không chịu ngủ, dùng chỉ có thể động ngón tay cái vạch lên giờ họ UIN. Hắn cũng không biết chính mình muốn nhìn cái gì, coi như vây được tại không được, vẫn không nỡ ngủ. Bởi vì, cái này không ngủ thời gian lúc trước, là duy nhất thuộc về hắn còn có thể chi phối thời gian. Tình ngủ, hắn lại phải đi đi làm. Mà dạng này đi làm, lại là vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Bởi vì chỉ bằng vào chính mình tiền lương, là mua không nổi thành phố này nhà cửa. Trong nhà lại không cách nào tiến hành nâng đỡ, cũng chỉ có thể một ngày như vậy một ngày lẫn vào. Lúc nào mới kết thúc, hắn cũng không biết. Lớn như vậy thành thị, xa hoa trụy lạc ban đêm, lại là mãi mãi cũng không thuộc về hắn. Cuộc sống như thế, rất mệt mỏi, nhưng lại không có biện pháp. Mỗi lần Trần Vân Thiên Tết xuân về nhà, Trần Đông Phong kỳ thực đều nghĩ cùng hắn tâm sự, nhưng là lại không biết nói cái gì. Từ bỏ Quảng Đông việc làm trở về, quê quán lại không có thu lưu hắn địa phương, ngoại trừ 3.100 tháng việc làm, liền không có khác công việc phù hợp. Địa phương nhỏ người trốn đi tứ phương, sống được chính là như vậy gian khổ. Đến tuổi xây dựng sự nghiệp, Tết xuân về nhà vội vàng ra mắt mấy lần, cuối cùng đại khái tuyển định một cái bạn lữ làm bạn cả đời. Tiếp đó chính là sinh con, nuôi gia đình, việc làm, lặp lại mệt mỏi như vậy lại khô khan nhân sinh. Trước kia Trần Đông Phong còn có thể thúc giục hài tử nhất định muốn kết hôn sinh con, chờ chậm rãi hiểu rõ con cái kinh nghiệm nhân sinh về sau, hắn liền học được ngậm miệng. Không phải mỗi người đều dùng dũng khí kết hôn sinh con, cũng không phải mỗi người đều cần qua cuộc sống như thế. Có lúc, đối với bọn hắn mà nói, một người sinh hoạt có lẽ trải qua tốt hơn. Có thể độc thân người đã có tuổi về sau sẽ hối hận đã từng không có kết hôn, không có tiểu hài. Nhưng mà, ai còn nói phải rõ ràng, có gia đình người, hắn liền không có hối hận qua sao. Hôn nhân cứ như vậy, vây thành, người ở bên trong muốn đi ra ngoài, người bên ngoài muốn vào tới. Tóm lại, đến một cái giai đoạn, vô luận ngươi cưới không, đều sẽ hối hận không có lựa chọn một cái khác nhân sinh. Hứa Hồng Đậu không hiểu vì cái gì Trần Đông Phong còn phải giày vò như vậy, bất quá nàng cũng thói quen ủng hộ Trần Đông Phong. Bởi vì nếu như không có Trần Đông Phong giày vò, bọn hắn cái nhà này liền sẽ giống một đầm nước đọng, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Có lẽ hiện tại còn tại vì mấy mao tiền điện mà phiền não, lại càng không cần phải nói hiện tại có thể ở trên lớn nhà cửa mua xe nhỏ. Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, ít uống rượu một chút. Trần Đông Phong khoát qua tay, không có việc gì, ta gọi Tiểu Mãn lái xe cho ta, vấn đề không lớn. Trần Đông Phong cùng đại bá của hắn Trần Đại Cường trực tiếp có mâu thuẫn, hắn cũng không có nghĩ tới hòa giải ý tứ, lúc này duy nhất suy nghĩ lôi kéo một thành chính là tiểu thúc Trần Đại Hưng nhi tử Trần Tiểu Mãn. Đến nỗi mấy cái nhà cô biểu đệ, nói thật, hắn cùng cái này một số người đều không thân, cũng không có tham gia bọn hắn nhân sinh ý nghĩ. Vợ chồng hai người đang nói chuyện, cửa sân có một nam một nữ xách theo bao lớn bao nhỏ, ló đầu vào hô, "Ngươi tốt, đây là Trần Bí thư chi bộ trong nhà sao?" Trần Đông Phong khẽ giật mình, tại nông thôn ở lâu, hắn còn rất ít gặp đến lễ phép như vậy người, hiện tại cũng là hiếu kỳ nói, "Ta chính là Trần Đông Phong, các ngươi tìm ta có việc?" Một nam một nữ thở dài một hơi, xách theo chứa đồ hộ, "Mạnh nha, hoa quả túi lưới đi đến nói, "Trần Bí thư chi bộ, ta là Dương Long Vạn Đại nữ nhi Dương Thụy Anh, đây là ta người yêu Cố Minh, chúng ta đặc biệt tới cảm tạ ngươi giúp ta nhà ta giải quyết bờ ruộng sự tình." Nói thật, chuyện này đều trở thành cha ta tâm bệnh, thật sự quá cảm tạ ngươi. Dương Tuệ Anh nói dứt lời, lại gạt mặt đeo mắt kiếng Cố Minh nói, phát thuốc ra. Thất thần làm gì? Cố Minh lúc này mới luôn cuốn tay chân từ trong túi lấy ra một bao hồng tháp sơn, vụ về xé mở hộp thuốc lá cho Trần Đông Phong đưa một điếu thuốc. Trần Đông Phong nhìn xem bị xé nước cứng rắn hộp vỏ thuốc, cũng nhìn ra Cố Minh hẳn là một cái không hút thuốc lá người, cười tiếp nhận thuốc lá nói, đây đều là việc trong phận sự của ta hai người, các ngươi cũng quá khách khí, làm sao còn chuyên môn chạy một chuyến. Dương Tuệ Anh thành khẩn nhìn xem Trần Đông Phong nói, Trần Bí thư chi bộ. Trần Đông Phong đưa tay ngắt lời nói, kêu cái gì Bí thư chi bộ, bảo ta Đông Phong là được rồi, làm khách khí như vậy làm gì. Dương Tuệ Anh cười cười, cũng theo Trần Đông Phong lời nói tiếp tục nói chuyện, Đông Phong đại ca, đối với ngươi mà nói, đây chỉ là một kiện tiện tay mà thôi việc nhỏ, đối với nhà chúng ta tới nói, cái này đã là cha ta hơn 20 năm tâm bệnh, thật cảm ơn ngươi. Chương 355, nhà máy thức ăn chăn nuôi. Chương 355, nhà máy thức ăn chăn nuôi làm việc tốt bị người xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật tới cửa cảm tạ, vậy dĩ nhiên là một kiện để cho người ta chuyện vui. Trần Đông Phong dạng này tục nhân cũng không thể ngoại lệ. Đều là hàng xóm láng giềng một cái thôn, ta không ra mặt xử lý ai xử lý, ngồi xuống, hồng đậu, pha trà. Dương Tuệ Anh nhanh chóng khoát tay nói, chị dâu, trà cũng không cần ngâm, chúng ta lập tức liền đi, không phiền toái. Trần Đông Phong ép ở lại nói, tới đều tới rồi, ở nhà ăn bữa cơm lại trở về, cũng không gấp một hồi chờ ta nhi tử tan học, ta để cho hắn đem hai cái lão nhân kêu đến, ngay tại trong nhà ăn cơm đi. Người khác nhiệt tình, Trần Đông Phong tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Thu nhiều quà tặng như vậy, cũng nên phản hồi người khác một bữa cơm à, bằng không truyền đi quá khó nghe. Dương Tuệ Anh tiên chỉ nói, Đông Phong đại ca, không cần làm phiền, này làm sao có ý tốt lưu lại ăn cơm, tính toán, ngày khác à. Trần Đông Phong lớn vung tay lên, ngày khác ngươi có thời gian ta cũng không nhất định có thời gian, liền hôm nay, ta đi giết cái gà, không nói những thứ này, ngồi, ta vừa vặn tìm các ngươi cũng có chút chuyện tâm sự. Dương Tuệ Anh sững sờ, Đông Phong đại ca, ngươi còn có chuyện gì? Trần Đông Phong đứng dậy đi bắt gà, thuận miệng nói, các ngươi uống trước chén trà ấm áp cơ thể, ta đi hầm con gà đã rồi quay lại nói chuyện không đổi. Hứa Hồng Đậu cho Dương Tuệ Anh cùng Cố Minh pha xong trà, buộc lên tạp dề đi đến trong sân hướng về phía đang tại giết gà Trần Đông Phong nghi ngờ hỏi, nhân gia liền không có ăn cơm ý tứ, sao ngươi lại còn nặng nặc giữ người ta lại đây, không phải để cho người ta lung tung đi, ngươi tìm bọn hắn còn có chuyện gì? Trần Đông Phong dùng nước sôi trụng gà xong theo bắt tay vào nhổ lông gà nói, ngươi chú ý nhìn không có. Dương Tuệ Anh cùng Cố Minh mặc quần áo là nhà máy thức ăn chăn nuôi đồ bảo hộ lao động, hai người bọn hắn hẳn là đều là nhà máy thức ăn chăn nuôi công nhân chính thức. Hứa Hồng Đậu sững sờ, nhà máy thức ăn chăn nuôi thế nào, ngươi muốn làm gì, trại heo mua thức ăn ra súc à, cái dám lớn một chút chuyện cũng không cần phiền phức nhân ra à. Trần Đông Phong nghiêng qua Hứa Hồng Đậu một mắt, lao nương môn biết cái gì, mua thức ăn ra súc chút đánh giám này còn cần ta xuất mà à. Ta tìm bọn hắn là muốn nghe được một chút nhà máy thức ăn chăn nuôi có người hay không muốn lập nghiệp, vừa bận cho hắn lấy tới chúng ta cái này khu công nghiệp tới. Hứa Hồng Đậu ghét bỏ nói, ngươi một ngày là đang nghĩ cái giám ăn, ngươi cho là người người cũng giống như ngươi như thế có thể dày vò à, nhân ra là xí nghiệp quốc doanh chính thức làm việc, cả một đời áo cơm không sầu, ai sẽ suy nghĩ đi ra lập nghiệp bán thức ăn gia súc, ta nhìn ngươi cử chỉ điên rồi đi. Trần Đông Phong trợn trắng mắt, lười nhắc lại cùng Hứa Hồng Đậu lôi kéo. Ngươi đi làm khác đồ ăn, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta, nói chuyện không hợp, nửa câu cũng là nhiều. Hứa Hồng Đậu đầu lông mày nhướng một chút, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nói, có ý tứ gì, hiện tại bắt đầu chê ta dài dòng. Thế nào rồi, ngươi nói chuyện với ai thì hợp ý a, mang đến ta biết một chút. Bệnh tâm thần. Trần Đông Phong bất đắc dĩ cúi đầu xuống đem khí rơi tại gà trên thần, lựa chọn sáng suốt không cùng Hứa Hồng Đậu đấu võ mồm, miễn cho một hồi bên hông lại muốn tím hơn mấy khối lớn. Hắn sở dĩ đối với Dương Tuệ Anh cùng Cố Minh cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi có ý tưởng, không phải loạn tung lưới, mò được một cái tính một cái, mà là hắn tin tưởng nhớ kỹ, thành phố bên trong cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng là nát vụn nhà máy, lãnh đạo xưởng chỉ lo công khoản ăn uống tranh quyền đoạt lợi, căn bản không có xem như, không cần 2 năm liền sẽ đóng cửa. Nhưng mà cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi tử vong cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại là dựng dục ra một cái làm thức ăn gia súc chuyên gia, liên tục mấy năm đều lên qua Vân tỉnh phú hào bảng xếp hạng. Trần Đông Phong không nhớ rõ người này tên là gì, dù sao chênh lệch giữa song phương thực sự quá lớn, nhưng mà làm thức ăn gia súc có thể làm thành trên trăm ức giá trị bản thân, điểm ấy hắn vẫn nhớ rất tinh tường. Hắn muốn tìm chính là người này. Chờ Trần Vân Thiên tan học về nhà mời Dương Long bạn phu vợ tới dùng cơm, Trần Đông Phong bên này cũng đã đem cơm tối chuẩn bị cho tốt, kêu gọi mọi người lên bàn ăn cơm. Nông thôn điều kiện gian khổ, cũng không có gì thức ăn ngon, mọi người đơn giản ăn chút, Trần Vân Giã đem bầu rượu cho ta xách tới. Cố Minh là trong thành người, không có ở nông thôn trở qua, nhưng mà cũng biết nông thôn thời gian không dễ chịu, đậu đỏ xào dưa chua lại xào cái khoai tây mới là chuyện thường ngày, cho nên lúc này mới cùng Dương Tuệ Anh một mực chối từ không tại nhà Trần Đông Phong ăn cơm. Chỉ là nhìn xem một bàn này bữa ăn tối phong phú, hắn cũng là nhịn không được nháy mắt mấy cái, không biết nên nói cái gì. Lúc này trên bàn cơm một bát tô lớn tam thất hầm gà đất, thiên ma nấu chân giò hun khói, ớt xanh xào thịt các bếp, dầu xối thịt bò khô, lại thêm mấy cái hiếm thấy lều lớn rau. Cái này cũng gọi đơn sơ, cái này cũng gọi tùy tiện ăn một chút. Vậy hắn tại trong thành ăn dưa chua, ngẫu nhiên mới có thể cắt bên trên hai lạng thịt ăn thời gian tính là gì, tính toán thức ăn heo à. Một năm không đến Hạ Thụ thôn, cái này Hạ Thụ thôn đã trở nên để cho hắn lạ lẫm không đi nổi. Nghĩ tới đây, Cố Minh nhìn một chút chồng chất tại trước mặt tủ bát trước mặt lễ vật, lại nhìn một chút thức ăn trên bàn, càng thêm cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Trần Đông Phong lưu lại ăn cơm chiều thế mà lòng trọng như vậy, vô ý thức hắn đã cảm thấy Trần Đông Phong đây là vì chiêu đối đại hắn nhóm mấy người đem nội tình đều móc ra, càng thêm cảm thấy có chút xấu hổ. Đông Phong đại ca, ngươi cái này, ngươi đây cũng quá khách khí, khiến cho ta đều có chút áy náy. Trần Đông Phong không biết Cố Minh trong lòng ý nghĩ, cười cười nói, cái này có gì, đều là chút chuyện thường ngày, ngày khác có thời gian thỉnh các ngươi ăn chút thịt rừng, thịt mang, bỏ tốt chân trắng những cái kia mới là đồ tốt, ăn ăn ăn, một hồi đồ ăn đều lạnh. Cố Minh hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ một hồi thời điểm ra đi cho Trần Đông nhà chừa chút tiền cùng phiếu, bằng không thực sự có chút áy náy, lúc này mới xách ly cùng Trần Đông Phong uống rượu dùng nữa. Đông Phong đại ca, ngươi mới vừa nói còn có việc tìm chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, nhất định giúp đội bằng. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cố Minh suy nghĩ ăn nhà Trần Đông Phong giữ lại ăn Tết gà mái nhỏ, như thế nào cũng muốn hồi báo một chút Trần Đông Phong mới được. Trần Đông Phong nhấp một miếng rượu, kẹp một đũa rau xanh ngăn chặn trong miệng mùi rượu nói, cũng không đại sự gì, chính là hỏi một chút các ngươi nhà máy thức ăn chăn nuôi 2 năm này hiệu quả và lợi ích như thế nào. Cố Minh sững sờ, không nghĩ tới Trần Đông Phong hỏi thế mà chuyện này, chần chờ một chút mới lên tiếng, ăn ngay nói thật, trong xưởng lãnh đạo đều là nhóm giá áo túi cơm, thường xuyên khất nợ tiền lương, hiện tại ngay cả công nhân viên chức bảo hiểm y tế đều không thanh toán nổi. Nói đến đây, Cố Minh cho là Trần Đông Phong là muốn để trong nhà người đi nhà máy thức ăn chăn nuôi đi làm, lại đội vàng đổi thêm một câu. Đông Phong đại ca, nếu như là người nhà ngươi muốn đi đi làm, ta không đề nghị hắn tới nhà máy thức ăn chăn nuôi, dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, nhà máy thức ăn chăn nuôi còn có thể chống đỡ mấy năm cũng không biết. Trần Đông Phong đối với kết quả này đã sớm nhiên tại ngực, gật gật đầu tiếp tục hỏi, cái kia các ngươi trong xưởng công nhân viên chức là nghĩ gì? Liền không có nghĩ tới ngừng lương rời chức chính mình xuống biển tới làm. Nói thật, 2 năm này kinh tế chuyển tốt, từng nhà cũng bắt đầu nuôi gia cầm, ta cậu thôn bọn hắn càng là một cái thôn cũng bắt đầu dưỡng chim cút, cái này thức ăn gia súc ngành nghề thế nhưng là tiền đồ sáng lạ. Chỉ cần có bản lĩnh thật sự có thể làm ra hảo thức ăn gia súc, không lo nguồn tiêu thụ. Cố Minh sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, "Đông Phong đại ca, đại cứu ngươi có phải hay không gọi Vương Quốc Cường?" "A, ngươi biết ta đại cứu?" Trần Đông Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, "Đúng, chính là hắn." Cố Minh để đũa xuống, tự mình nhấp một miệng lớn liệt tiểu phun ra đậm đà mùi rượu nói, "Vương sư phó thôn bọn hắn hiện tại đã là nổi danh chim cút nuôi dưỡng căn cứ, từng nhà đều dưỡng chim cút, mấy tháng trước thời điểm, Vương sư phó cố ý tới chúng ta nhà máy thức ăn chăn nuôi đi tìm chúng ta sưởng trưởng. Nghe hắn có ý tứ là tìm chúng ta nghiên cứu phát minh áp dụng chim cút thức ăn gia súc, gia tốc chim cút trưởng thành." Trần Đông Phong nghe vậy cũng tới hứng thú, hắn không nghĩ tới đại cứu Vương Quốc Cường vô thành vô tức ở giữa, lại còn có thể có phần này đầu não, thật đúng là không đơn giản, nắm lấy cơ hội thật sự là dùng sức đi lên lại bỏ. "Sau đó thì sao, các ngươi trò chuyện như thế nào?" Cố Minh nhẹ nói, lúc đó là trưởng phòng kinh doanh tiếp đại hắn, tuy nhiên lãnh đạo nhà máy lại có tầm nhìn hạn hẹp cảm thấy chim cút nuôi dưỡng số lượng quá ít, không đáng đầu nhập nghiên cứu phát minh, cũng liền cự tuyệt Vương sư phó. Trần Đông Phong đối với cái này không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn. "Tiểu Cố, vậy nếu như ngươi là lãnh đạo xưởng, ngươi sẽ làm như thế nào?" Cố Minh thốt ra, "Cái kia còn cần cân nhắc, chắc chắn là lên ngựa chim cút thức ăn gia súc à, theo thức ăn gia súc làm được nửa chết nửa sống, tiền lương đều phát không nổi nữa, không mở ra lối riêng cầu biến, chỉ có thể mãn tính tử vong." Chỉ nói là đến nơi đây, Cố Minh lại trở nên vẻ nhạt vô vị. "Ta chính là một bước không tệ, muốn làm bên trên lãnh đạo xưởng đều phải 40-50 tuổi, chỗ đó còn có hơn 20 năm thời gian có thể lợi ta, không nói những thứ này, Đông Phong đại ca, uống rượu." Trần Đông Phong xách ly cùng Cố Minh nhẹ nhàng đụng một cái, nhấp một miếng rượu nhẹ nói, "Tiểu Cố, cái kia các ngươi trong xưởng nhân viên nghĩ như thế nào? Có người hay không nghĩ tới nghỉ việc không lương nhảy ra chính mình làm, đã có ý nghĩ, tại sao không đi thực tiễn đâu?" Cố Minh sững sờ, khoát khoát tay nói, "Đông Phong đại ca, mở một cái nhà máy thức ăn chăn nuôi nào có đơn giản như vậy, di động tài chính, thiết bị đều là rất lớn chi phí. Hơn nữa bạn nhất làm thất bại, trên lưng này đặt mông nợ, còn phải liên lụy tử tôn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cá nhân, ai có thể lái nổi cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi, mọi người coi như trong lòng có ý tưởng cũng không dám động a." Trần Đông Phong cười cười, "Đều không có làm sao lại suy nghĩ lui, không thử một chút làm sao biết kết quả? Ta lại thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để rời khỏi cái thể chế nặng tính quan lại kia mà nhảy ra làm riêng. Dù sao nhà máy thức ăn chăn nuôi hiện tại đã là cái này quỷ dạng, theo cách nói của ngươi, sớm muộn sẽ đóng cửa đại cát, không sớm làm dự định chỗ đó có thể thực hiện được, cũng không thể phân gấp mới suy nghĩ tìm hầm cầu a." Hứa Hồng Đậu ghét bỏ trừng Trần Đông Phong một mắt, "An cơm đây, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, có ác tâm hay không?" Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, cũng không có tiếp tục trò chuyện tiếp cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi chủ đề, ngược lại là tùy ý tán dóc. Rượu qua 3 tuần, món qua 5 vị buổi tối bữa cơm cùng cuối cùng kết thúc. Cố Minh tiểu lượng kém đã có chút hơi say rượu, bị Dương Tuệ Anh nâng vịn rời đi, Trần Đông Phong lễ phép đưa đến cửa ra vào, lúc này mới quay người về nhà sưởi ấm. Hứa Hồng Đậu đang thu thập bát đũa, tò mò nhìn ngẩn người Trần Đông Phong hỏi, "Ngươi không phải đối với cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi có ý tưởng đi, như thế nào trên bàn cơm lại một chữ không đề cập tới?" Trần Đông Phong thẳng đứng dậy thể tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy cặp gấp than tăng thêm điểm củi đốt tiến vào bếp lò, rồi mới lên tiếng, "Bọn hắn chính mình đều không có xuống biển tâm tư, ta nói nhiều hơn nữa đều không dùng." Cố Minh bọn hắn trong lòng vẫn là ôm xí nghiệp quốc doanh cảm giác ưu việt, không ý thức được bát sắt cũng biết mục nát. Luôn muốn thực sự không vượt qua nổi, chính quyền sẽ cho bọn hắn nghĩ biện pháp. Không đến tuyệt lộ, người nơi này còn không biết tổ biến. Không có quyết đánh đến cùng tâm, cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi cho dù mở cũng không được, còn phải chờ một chút. Người nếu như không trải qua một lần tuyệt vọng, búp bê không đóng nổi học phí, người nhà không có cơm ăn, lão nhân không có tiền xem bệnh, vĩnh viễn sẽ không biết tiền khó kiếm, cứt khó ăn. Hắn đang chờ nhà máy thức ăn chăn nuôi người sống không nổi nữa, mới có thể bắt được Trần Đông Phong đưa ra cây cỏ cứu mạng, mới có thể dũng cảm tiến tới cố gắng. Hứa Hồng Đậu bĩu môi, "Ngươi hiện tại thực sự là 800 cái tâm cơ, nói chuyện cũng là heo mẹ già mang nhị bú, một bộ tiếp lấy một bộ." Trần Đông Phong không để ý đến Hứa Hồng Đậu chửi bậy, châm một điếu thuốc yên lặng ngồi tại lò lửa bên cạnh mọi người, tự hỏi tiếp xuống ý nghĩ. Hắn cũng không hiểu xí nghiệp phát triển, tương lai kế hoạch, làm đến hôm nay tình trạng này, đồng dạng cũng là bị buộc không ngừng suy xét, không ngừng trưởng thành. Chỉ là so với các dã man sinh trưởng nông dân xí nghiệp ra tới nói, hắn không cần thử lỗi, biết những cái kia lộ là đi được thông, lúc này mới từng bước đi đến hiện tại. Trong tay xí nghiệp phát triển đến hiện tại, hắn đã đối với quản lý xí nghiệp e sợ mị, thế giới này chính là một cái cực lớn gánh hát rong, ai không phải vừa làm vừa học, không có mấy cái trời sinh liền biết lộ nên đi như thế nào. Hứa Hồng Đậu thu thập xong bát đũa, tẩy qua tay cũng đi tới bếp lò bên cạnh. Vậy ngươi ngày mai còn già không đi công tác? Trần Đông Phong suy tư một hồi lắc đầu nói, tạm thời không già, chờ ta nghĩ một hồi nhà máy thức ăn chăn nuôi sự tình lại nói nhà máy thức ăn chăn nuôi lão bản có thể leo lên Vân Tỉnh Phú Hào bảng, vậy cái này ngành nghề chắc chắn là có tiền cảnh lớn. Đối với Trần Đông Phong tới nói, cùng đi bắt những cái kia không biết tương lai sớm nhỏ, còn không bằng bảo vệ tốt cái này sản nghiệp, dù sao chỉ cần vận hành thỏa đáng, cái này một cái nhà máy liền so Trần Đông Phong chạy chân gãy tìm trở về nhà máy giá trị đều cao. Mười điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay, cái đạo lý đơn giản này hắn vẫn hiểu. Hứa Hồng Đậu chửi bậy, ngươi một ngày này một ý kiến, một điểm kế hoạch cũng không có, thực sự là đi một bước nhìn một bước, đi đến đâu tính đến đó. Trần Đông Phong nhịn không được cười lên, nhân sinh không phải liền là dạng này đi, đi một bước nhìn một bước, có mấy cái có thể đi một bước tính ba bước. Một bên khác, Cố Minh ra cửa, bị gió đêm giá rét rồi, giật cả mình đồng thời người cũng biến thành thanh tỉnh, vỗ mạnh một cái đùi nói, "Tuy anh, ngươi nhìn ta cái này đầu heo, ta còn nói thời điểm ra đi cho Đông Phong đại ca chừa chút lương phiếu cùng tiền, cảm tạ người khác thịnh tình chiêu đãi." Cái này uống hai chén nước tiểu ngựa liền đem sự tình đều quên mất không còn chút nào. Dương Tuệ Anh tức giận nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, còn uống hai chén nước tiểu ngựa, ngươi uống thế nhưng là Mao đại a. Ngươi sẽ không cho là Đông Phong đại ca nhà rất nghèo, là cái nông dân a. Cố Minh khẽ giật mình, Mao đại? Ý của ngươi là Đông Phong đại ca chiêu đãi chúng ta uống là Mao đại? Này, đây cũng quá long trọng a. Cố Minh sẽ không hút thuốc, miễn cưỡng sẽ uống một chút rượu. Nhưng mà đối với rượu nhận thức không nhiều, uống tối đa cũng là 5 mao tiền một cân rượu bắp. Đến nỗi cái này rượu Mao đại, hắn chỉ nghe qua, cho tới bây giờ không có uống qua, đến mức hắn đêm nay uống đến rượu Mao đại cũng không biết đây là rượu Mao đại. Dương Tuệ Anh cảm khái nói, ngươi cùng Đông Phong đại ca đang tán gẫu, ta ngược lại là cùng cha ta hỏi thăm một chút Đông Phong đại ca gia cảnh, đây chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau, ngươi biết Đông Phong đại ca cụ thể là làm gì sao? Công tác cụ thể? Cố Minh ánh mắt có chút mờ mịt, hắn không phải bí thư chi bộ thôn sao? Hồ Dương Tuệ Anh phun ra một hơi, ánh mắt có chút thổ thức. Bí thư chi bộ thôn chỉ là thân phận của hắn, hắn tại chúng ta trong thôn thế nhưng là mở rất nhiều nhà máy, trên đường ngươi trông thấy những cái kia nhà máy xi măng, xưởng gạch, bãi khai thác đá, xưởng thủy tinh, xưởng dây điện có thể đều là sản nghiệp của hắn. Ta nghe ta cha nói, Đông Phong đại ca nhà bên trong ít nhất đều có chừng 100 vạn tài sản. Bao nhiêu? Cố Minh ý say trong nháy mắt tiêu tan, khiếp sợ nhìn chằm chằm Dương Tuệ Anh, 100 vạn, đây không phải đỉnh 100 cái vạn nguyên nhà. Này, đây không phải khoác lác à? Dương Tuệ Anh tức giận nói, liền ngươi con mọt sách này chỉ biết là nói chuyện tiếng, cái gì cũng không biết nhìn, ngươi không có trông thấy nhà hắn trong sân không chỉ có xe máy còn có xe con, trong nhà TV đều là TV màu, Đông Phong đại ca có tiền đâu? Cố Minh thẳng đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Tuệ Anh. Đông Phong đại ca có tiền như vậy, vậy ngươi nói hắn đêm nay hỏi nhà máy thức ăn chăn nuôi sự tình là làm cái gì, có khả năng hay không hắn cảm thấy thức ăn gia súc ngành nghề tương lai tiền cảnh không tệ, trong lòng cũng muốn làm một cái nhà máy thức ăn chăn nuôi. Dương Tuệ Anh sững sờ, như có điều suy nghĩ nói, ngươi đừng nói, không chừng thật sự có khả năng này, chỉ là hắn đêm nay tại sao không có nói ý tứ này? Cố Minh khoát khoát tay nói, hắn cùng chúng ta không quen, hiện tại đơn giản cũng chính là tạm thời hiểu một chút nhà máy thức ăn chăn nuôi tình huống, chờ thời cơ thành thục đoán chừng mới có thể nói, bọn hắn loại người này, nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không nói đầy, muốn chúng ta đoán. Dương Tuệ Anh còn chưa lên tiếng, một mực chắp tay sau lưng đang bước đi phụ thân Dương Long Vạn đột nhiên quay đầu tiếng trầm nói, "Đại Minh, Tuệ Anh, nếu là các ngươi cái kia nhà máy thức ăn chăn nuôi thật sự phát triển không tốt, hàng tháng đều không lái đi được ra tiền lương tới, ta cảm thấy các ngươi không bằng liền trực tiếp mua đất dệt đi, trở về trong thôn đi làm." Đông Phong hiện tại đem cửa ra vào khu đất trung san bằng, bảo là muốn chiêu thương dẫn tư làm cái gì khu công nghiệp, làm có chút lớn xí nghiệp tới đây mở nhà máy, tiền lương khẳng định so với các ngươi nhà máy thức ăn chăn nuôi còn cao. Cố Minh sững sờ, quay đầu cùng Dương Tuệ Anh liếc nhau, trên mặt cuối cùng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, thì ra Trần Đông Phong lưu đồ là ở đây. Cố Minh liếm liếm bờ môi, hơi hơi có chút cảm khái. Đông Phong đại ca giấu đi rất sâu à, vô thanh vô tức làm ra nhiều chuyện như vậy tới, ngược lại là để cho người ta bội phục. Dương Tuệ Anh nhìn chằm chằm Cố Minh, con mắt trong đêm tối dạng ngời rực rỡ, đột nhiên nói, "Đại Minh, ngươi nói, hai chúng ta trở lại xưởng bên trong làm nghỉ việc không lương, kéo lên một chút lão công nhân tới trong thôn xây một cái nhà máy thức ăn chăn nuôi như thế nào?" "Chúng ta xây nhà máy thức ăn chăn nuôi?" Cố Minh có chút ngộng, đột nhiên lắc đầu, "Hai chúng ta một cái là kỹ thuật viên, một cái là xưởng tiểu tổ trưởng, chỗ đó có xây hãng bản sự này, ngươi nói đùa cái gì?" Dương Tuệ Anh nắm chặt nắm đấm, cơ thể kích động đến có chút phát run. "Chúng ta làm sao lại không được, cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt cũng sẽ không chắc chắn, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn người khác tới xây hãng?" "Đại Minh, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ xây hãng làm lão bản, chỉ cần chúng ta chịu học chịu làm, chúng ta làm sao lại không thể làm lão bản?" "Ngươi nhìn a, chim cút nuôi dưỡng bên kia Vương sư phó là Đông Phong đại ca hắn cậu, trong thôn nuôi dưỡng chàng lão bản là Đông Phong đại ca cha hắn cùng tiểu thúc. Chỉ cần chúng ta có thể sản xuất ra thức ăn gia súc tới, cái này sơ kỳ tiêu thụ căn bản cũng không phải là vấn đề, đều đã có tốt như vậy nội tình, như thế nào không thể thử một lần?" Cố Minh mở mịt nhìn xem trở nên có chút phấn khởi thế tử, không biết vì cái gì, trong lòng cũng trở nên có chút lửa nóng. "Đúng vậy à, người cả đời này có thể thay đổi vận mệnh cơ hội cứ như vậy 2-3 lần, nếu như bắt không được, cái kia đáng đời nghèo cả một đời." Chương 356, người cả đời này có thể cải mệnh cơ hội cứ như vậy 2-3 lần. Chương 356, người cả đời này có thể cải mệnh cơ hội cứ như vậy 2-3 lần. Hôm sau buổi chiều, Trần Đông Phong ăn cơm trưa, che kín quần áo liền đi khu công nghiệp bên trong đi dạo một vòng, trông thấy hết thảy đều tại dựa theo hoạch định tiến độ tiến lên, lúc này mới chậm gì gì đi tới văn phòng ban quản lý thôn sưởi ấm. Triệu Đức Trụ bất ngờ nói, không phải nói muốn đi công tác sao? Tại sao còn chưa đi? Thế nào rồi? Thời tiết lạnh lại không muốn động, ngươi hiện tại cũng là lười nhác thiêu chết xả ăn. Trần Đông Phong nghiêng qua Triệu Đức Trụ một mắt, đặt mông đem Triệu Đức Trụ gạt ra một người ghế sofa. Xéo đi, ngươi còn có tư cách nói ta lười? Mẹ nó, lười nhất chính là ngươi. Triệu Đức Trụ hùng hùng hổ hổ đứng dậy, đặt mông chen tại Trần Hùng vị trí, đáng tiếc bị cao lớn vạm vỡ Trần Hùng một cái phát lực trực tiếp đỉnh ra ngoài, lúc này mới bất đắc dĩ lại kéo một cái ghế ngồi vào lò lửa bên cạnh. Ta còn lười. Ta con mẹ nó mỗi ngày vội vàng sức đầu mẹ chán, từ sáng sớm đến tối đều phải nhìn chằm chằm sinh sản, ngươi con mẹ nó là thế nào có khuôn mặt nói đến ra những lời này. Trần Đông Phong cười nhạo một tiếng, xem như sinh sản tổng giám đốc, ngươi bận rộn liền chính là năng lực không hợp cách biểu hiện, phía dưới nhiều như vậy xưởng trưởng không vội vàng ngươi bận rộn, đây chính là vô năng biểu hiện. Đi cha ngươi. Triệu Đức Trụ trừng Trần Đông Phong một mắt, ngươi con mẹ nó nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng, đây mới là ma hợp kỳ, cũng không phải mở mấy năm xưởng cũ, người hiểu cái cục kỳ. Hỏi ngươi như thế nào không có đi công tác, ngươi con mẹ nó không nên đem chủ đề lại kéo tới trên đầu ta tới. Trần Đông Phong móc ra thuốc lá đánh một vòng nói, sáng nay Dương Long vạn cô gia Cố Minh tới tìm ta, hắn có trong thôn xử lý một cái nhà máy thức ăn chăn nuôi, ý nghĩ ta cùng hắn trao đổi một chút, để cho hắn trở về nghiên cứu một chút, trong vòng nửa tháng lấy ra một phần phương án đến cho ta. Nếu như phương án không có vấn đề, vậy chúng ta cái này khu công nghiệp lập tức liền sẽ nên đón nhà thứ nhất nhà xưởng. Triệu Đức Trụ nháy mắt mấy cái, liền cái này. Giang ba câu ngươi liền quyết định một cái nhà máy thức ăn chăn nuôi. Có đáng tin cậy hay không a? Đừng con mẹ nó là lừa đảo lừa gạt tiền a. Trần Đông Phong xoa mi tâm, có phải là tên lường gạt hay không qua mấy ngày liền biết, và Cố Minh một người chắc chắn là không có bản sự đem cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi thiết lập tới, thì nhìn hắn lần này trở về trong xưởng về sau có thể cổ động đến bao nhiêu người cho đi, ngược lại nửa tháng liền có kết quả. Một bên khác, Cố Minh cùng Dương Tuệ Anh cùng Trần Đông Phong trò chuyện xong về sau cũng không ở nhà dừng lại, trực tiếp liền đi thành phố bên trong. Đêm qua, hắn nhưng là hưng phấn đến một buổi tối không ngủ, một mực tại cùng Dương Tuệ Anh nói chuyện phiếm. Lúc này ngồi lên trở về thành phố bên trong xe khách, hắn vẫn là không có một chút buồn ngủ. Mẹ nó, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, hôn cũng là một ngày, làm cũng là một ngày, Tuệ Anh, lần này nhất định phải làm cho ra trò mới được. Tối hôm qua trở lại nhà cha vợ bên trong, hắn cẩn thận cùng cha vợ nghe Trần Đông Phong tin tức, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới nhà Trần Đông Phong trong sân xe con, xe máy, uống rượu bao đài, hút đến đại trọc cửu. Những vật này đều là hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ đồ vật. Tuệ Anh, Thảo, ta xem Đông Phong đại ca sau phòng còn có người tại làm việc, cửa ra vào chất phát mấy xe vật liệu gỗ, đây là lại muốn xây nhà đúng không? Dương Tuệ Anh tức giận nói, ngươi này làm sao mới trở về nông thôn một ngày, đi học lấy miệng đầy thô tục, ngươi tư văn lại ném chỗ đó đi. Ta hỏi qua rồi, Đông Phong đại ca nhà hẳn là muốn nắp một cái tứ hợp viện, chính là trong TV loại kia nhà cửa. Cố Minh tựa ở trên ghế ngồi phun ra một ngụm thở dài. Tứ hợp viện à, cái này đặt ở cổ đại phải là quan lại quyền quý mới có thể ở địa phương a, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, hạ thụ thôn đều trực tiếp thì thay đổi một dạng, từng nhà nuôi gà vịt heo, ngay cả lương phiếu cũng không dùng, so chúng ta trong thành người còn trải qua tốt. Tuệ Anh, ta nghĩ kỹ, đây là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, chúng ta cần phải nắm chắc. Dương Tuệ Anh ngáp lên đóng lại ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, đi, ngủ một hồi à, buổi tối còn phải đi tìm hồ chủ nhiệm bọn hắn nói chuyện, sự tình còn nhiều vô cùng. Cố Minh hưng phấn đến căn bản không có một tia buồn ngủ, liếc mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng hồ chủ nhiệm câu thông chuyện này, bất chi bất giác mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhà máy thức ăn chăn nuôi. Hồ Quang Minh tan việc cũng không có về nhà, mà là tản bộ đến tứ hải trạm vận chuyển hàng hóa lại rời 2 giờ xi măng, lúc này mới nhận 3 mao tiền hướng về nhà đi. Đi ngang qua chợ bán thức ăn miệng, hắn chỉ là cúi đầu, căn bản là không có mua thức ăn ý nghĩ. Trong túi tăng thêm đêm nay làm việc bật dây 3 mao tiền, hết thảy liền một khối tiền, hắn căn bản cũng không dám dùng. Người này a, là thực sự kỳ quái. Càng nghèo quái sự càng nhiều. Nhất là hiện tại là mùa đông, trong túi càng là không có tiền, trong nhà lão nhân tiểu hài liền thường xuyên có cái đau đầu cảm mạo phát nhiệt, hắn liền sợ đến lúc đó ngay cả mua thuốc tiền cũng không có. Chỉ là hắn không có gọi người, người khác lại là gọi hắn. Bán thịt đồ tể xa xa liền hướng về phía hắn hô, lão hổ, lại đi khiêng xi măng, ta chỗ này còn thừa lại một bộ lòng lợn, tiện nghi một chút, 5 mao tiền bán cho ngươi. Hồ Quang Minh ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, không được, trong nhà còn có đồ ăn. Đồ tể trước kia là hắn tại nhà máy thức ăn chăn nuôi nhân viên tạp vụ, chịu không được nhà máy thức ăn chăn nuôi trưởng kỳ không phát tiền lương, dứt khoát liền trực tiếp mua đức tuổi nghề xuống biển làm thợ mổ heo, tháng ngày ngược lại là so ở trong xưởng thời điểm sung sướng rất nhiều. Mắt thấy Hồ Quang Minh không mua, đồ tể bĩu môi thầm nói, lòng lợn đều không nỡ mua ăn, cái này nát vụn chủ nhiệm phân xưởng xem ra cũng là nghèo đinh đương văng rồi. Hồ Quang Minh giả vờ không nghe thấy đồ tể lời chói tai, túi đầu che kín tràn đầy miếng và áo đông trở về nhà. Nhà hắn ở vẫn là nhà máy thức ăn chăn nuôi nhà ngang, là một gian hơn 30 mét vuông phòng đơn, dùng vải màn cách thành hai nửa, mẹ già, thê tử cùng nữ nhi ở tại buồng trong, hắn nhưng là cùng nhi tử ở tại ra ngoài. Bởi vì nhân khẩu nhiều, nho nhỏ phòng khách cũng là chen lấn không ra dáng, thả xuống ăn cơm gấp cái bàn nhỏ, người cũng không xoay người nổi. Chờ hắn đến nhà, mẹ già đã mang theo nữ nhi đi vào nhà ngủ, chỉ có thê tử cùng nhi tử vẫn ngồi ở phòng khách chờ hắn. Vì tiết kiệm tiền, trong nhà cũng chẳng nhóm lấy lò sưởi cóng đến có chút run lẩy bẩy. Hồ Quang Minh hơi có chút áy náy ngồi xuống, móc ra 3 mao tiền cùng lương phiếu đưa cho nhi tử nói, ngươi cầm trước chút tiền ấy cùng lương phiếu, còn lại ba từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhi tử cũng không nói chuyện, yên lặng nhận lấy tiền cùng lương phiếu lại bắt đầu viết lên tác nghiệp. Hồ Quang Minh thê tử lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy nhấc lên bình nước ấm đổ nước nói, trước tiên tắm rửa à, ta cho ngươi đem cơm hâm lại. Hồ Quang Minh đưa tay ngăn cả nói, không nên lãng phí nước nóng, ta liền dùng nước lạnh lau lau là được rồi, nước nóng giữ lại cho bọn hắn sáng mai rửa mặt, búp bê tuổi còn nhỏ, rửa mặt bằng nước lạnh dễ cảm mạo. Thê tử cắn môi lắc đầu nói, nước lạnh tắm sao được mà tắm, ngươi nếu là bị cảm, trong nhà phiền toái hơn, nghe ta, liền dùng nước nóng à. Hồ Quang Minh thở dài một tiếng, sắc mặt cũng biến thành trầm mặc xuống. Ngoài 40 niên kỷ, vẫn sống ra 50 tuổi vẻ dàn mua. Hồi tưởng lại vừa lên làm chủ nhiệm văn xưởng thời điểm hăng hái, Hồ Quang Minh nhìn bản thân với mái tóc bạc mọc tua tua trong gương càng là không nhịn được nghĩ cho mình hai quyền. Một đại nam nhân, làm sao lại sống trở thành dạng này, vợ con lão tiểu đều nuôi không sống, thực sự là phế vật a. Sau khi rửa mặt, Hồ Quang Minh bưng lên một hạt gạo đều không thấy được cơm bắp, dựa sát một bát củ cải dưa chua liền bắt đầu ăn cơm. Trong ngày thường, hắn còn phải phối hợp hai cái ít rượu, lại đến thêm một điếu thuốc. Bất quá theo nhà máy thức ăn chăn nuôi không phát ra được tiền lương, hắn đã đem thuốc lá cùng rượu đều từ bỏ. Hắn là cái trung niên người, không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng thiếu niên, tự hắn có thể một phân tiền đều không cần, nhưng mà bút bê cùng lão nhân cũng nên có tiền à, chỗ đó có thể chỉ sống chính mình. Người đã trung niên, thân bất do kỷ, chết đều là một loại hy vọng xa vời. Một chén lớn cơm bắp dựa sát dưa chua ăn, Hồ Quang Minh chỉ cảm thấy dạ dày đều có chút ăn không tiêu, bụng nhưng vẫn là chuyển đến lẩm bẩm tiếng thê. Hắn rất tin tưởng, đây là bởi vì trường kỳ không có chất béo vào bụng, trong bụng quá nhạt nhẽo. Trời đông ra rét, trong nhà lại không cái bếp lò, đèn điện đều không nỡ mở. Hồ Quang Minh trầm mặc một hồi nhẹ nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm thê tử thu thập xong bát đũa. Nhẹ nói, ngươi ban ngày còn phải đi làm, cũng không cần dậy sớm như thế liền đi khiêng xi măng đi, làm bằng sắt cơ thể cũng gánh không được. Hồ Quang Minh không nói gì, chỉ là xoa xoa gương mặt hướng về phía ngọn đèn mẩn người. Làm sao có thể không dậy sớm đi khiêng xi măng, cái kia ngày mai ăn cái gì, ngày mốt ăn cái gì? Không có việc gì, ta trong lòng có đếm, ngủ đi thê tử không có vào nhà, trầm mặc thật lâu cuối cùng lấy dũng khí nói, cha hắn, nếu không thì ngươi cũng làm nghỉ việc không lương à, cái này đều mấy tháng không có phát tiền lương, cố gắng nhịn xuống cũng không nhìn thấy đâu. Hồ Quang Minh hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, trầm mặc đến giống như một cái pho tượng, rất lâu mới nhẹ nói, ân, xử lý à, ta ngày mai liền đi, thời gian này. Chính xác không có triển vọng thê tử gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi ngủ, nhà cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó là Cố Minh âm thanh. Hồ đại ca, ở nhà không? Tìm ngươi có chút việc. Hồ Quang Minh sững sờ, ra hiệu thê tử đi mở cửa, lúc này mới nhanh chóng đạo, tiểu cô à, ở nhà đâu, vào đi. Nói chuyện, hắn cũng là thông thạo đem gấp bàn ăn cho thu lại, đưa ra một điểm không gian chật hẹp. Chờ Hồ Quang Minh thê tử kéo cửa ra, Cố Minh bưng hai cái bốc hơi nóng chén lớn đi vào nhà nói, Hồ đại ca, nhanh chóng đem cái bàn chống lên, có thể nóng à? Hồ Quang Minh có chút ngượng, không biết Cố Minh trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá vẫn là lưu loát lại đỡ lấy vừa thu bàn bông. Cố Minh nhanh chóng đem hai cái chén lớn đặt lên bàn, nắm bước lỗ thai nói, tuệ anh cũng là, thịnh đầy như vậy, tay ta đều bỏng tê. Hồ Quang Minh nhìn xem trên bàn một bát gà đất thịt cùng một bát ớt xanh thịt các bếp, khắp khuôn mặt là không hiểu. Hắn cùng Cố Minh nhà là hàng xóm cách vách, hai nhà quan hệ cũng tương đối thân mật, đi lại cũng rất chịu khó, song phương cũng biết. Cùng ở tại nhà máy thức ăn chăn nuôi đi làm, hắn không có phát tiền lương, Cố Minh cùng Dương Tuệ Anh cũng đồng dạng không có phát tiền lương. Hơn nữa Cố Minh cùng Dương Tuệ Anh vẫn là cặp vợ chồng đều tại nhà máy thức ăn chăn nuôi đi làm, căn bản là không có một chút khác tiền thu. Theo lý thuyết, thời gian kỳ thực muốn so hắn trải qua có chút gian khổ. Dù sao hắn tốt xấu còn có thể tự ở nhà làm chút thủ công, miễn cương cũng có thể phụ cấp gia dụng. Tiểu Cố, ngươi đây là. Cố Minh thông thạo kéo qua một cái ghế ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bình xé toang đóng gói rượu Mao Đài Hào Khí đặt ở trên bàn cơm. Ta hôm nay không phải xin phép nghỉ đi nhà cha vợ đi, đánh điểm gió thu, suy nghĩ đến tìm ngươi uống rượu một điểm. Hồ Quang Minh cùng Cố Minh cặp vợ chồng đều rất quen, cũng biết Dương Long Vạn không có nhi tử, chỉ có mấy đứa con gái, đối với cô gia đều là làm thành thân nhi tử, có cái gì ăn ngon đều sẽ tăng cường cô gia, đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn. Ngươi thế này sao lại là đi tống tiền, đây là đem ngươi nhà cha vợ nội tình đều móc rông à, rượu thì đừng uống, cái đồ chơi này thả ở, không nên lãng phí. Cố Minh cười ha hả nói, rượu mới nhất định phải uống, khác đều là việc nhỏ, ta tới tìm ngươi là có cái đại sự thương lượng, nhất định phải uống chút mới được, chị dâu, cho ta cầm hai ly rượu. Đồ đầy rượu, Cố Minh đưa tay để cho Hồ Quang Minh không cần vội vã nói chuyện, xách ly đụng một cái, trước tiên nhấp một miệng lớn Mao Đài lúc này mới híp con mắt nói, như thế nào, Mao Đài hương vị quả thật không tệ à, quý vẫn có đạo lý. Hồ Quang Minh chép chép miệng đặt chén rượu xuống, hơn 10 khối tiền một bình, mua cũng mua không được, có thể uống không ngon đi. Cố Minh vừa cười vừa nói, Hồ đại ca, có hay không nghĩ tới, về sau mỗi ngày uống Mao Đài. Hồ Quang Minh khẽ giật mình, bật cười nói, cái này ngược lại là không nghĩ tới, nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm như vậy. Cố Minh xách ly lần nữa cùng Hồ Quang Minh đụng một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, Hồ đại ca, cái kia, nếu như nói, ta hiện tại nói cho ngươi, ta một cái cơ hội để cho chúng ta về sau có thể cùng trong xưởng đám kia đầu heo lãnh đạo mở dạng, mỗi ngày uống Mao Đài, ngươi nghĩ thử một lần sao? Hồ Quang Minh hơi hơi meo lại con mắt, đánh giá một hồi Cố Minh không có trong lúc nhất thời nói chuyện, mà là kẹp một khối thịt gác bếp bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai lấy, rất lâu mới nhẹ nói, tiểu Cố, đều là người quen cũ, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Cố Minh múc tràn đầy một bát thịt gà, hướng về Hồ Quang Minh nhi tử vẫy tay, tiểu Hồ, gọi muội muội của ngươi dậy, nhanh chóng đem thịt này ăn. Tiểu Hồ cổ họng im lặng nuốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân Hồ Quang Minh. Hồ Quang Minh sắc mặt phức tạp nhìn xem nhi tử, xoa xoa đầu của hắn khẽ gật đầu một cái, tiểu Hồ lúc này mới vô cùng lo lắng bưng thịt gà đi vào nhà tìm muội muội. Phút chốc, trong phòng liền truyền đến nuốt nước miếng âm thanh. Hồ Quang Minh thở dài một tiếng, sắc mặt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Cố Minh lúc này mới nhẹ nói, "Hồ đại ca, ta tại trong ta nhà cha vợ gặp cái kỳ nhân, tuổi còn trẻ đã tại trong thôn mở năm cái nhà máy, tích góp lại 100 vạn giá trị bản thân. Hắn hiện tại có ý định trong thôn xử lý nhà máy thức ăn chăn nuôi." Đã Hồ Quang Minh không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Cố Minh đem Trần Đông Phong sự tình từ đầu tới đuôi giới thiệu một lần, trên mặt vẻ phức tạp cũng dần dần trở nên có chút động dung. "Cho nên, ý của ngươi là để cho ta đi cái kia nhà máy thức ăn chăn nuôi đi làm?" Cố Minh lắc đầu, từ trong túi lấy ra nửa bao hồng tháp sơn, đưa cho Hồ Quang Minh một chi, tiếp lấy vừa nát vụn chính mình rút ra một chi bỏ vào trong miệng, nhóm lửa hít một hơi, sặc ho liên tục, thở ra hơi mới lên tiếng, "Không, ta không phải là giúp hắn tới đào ngươi đi đi làm, ta là muốn mời ngươi cùng ta trực tiếp mua đức tuổi nghề, đi hạ thụ thôn lập nghiệp làm nhà máy thức ăn chăn nuôi." "Hồ ca, cho người ta đi làm, vĩnh viễn là cho lão bản kiếm tiền, vì cái gì chúng ta không chính mình làm lão bản, chính mình cho mình kiếm tiền đâu? Ta hiểu kỹ thuật, ngươi hiểu sinh sản quản lý, chúng ta liên thủ, một cái xưởng nhỏ thức ăn chăn nuôi dù sao vẫn là có thể chơi đến chuyện. Cũng không thể cả một đời cứ như vậy đi, mao đại uống không dậy nổi, đại trọng cứu hút không nổi, vì ba mao hai mao đồ ăn tiền, ở đây móc, chỗ đó tiết kiệm. Hơn nữa, đảo mắt bút bê liền lớn à, bọn hắn cũng muốn thành ra, nhà cửa làm sao bây giờ, tam chuyển một vang làm sao bây giờ, chúng ta làm cha mẹ, cũng nên cho hải tử trợ cấp ít đồ ai chẳng lẽ cùng chúng ta mở dạng, nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, bao nhiêu năm mới có thể tích lũy nổi một cái tivi tiền. Hồ Quang Minh sắc mặt phức tạp nhìn xem Cố Minh, hắn lại làm sao không hiểu Cố Minh ý nghĩ. Chỉ là, lập nghiệp loại sự tình này, nào có đơn giản như vậy. Tiểu Cố, ngươi quá lý tưởng hóa, làm ăn chính là đánh cược mệnh, có kiếm lời liền sẽ có thua thiệt, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió, ngươi chỉ thấy tặc ăn thịt, không thấy tặc bị đánh. Cố Minh cười cười, Hồ đại ca, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng vấn đề là, nếu như cái gì đều bó tay bó chân, lo trước lo sau, đây không phải là đáng đời nghèo cả một đời. Chúng ta vốn là nghèo rất mùng tơi, gì cũng không có, hiện tại còn không cân nhắc xong một chút, chẳng lẽ chờ già 70-80 tuổi nằm ở trên giường hối hận. Cái kia sống được có ý gì? Hồ Quang Minh đã tuổi hơn 40, sớm đã không có Cố Minh trên thân nhiệt huyết, mặc dù bị Cố Minh mê hoặc đến có chút tâm động, nhưng vẫn là tỉnh táo hỏi, sản xuất và kỹ thuật là có, tiền kia đâu, sơ kỳ đầu tư tiền xử lý như thế nào, ngươi có nghĩ qua vấn đề sau này? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, cái kia Trần Đông Phong cũng không phải mở nhà máy tìm chúng ta đi đi làm, là đầu tư. Nếu là đầu tư, vậy khẳng định muốn chờ chúng ta đem giá đỡ dựng lên tới, trông thấy đáng giá đầu tư địa phương hắn mới có thể đầu tư, chẳng lẽ còn có thể lấy không một khoản tiền cho chúng ta khởi động a? Thật nếu là như vậy, vậy cái này nhà máy đến cùng là coi như hắn, vẫn là tính toán chúng ta, nhưng vấn đề này, ngươi cân nhắc qua chưa? Cố Minh bưng chén rượu lên, tự mình trực tiếp nhấp phía dưới hai lượng, sắc mặt đều trở nên có chút thường hồng, lộ ra một chút men say. Hồ ca, trên thế giới nào có thập toàn thập mỹ sự tình a, không thay đổi, thời gian này liền một mắt có thể nhìn đến đầu, cả một đời đều là cái này quỷ dạng. Biến, có lẽ sẽ thất bại, nhưng mà tại thất bại còn có thể thế nào, không rồi cùng hiện tại không sai biệt lắm, một phân tiền đều phải tách ra thành hai nửa hoa. Nhưng mà, nếu để cho chúng ta thành công đâu? Đó có phải hay không liền có thể đổi một loại cách sống? Ca, muốn nghịch thiên cải mệnh, không có được ăn cả ngã về không rút khí, sao có thể để người khác đánh giá cao chúng ta một mắt ta? Nếu như ngay cả tử chiến đến cùng đều không làm được, cái kia chúng ta cùng trong xưởng những thứ này chết lặng chúng sinh có cái gì khác nhau? Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Hồ Quang Minh hơi có chút động dung, thần sắc cũng biến thành có chút do dự. Đúng vậy à, lại khó qua thời gian, đơn giản chính là hiện tại thời gian, còn có thể khổ sở đến chỗ nào rồi đi? Cũng không thể lần sau người khác hỏi năm mao tiền lòng lợn muốn hay không thời điểm, hắn vẫn là cúi đầu. Không nói một lời a ngay cả lòng lợn đều ăn không nổi, tại sao có thể có cơ hội ăn thịt heo đâu. Cố Minh bịn cái bàn lung la lung lay đứng dậy, hung hăng hít một hơi khỏi nói, Hồ ca, đi rồi, mặc kệ ngươi có làm hay không, ta nhất định phải làm, nếu như ngươi không dám, ta liền đi tìm Triệu phó chủ nhiệm muốn, tóm lại, vô luận như thế nào, chuyện này ta nhất định phải làm thành. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a, ngày mai ngươi nếu là không thể cho ta trả lời chắc chắn, ta liền đi tìm Triệu phó chủ nhiệm thời gian không chờ ta, ta đã không thể chờ đợi. Nói chuyện, Cố Minh kéo cửa phòng ra đi ra phía ngoài, cước bộ có chút dừng lại. Ta không biết ta đời này còn có thể hay không gặp phải dạng này có thể thay đổi mệnh cơ hội, cho nên ta chỉ có thể tận lực đi tóm lấy một cơ hội duy nhất này, ta không muốn cả một đời đều bị người xem thường a. Hồ Quang Minh kinh ngạc ngồi ở bên cạnh bàn, một câu nói không nói, thẳng đến đêm khuya, hắn mới leo lên giường. Chỉ là lên giường, hắn vẫn là không có ngủ, chỉ là ngơ ngác nhìn đen như mực trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 357, có giấy phép giết người à, nghĩ giết ai thì giết. Chương 357, có giấy phép giết người à, nghĩ giết ai thì giết. Hạ thủ thôn, bình an đường phố phiên chợ. Theo nhà máy càng ngày càng nhiều, tới đi làm công nhân tự nhiên cũng nhiều hơn. Phố Bình An vốn dĩ còn hơi vắng vẻ nay cũng trở nên ngày càng náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng giống như sau cơn mưa măng mùa xuân, rất nhanh liền đem đất hoang xâm chiếm không còn một ngống. Thậm chí trở nên so Tân Trúc Trấn náo nhiệt, trình độ xâm ướt đã xa xa vượt qua Tân Trúc Trấn. Dù sao ở đây tụ tập Tân Trúc Trấn lớn nhất tiêu phí quần thể. Trước đó, mọi người muốn họp chợ mua đồ đều sẽ lựa chọn đi Tân Trúc Trấn hiện tại, phiên chợ đã bị Bình An đường phố thay thế. Dã man lớn lên, lại không người quản lý phiên chợ, cũng dễ dàng sinh sôi rất nhiều muốn không làm mà hưởng người. Trần Đại Xuân chính là một cái trong số đó. Hắn tại lão miệng méo trên thân nếm được ngon ngọt, thọc người, bởi vì là nhẹ thương, chỉ là tượng trưng bồi thường mấy chục khối tiền sự tình thế mà liền đi qua. Một lần này sự tình, cũng làm cho hắn phát hiện không giống nhau cách sống. Nguyên bản, người thật sự có thể dựa vào hỗn liền có thể sinh hoạt. Hôm nay là phiên chợ, Trần Đại Xuân cạo lấy cái đại quan đầu, cũng không biết từ chỗ nào cứ vậy mà làm căn dây chuyền vàng đeo tại trên cổ, đạp đen bóng giày ra đi Nhị Hoa tiệm cơm. Nhị Hoa, xào cái rau xào thịt, lại mang tới đậu đỏ xào dưa chua rải ngán, đánh chén rượu tới. Tay cầm môi Trần Nhị Hoa lông mày nhíu một cái, Đại Xuân ca, còn treo sổ sách à, ngươi cũng treo hơn 100 khối, ta cái này sinh ý nhỏ, treo không nổi à. Trần Đại Xuân cầm lấy một cái cây tăm xỉa răng, ngẹo đầu nhìn chằm chằm Trần Nhị Hoa, xoa xoa ánh sáng chằn mắng, lão tử còn có thể thiếu ngươi điểm ấy tiền cơm, nhanh chóng xào rau, bằng không lão tử đập tiệm của ngươi. Thảo, không phục à, vậy ngươi đi tìm công an tới bắt ta à? Mẹ nó, lão tử đi ra về sau trong lúc nhất thời chính là đập tiệm của ngươi, ta nhìn ngươi là hao tổn qua ta, vẫn là ta hao tổn qua ngươi. Trần Nhị Hoa tức giận đến ngực trên dưới chập trùng, cơ thể cũng hơi có chút phát run, nắm dao phay tay siết chặt rồi lại lòng ra núi lòng lại nhanh. Phúc. Trần Đại Xuân khinh miệt hướng về mặt đất phun ra một ngụm đầm vàng. Thế nào rồi, muốn chém ta à? Tới tới tới, chặt tay vẫn là chặt chân, ngươi tùy tiện tuyển, nếu là không hài lòng, vậy thì chém ta đầu thôi, nhanh chóng, đừng chậm trễ thời gian. Nói chuyện, Trần Đại Xuân trực tiếp đi vào phòng bếp, giương cổ lên đem đầu đặt ở trên tấm tớt. Động thủ a. Nhắm ngay cổ một đao chém đi xuống, chuyện gì cũng không có. Trần Nhị Hoa sắc mặt dữ tợn, bị hắn chỉ dâu nhẹ nhàng đè lại tay cầm đao. Nhị Hoa, không nên vọng động, thời gian mới tốt đứng lên, ngươi đừng làm loạn. Nghe chị dâu âm thanh, lại nhìn xem tan học trở về mấy cái cháu trai, Trần Nhị Hoa hết lửa giận lại dần dần hóa thành vô hình, ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này lại nén trở về. Trần Đại Xuân cười nạo một tiếng thẳng đứng dậy, đưa tay xoa xoa Trần Nhị Hoa đầu rễu cợt nói, không dám chặt à, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, mang thức ăn lên à, về sau ta tới dùng cơm, cũng không cần hỏi lung tung này kia, rất là mặt mình. Cơ thể của Trần Nhị Hoa cứng ngắc mất cảm giác, bị Trần Đại Xuân đẩy một cái lảo đảo, cuối cùng vẫn là không thể trêu vào Trần Đại Xuân khối này lưu manh. Chỉ có thể yên lặng cắt thức ăn nấu cơm. Trần Đại Xuân thấy thế cũng không có lại kích động Trần Nhị Hoa, đung đưa cơ thể đi tới bên ngoài, chính mình tiếp hai lượng rượu liền ngồi vào bên cạnh bàn thành thơi tự tại uống vào. Một trận miễn phí cơm ăn xong, Trần Đại Xuân lúc này mới hài lòng cầm lên một cây cây tăm đi ra tiệm cơm. Trước lúc ra cửa, hắn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu nói, ngày mai nhớ kỹ chừa chút gan heo, ta muốn ăn xào gan heo. Nói dứt lời, hắn cũng không để ý Trần Nhị Hoa nghe không nghe thấy, kéo cửa ra màn liền đi ra ngoài. Trần Nhị Hoa tức giận đến đem dao phay hung hăng chặt tại tấm thất phía trên, nhưng lại đối với cái này không thể làm gì. Bình An đường phố phiên chợ chỉ là bởi vì Hạ Thụ thôn nhà máy mà xuất hiện một cái phiên chợ, không có ai quản lý, hắn ngoại trừ tìm công an, căn bản là không có biện pháp. Trần Đại Xuân sở dĩ ngông cuồng như vậy, cũng là bắt được cái này phiên chợ tệ nạn, không có quản lý giả. Thường xuyên đến trong tiệm ăn cơm mối khách cũ chờ Trần Đại Xuân đi về sau cũng là mở miệng khuyên giải Trần Nhị Hoa. Nhị Hoa, tính toán, coi như cho chó ăn. Đúng vậy à, thời gian đều tốt rồi, cũng không cần suy nghĩ những thứ này là sự. Trần Đại Xuân một cái mặt đùi, ngươi không thể trêu vào hắn. Nghe những lời này, tới kéo hàng xe hàng tài xế hiếu kỳ hỏi, các ngươi đây không phải thuộc về Hạ Thụ thôn địa giới đi, trong thôn thế nào không quản một chút những thứ này dù côn lưu manh. Trần Nhị Hoa lắc đầu, đây là phiên chợ, không phải trong thôn, ai sẽ quản những sự tình này. Người kia còn nói, tìm Trần Đông Phong à, không phải Trần Đông Phong là Hạ Thụ thôn thổ hoàng đế đi, chút chuyện nhỏ này hắn còn không quản được. Ta nghe nói Trần Đông Phong người này tác phong ngang ngược, nhưng mà người hay là phân rõ phải trái, cũng sẽ không khi dễ, tìm hắn không được sao? Trần Nhị Hoa rút ra dao phay nhẹ nói, việc này cùng bí thư có thể có quan hệ gì, hắn một ngày bận rộn như vậy, làm sao có ý tứ vì những thứ này chuyện đi tìm hắn. Lại nói, hắn có thể làm sao, ngoại trừ đem Trần Đại Xuân đánh một trận, chẳng lẽ còn có thể giết hắn à, hà tất đem cái này khoai lang bỏng tay cầm lấy đi khó xử bí thư, nhân ra làm được đã đủ nhiều. Tài xế khẽ giật mình, nghe vậy cũng không có lại nói cái gì. Một bên khác, Trần Đại Xuân ra Nhị Hoa tiệc cơm, đi dạo một hồi lại đi tới lão miệng méo trong gian hàng. Hạ Thụ thôn người trong thôn tại Trần Đông Phong dẫn dắt phía dưới, không phải vào xưởng đi làm, chính là mình làm chút ít sinh ý, đã thoát ly bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trồng trọt sinh hoạt. Lão miệng méo cũng không ngoại lệ. Hắn cũng tại Bình An đường phố trên chợ chi cái sạp nhỏ, doanh số bán hàng nhà mình làm mồi khối bánh dày các loại đồ vật, kiếm được không nhiều, nhưng so với đi làm khẳng định muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dùng hắn lời mà nói, đi làm là không thể nào đi làm, chỗ đó có làm chút buôn bán nhỏ thoải mái. Không cần trời trưa sáng liền dậy sớm đi làm, cũng không cần đến trời tối mới có thể tan tầm, chính mình có chuyện gì còn phải đi xin phép nghỉ mới có thể làm, một điểm tự do cũng không có. Kiếm tiền là thiếu một chút, nhưng mà thoải mái a. Muốn ngủ liền ngủ, nhớ tới liền lên, uống nhiều quá không muốn ra bảy liền không ra, có tiền cũng là một ngày, không có tiền cũng là một ngày. Đối với lao miệng méo tới nói, hắn lớn thứ hai mộng tưởng, chính là tại Bình An đường phố ở đây có thể có một cửa tiệm, mỗi tháng thu chút tiền thuê nhà đã đủ sống qua ngày, hoàn toàn không cần đi làm. Sở dĩ nói là thứ hai đại mộng tưởng, đó là bởi vì hắn còn có một cái mơ ước lớn nhất, đó chính là Trần Đại Xuân có thể ra cửa bị xe đụng chết, không cần lại thiệt mại hắn. Kể từ lần trước Trần Đại Xuân tại nhà hắn náo qua về sau không có bị trảo, Trần Đại Xuân cả người liền xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt, trực tiếp nhìn chằm chằm hắn. Muốn hắn mỗi tháng nộp lên 10 đồng tiền cho Trần Đại Xuân, bị kỳ danh nói tiền tổn thất tinh thần. Tổn hại đầu của mẹ ngươi a. Muốn tổn hại chắc cũng là ta tổn hại mới đúng. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, lão miệng méo liền khí không đánh một nơi tới, hắn không thể ăn tươi nuốt sống Trần Đại Xuân. Thảo, người đang làm thì trời đang nhìn, ác giả ác báo, đồ chó hoang Trần Đại Xuân, ta chúc ngươi ra cửa bị xe hàng lớn đâm chết, tốt nhất đừng tại chỗ chết đi, tê liệt sống sót tốt nhất. Đang lúc lão miệng méo đắm chìm ở huyễn tưởng, cuộc đời của hắn địch, trong lòng bóng tối Trần Đại Xuân đã cười ha hả đi tới quầy hàng trước mặt. Miệng méo, ca mấy ngày nay trạng thái tinh thần cũng không phải rất khá, ngươi nên giao tiền. Lão miệng méo đánh giật mình từ trong tưởng tượng tỉnh lại, những cái kia trong lòng nghĩ qua vô số ác độc ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tan hầu như không còn, thông thạo lấy ra 10 đồng tiền đưa tới. Xuân ca, đây là tháng này tiền tổn thất tinh thần, ngài lao nhân ra cầm. Trần Đại Xuân không có tiết tiền, chỉ là vẫn như cũ cười ha hà nói, ta bệnh này à, trong huyện không được xem, ta chuẩn bị đi thành phố bên trong nhìn, cái này lộ phí liền hơi mắc tiền một tí, như vậy đi, ngươi đang giúp ta gánh chịu 5 khối, cùng nhau tay cho 15 khối được. Lao miệng méo tức giận đến xanh cả mặt, cắn răng nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể sững sờ nhìn xem Trần Đại Xuân. Trần Đại Xuân từ bên hông móc ra một cái dao phay tiện tay cạo lấy móng tay, ngẹo đầu nhìn xem lão miệng méo, như thế nào? Khó khăn sao? Lão miệng méo khỏe miệng hơi hơi có rúm, lộ ra khuôn mặt càng thêm như lệnh, cắn chặt răng nói, không có vấn đề, Xuân ca, làm sao còn có vấn đề? Nói chuyện, hắn lại chật vật từ trong túi móc ra mấy trương một khối tiền tiền giấy, gộp đủ 15 khối đưa cho Trần Đại Xuân. Trần Đại Xuân nhận lấy tiền cất vào trong túi quần, thân thiết dùng dao phay vô vô lão miệng méo gương mặt nói, nhớ kỹ, về sau liền theo 15 khối tiêu chuẩn đi, nếu là có độ khó liền cùng ca nói, ca sẽ không làm khó ngươi, được không? Lão miệng méo cười làm lành nói, không có khó xử, một điểm khó xử cũng không có. Trần Đại Xuân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đem dao phay dắt về bên hông, chậm rãi chắp tay sau lưng rời đi lão miệng méo quầy hàng. Lão miệng méo nhìn chằm chằm Trần Đại Xuân bóng lưng im lặng mắng vài phút, thẳng đến trông thấy Trần Đại Xuân đi vào mắt có bệnh bại liệt trẻ em Trần Quý Tường nhà, lúc này mới ngừng ác độc nguyền rủa. Trần Đại Xuân từ Trần Nhị Hoa trên thân lão miệng méo nếm được ngon ngọt, vậy thì đối với cái này một nhóm càng thêm để tâm, hiện tại đã để mắt tới hắn cái thứ ba mục tiêu, quẻ chân Trần Quý Tường. Kể từ tại nhà lão miệng méo đâm người đi qua, hắn giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, vô sự tự thông dọa dẫm bắt chẹt người này khiếu môn. Tuyển định đối tượng đều là một chút huynh đệ tỷ muội thiếu, không có gì bằng hữu người, dạng này người đối phó cũng tương đối đơn giản một chút. Giống như là Trần Tông Tại như thế có 10 cái huynh đệ gia đình, hắn đi ngang qua đó là nhìn cũng không nhìn một mắt. Huynh đệ nhiều, khó tránh khỏi sẽ có không sợ chết người, vạn nhất thật muốn cho hắn đâm chết tại nơi đó, vậy thì không có lợi lắm. Dựa theo Trần Đại Xuân ý nghĩ, hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là tìm thêm mấy cái cơm phiếu, chờ có thể nuôi sống sau này mình, vậy thu mấy cái tiểu đệ. Tiểu đệ nhiều, cái kia sinh ý con đường tự nhiên cũng liền chiều rộng. Nếu có thể an toàn bộ bình an đường phố phiên chợ, vậy hắn Trần Đại Xuân cũng coi như tại Tân Trúc trấn hôn khởi tới. Quý Tường, đội bằng a, mẹ ngươi cơ thể thế nào? Trần Quý Tường có chút e ngại nhìn xem Trần Đại Xuân, mặt đen lên nói, Trần Đại Xuân, ta chỗ này không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài. Trần Đại Xuân cười ha hả nói, mở cửa làm ăn, làm sao còn có đem khách nhân đẩy ra phía ngoài đạo lý, ngươi người này cũng là, ta chính là tới nhìn một chút ngươi mẹ nó cơ thể thế nào, ngươi như thế nào là thái độ này. Trần Quý Tường lấy dũng khí, cầm chay cán bột nói, Trần Đại Xuân, muốn tiền không có, muốn mệnh một cái, ta sẽ không cho ngươi tiền, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này. Trần Đại Xuân sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thông thạo xốc lên lồng hấp lấy ra một cái bánh bao bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là một cái mặt đùi, cái kia mẹ ngươi đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là chết, mẹ ngươi làm sao bây giờ, chết đói trong nhà a? Trần Đại Xuân lời này vừa ra, xem như đâm đến Trần Quý Tường mệnh môn, để cho hắn phồng lên dũng khí trong nháy mắt liền biến mất. Trần Đại Xuân cắn bánh bao, dùng sức phun ra mấy hơi thở thổi lạnh nóng lên bánh bao ra lúc này mới tiếp tục nói, 10 đồng tiền, đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì đồng tiền lớn, lấy ra cũng sẽ không chết đói, nhưng mà có thể đổi lấy một cái bình an. Ta ngược lại là cảm thấy rất có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Quý Tường, ngươi hiện tại có cửa hàng bánh bao, thời gian trôi qua không tệ, ta nhìn ngươi mẹ nụ cười trên mặt đều nhiều hơn, hẳn là thật tốt hưởng thụ cuộc sống thoải mái, không cần thiết vì 10 đồng tiền huyên náo không thoải mái rồi. Trần Quý Tường sắc mặt biến hóa phút chốc, cuối cùng vẫn là chán nản túi lầu xuống, kéo ngăn kéo ra lấy ra 10 đồng tiền bút trên mặt đất lạnh lùng nói ra, "Lan." Trần Đại Xuân nhặt lên trên đất 10 đồng tiền, chăm chú nhìn Trần Quý Tường nói, "Ta biết tâm tình ngươi không tốt, lần này ta liền tha thứ ngươi, lần tiếp theo, ta hy vọng ngươi tự tay đem tiền đưa tại trên tay của ta." Trần Quý Tường không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Đại Xuân, lòng bàn tay mồ hôi đã thấm vào trong chảy cán bột. Trần Đại Xuân xoa xoa đầu chọc của mình đầu, cười tủm tỉm quay người đi ra cửa hàng, đi tới lồng hấp bên cạnh thời điểm đột nhiên hai tay bắt lấy lồng hấp ra bên ngoài bật lên, trực tiếp đem tầng 3 lồng hấp bên trong bánh bao nhấc lên đặt ở địa, lúc này mới một mặt áy náy nhìn xem Trần Quý Tường nói, ngượng ngùng à, đi đường không có dài con mắt, đụng ngã lăn bánh bao của ngươi, cái này 10 đồng tiền bồi thường cho ngươi, tháng sau ta đúng giờ lại tới tìm ngươi. Nói chuyện, Trần Đại Xuân tiện tay đem cái kia 10 đồng tiền ném xuống đất, lúc này mới chậm rãi đi ra cửa hàng bánh bao. Trần Quý Tường tức giận cái trán gân xanh cuồn loạn, còn chưa lên tiếng mẹ già đã tại buồng trong hư như hô, "Quý Tường, thế nào? Ta nghe có phải hay không có đổ vật gì đổ, người không sao chứ?" Trần Quý Tường cắn răng tận lực giữ vững bình tĩnh nói, "Mẹ, không có việc gì, ta không cẩn thận đụng vào lồng hấp, đang thu thập đâu." Buồng trong truyền đến thanh âm huyên áo, mẹ già dây rủa muốn xuống giường. "Không có việc gì liền tốt, ngươi để, ta tới thu thập." Trần Quý Tường vội vàng hô, "Mẹ, không cần, ngươi ngủ a, ta lập tức đã thu thập xong." Nói dứt lời, hắn cũng là nhanh chóng lộn nhào đi tới lật út lồng hấp bên cạnh, đau lòng nhặt trắng bóng bánh bao. Trần Đại Xuân rời đi cửa hàng bánh bao cũng không có đi xa, tìm một cái có thể phơi nắng vị trí ngồi xuống, châm điếu thuốc, khép con mắt bắt đầu quan sát đến toàn bộ bình an đường phố phiên chợ, cần cái tiếp theo thích hợp mục tiêu. Đi ra hốn, cũng muốn xem trọng phương pháp cùng sách lược, từng bước tới mới có thể mở rộng. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, có phúc ta liền hưởng, không có phúc ta cứng rắn hưởng, trong số mệnh có liền có, không có ta liền cướp. Mà tại Trần Đại Xuân không có chú ý địa phương, Trần Hùng đang ôm lấy tay sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Quý Tường bị trên mặt đất nhặt bánh bao. Thằng đến Trần Quý Tường chật vật thu thập xong hết thảy, hắn mới đem ánh mắt rơi vào trên thân Trần Đại Xuân, dập tắt tàn thuốc, người liền chuẩn bị hướng về Trần Đại Xuân đi qua. Hứa Hồng Lan ôm bút bê kéo lại Trần Hùng lắc đầu nói, "Đại Hùng, cái này lại mặc kệ ngươi chuyện gì, hà tất quản những thứ này, Trần Đại Xuân hiện tại chính là một khối lưu manh, ngươi có thể làm thế nào bắt hắn, nhiều lắm là chính là đánh hắn một trận, không giải quyết được vấn đề. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hắn, cái kia nhà chúng ta thời gian có phải hay không bất quá?" Trần Hùng bước chân dừng lại, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. "Hồng Lan, ta gần nhất đọc sách nhìn thấy một câu nói, nhà tích đức làm việc thiện, ác có phúc báo về sau. Ngươi nhìn, Đông Phong chính là như vậy, chuyện tốt làm nhiều rồi, chắc chắn sẽ có phúc báo, ta cảm thấy thật có đạo lý. Đường này tất nhiên bất bình, cái kia cũng nên có người tới giẫm hai cước, cũng không thể liền để nó bất bình à, cái kia nhiều đâm con mắt." Hứa Hồng Lan nắm chặt Trần Hùng quần áo không buông tay. "Thế nhưng là Trần Đại Xuân không là bình thường du côn lưu manh, hắn chính là một khối lưu manh, ngươi giẫm bất bình, cần gì chứ, chúng ta qua tốt chính mình thời gian chính là." Trần Hùng lắc đầu nhẹ nói, "Ta cái này người tính cách cực đoan, chỉ thấy không thể Trần Đại Xuân dạng này lấn hoành phách thành phố phế vật, không dám hắn hai cước, ta buổi tối ngủ không được. Thảo, Hạ Thụ thôn cứ như vậy lớn một chút địa phương, bao lớn tàn thuốc, ta dám không tát." Nói chuyện, Trần Hùng đã đại bộ lưu tinh hướng về Trần Đại Xuân đi tới. Hứa Hồng Lan sắc mặt biến đổi, cấp bách dậm chân một cái, ôm chặt hài tử trong ngực liền hướng về ban quản lý thôn chạy đi tìm Trần Đông Phong. Làm cái Hạ Thụ thôn, chỉ có Trần Đông Phong mới có thể kéo đến nổi Trần Hùng. Trần Hùng xuyên qua đường đi, chậm rãi lấy ra một chi đại trọng cửu thuốc lá ngậm lên miệng, lại lấy ra Trần Đông Phong từ Quảng Đông mang về cho hắn chi bảo cái bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Hắn kỳ thực không phân rõ rượu thuốc lá hảo cùng kém. Theo hắn thấy, thuốc lá Xuân Thành cũng tốt, đại trọng cửu cũng được, thậm chí liền rượu Mao Đài đều như thế, hắn nếm không ra khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà, hắn liền ưa thích một sự kiện, đó chính là rút đắt tiền nhất thuốc lá, uống đắt tiền nhất rượu, tóm lại, giá cả quý là được. Trần Đại Xuân nhắm mắt lại tựa ở trên đại thụ hút thuốc, ngón tay câu được câu không gõ thân cây. Đương nhiên, trước mắt hắn tối sầm. Trước mặt dương quang thật giống như bị người chặn mở dạng, lúc này mới lông mày nhíu một cái mở ra con mắt. Chỉ là không chờ hắn thấy rõ trước mặt là cái gì, con mắt đã trông thấy một cái đỏ bừng tàn thuốc xuất hiện tại cái chắn hắn, sau một khắc, thuốc lá này đầu liền bị một đôi đại thủ ngạnh sinh sinh đặt tại mặt trên cửa. Cờ giác. Trần Đại Xuân đau đến sắc mặt nhăn nhó, vô ý thức liền đi lôi kéo bao lại trên mặt đại thủ. Chỉ là mặc cho có hắn ra sao dùng sức, cái tay này đều giống như là bằng sắt hàn tại trên mặt hắn, căn bản là tách ra không mở. "Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi là ai à, có bản lĩnh buông ra tay, lão tử hôm nay không chặt ngươi mới là lạ." Nói chuyện, Trần Đại Xuân lập tức liền đưa tay đi bên hông nổ dao đao. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm, chính là Thiên Vương lão tử tại trước mặt, hắn cũng phải đem cái tay này cái chặt. Nhưng mà không đợi hắn sờ đến dao phay, trên mặt đại thủ đột nhiên phát lực, kèm ở gương mặt của hắn dùng sức kéo một cái, ngay sau đó rồi dùng sức hướng về thân cây đập trở về. Phanh! Trần Đại Xuân cái hót truyền đến một hồi đau đớn, sắc mặt trở nên càng thêm bặm mẹo. Lúc này, đại thủ này lại lần nữa phát lực, lặp lại vừa rồi thao tác, lần nữa đem hắn đầu đập vào trên cành cây. Phanh! Phanh! Liên tục 3 lần mãnh liệt va chạm. Trần Đại Xuân đã đau cơ thể như nhũn ra, đầu đều trở nên có chút tạm đạm, cơ thể mềm nhũn, giống như một bãi bùn nhão một dạng theo thân cây liền tuột xuống. Giờ khắc này, hắn trong suốt ánh mắt mới trông thấy trước mặt đứng đấy người là Trần Hùng. "Trần Hùng, cờ mờ nờ mẹ ngươi, lão tử hôm nay nhất định muốn làm thịt ngươi." Trần Hùng bĩu môi, nhấc chân hướng về phía Trần Đại Xuân đầu chính là một ước. Bang! Lớn như vậy dấu giày khắc ở Trần Đại Xuân trên gương mặt dữ tợn, đạp hắn ánh mắt bắt đầu tan rã. Trần Hùng lúc này mới ngồi xổm người xuống mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trần Đại Xuân, "Ngươi thế nào như bức như vậy, có giấy phép giết người à? Muốn giết ai liền giết." Chương 358, mục tiêu, huyện thành bờ ra mã môn. Chương 358, mục tiêu, huyện thành bờ ra mã môn. Trần Đại Xuân miệng lớn thở hổn hển, hướng về Trần Hùng xâm nhiên nở nụ cười, lộ ra tràn đầy máu tươi răng, một phát bắt được dao phay nói, "Làm sao ngươi biết ta không có giấy phép giết người cũng không dám giết người, lao tử hôn nay liền chặt ngươi." Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn dao phay đã thẳng tắp hướng về đầu Trần Hùng chém tới. Một chút cũng không do dự, Trần Hùng khẽ cho mày, lui về sau một bước tránh đi Trần Đại Xuân trong tay dao phay, con mắt cũng hơi hiếp. Hắn tính toán đã nhìn ra, Trần Đại Xuân hiện tại còn thật có dũng khí giết người. Lần này, sự tình trở nên hơi có chút khó giải quyết. Kể từ thương kích qua Vương Gia Sơn về sau, hắn kỳ thực cũng không thiếu liều mạng dũng khí. Nhưng mà, trước mặt mọi người động thủ, hắn còn làm không được. Trên có lão, dưới có nhỏ, hắn nhân sinh cũng đã bắt đầu có ràng buộc. Nghĩ tới đây, Trần Hùng sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng người lần nữa tránh đi Trần Đại Xuân giao phay, nhấc chân liền đem Trần Đại Xuân đạp lăn trên mặt đất. Xem ra một hồi muốn làm một cái xe hàng chế tạo một trận tai nạn xe cộ. Làm không được trước mặt mọi người giết người, nhưng mà trước mặt mọi người đánh người hắn vẫn là không có vấn đề. Đạp lăn Trần Đại Xuân đồng thời, Trần Hùng tiện tay từ bên cạnh bán quốc cầm sạp nhỏ bên trên cầm lấy một cây to bằng cánh tay thẳng tắp vật liệu gỗ, đổ ập xuống liền hướng về Trần Đại Xuân đánh tới. 3 3 3. Liên tiếp tiếng vang từ Trần Đại Xuân trên thân truyền tới, lập tức cũng làm cho Trần Đại Xuân đau có giúp ở điểm. Luận thực lực, chỉ có một thân lưu manh Trần Đại Xuân chỗ nào là thường xuyên rèn luyện Trần Hùng đối thủ, mấy côn phía dưới liền đem Trần Đại Xuân đánh kêu cha gọi mẹ có giúp ở mà hung tợn chừng Trần Hùng. Trần Đại Xuân ném đi dao phay, giống như một con chó chết nằm trên mặt đất thở hổn hển, ánh mắt sung huyết nhìn chằm chằm Trần Hùng. "Trần Hùng, a, ngươi nhu bức. Thảo, ngươi tốt nhất hôm nay giết chết ta, ngươi nếu là không giết chết ta, để cho ta thở nổi, ta nhất định giết chết ngươi. Không, giết chết cả nhà ngươi. Ngươi nhi tử một tuổi đi, ha ha ha." Nói dứt lời, Trần Đại Xuân cứ như vậy nằm trên mặt đất, tựa như bệnh tâm thần một dạng cười như điên. Hắn hiện tại chính là một cái mạng đuổi, không phục thì làm. Hoặc là làm chết người bị trộm tới ngồi tù, hoặc là hù chết người về sau không ai dám trêu chọc hắn. Nếu như chơi không lại, vậy hắn liền lựa chọn bị người khô chết, để cho chơi hắn người đi ngồi tù. Tóm lại, hắn hiện tại coi như chính mình là một đống phân, ai dám dâm hắn, ai liền bị ác tâm chết. Trần Hung sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Đại Xuân nhẹ nói, Đại Xuân, cứ như vậy muốn chết à? Chờ lấy a, tối nay ta sẽ đưa ngươi lên đường. Trần Đại Xuân từng chữ từng câu nhìn chằm chằm Trần Hùng, con mẹ nhà ngươi chứ Trần Hùng, ngươi nếu là không dám làm chết ta, ngươi chính là ta nhi tử, thảo. Tới a, có bản lĩnh hiện tại liền động thủ, để cho lão tử thở ra hơi, lão tử liền giết ngươi cả nhà. Xem như hạ thủ thôn người, Trần Đại Xuân rất tin tưởng Trần Hùng cùng Trần Đông Phong thực lực, trong lòng rất tin tưởng, hắn không thể trêu vào hai người này. Bất quá hắn đang đánh cược một cái địa phương, đánh cược Trần Hùng cùng Trần Đông Phong không dám giết người, bởi vì bọn hắn có tiền. Cái nào kẻ có tiền không thiết thân, cam lòng giết người đi ngồi tù. Chỉ cần Trần Hùng cùng Trần Đông Phong không dám giết người, như vậy trận này đọ sức chính là hắn thắng. Trần Hùng cái chán gân xanh nhảy một cái, trong lòng cũng là lửa giận tung sinh, nắm mang huyết quốc cẩm, gương mặt lãnh ý thảo, ta còn có thể bị ngươi Trần Đại Xuân đem ở. Trong lòng quét ngang, Trần Hùng đã lần nữa giơ cái quốc lên cẩm. Giết người chắc chắn không thực tế, nhưng mà đánh gãy Trần Đại Xuân tay chân vẫn là không có vấn đề a ba. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Trần Đông Phong khí thở hổn hển chen vào đám người, vừa nắm chặt quốc cầm nói, làm gì vậy, thu thập một cái Trần Đại Xuân mà thôi, ngươi đến mức tự mình động thủ đi. Trần Hùng quét Trần Đông Phong một mắt nhẹ nói, ngươi chớ xế bảo, ta hôm nay liền muốn phế đi hắn. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là ngày ngày ở nhà nhìn hiến pháp đi, thì nhìn ra điểm ấy trình độ tới. Đối phó loại này lưu manh còn cần tự mình động thủ bàn tay. Nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần, học cho kỹ bảo. Trần Hùng hầu nghi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong hỏi, có ý tứ gì, ngươi còn có biện pháp thu thập khối này lưu manh? Trần Đông Phong cười nhạo một tiếng, với ta mà nói, quá đơn giản, nhìn kỹ, ta biểu diễn cho ngươi xem. Cướp hết Trần Hùng trong tay quốc cầm, Trần Đông Phong chậm rãi đi đến Trần Đại Xuân trước mặt, dùng quốc cầm vô vô Trần Đại Xuân gương mặt nói, Xuân à, ngươi nói ngươi người này cũng là, học cái gì không tốt, học người xã hội đen, ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi xứng sao? Trần Đại Xuân phun ra một ngụm mang huyết nước bọt rơi vào trên Trần Đông Phong giày ra, thần sắc khinh miệt nói, Trần Đông Phong, ngươi giả trang cái gì bắt đầu, có bản lĩnh liền động thủ giết ta, không dám động thủ liền lăn xa một chút, lao tử thu thập xong Trần Hùng cái tiếp theo liền thu thập ngươi. Hạ thụ thôn thổ hoàng đế, ngươi cũng xứng sao? Ha ha. Trần Đông Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm giày ra bên trên miệng máu đảm, chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trên thân Trần Đại Xuân, thành khẩn nói nghiêm túc, cái gì thổ hoàng đế, ta chỉ là một cái người làm ăn, làm chút buôn bán nhỏ sống cho qua ngày, ta người này nơi nào có sát nhân bản sự, bất quá chơi chết ngươi, nên vấn đề không lớn. Đại Xuân, ca cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem ta giày ra liếm sạch sẽ, ta liền tha cho ngươi lần này như thế nào? Ha ha. Trần Đại Xuân tố chất thần kinh cười cười, ta liếm mẹ ngươi đâu Trần Đông Phong, ngươi sọ não bên trong đựng là phân sao? Trần Hùng không nhìn nổi, đi lên phía trước ghét bỏ nói, ngươi cùng hắn kéo nhiều như vậy làm gì, tránh ra, ta tới xử lý, thảo, lưu manh đúng không, lão tử hôm nay cho hắn đánh thành cồn đào khối. Trần Đông Phong đưa tay ngăn lại Trần Hùng, gấp cái gì, đối phó hắn cái này, loại phế vật này còn cần động thủ, ừm, người tới. Nói chuyện thời điểm, nơi xa truyền đến còi cảnh sát thanh âm, một chiếc cũ kỹ xe cảnh sát đã đi tới Bình An đường phố phiên chợ. Lái xe là người trẻ tuổi, trên tay lái phụ đang ngồi là Tiểu Phúc. Tiểu Phúc mở cửa xe nhảy xuống xe, hướng về Trần Đông Phong gật gật đầu, hai ba lần liền đi tới Trần Đại Xuân trước mặt. Trần Đại Xuân đúng không? Khi hành bá thị ngươi rất nhu bức a. Trần Đông Phong đưa tới một điếu thuốc vừa cười vừa nói, Phúc đồn trưởng, phiền phức các ngươi. Tiểu Phúc bất đắc dĩ gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, ca, phó đồn trưởng, không phải Phúc đồn trưởng, ngươi đừng loạn đề. Trần Đông Phong cười híp mắt nói, lao tạ điều đi huyện lý, hiện tại chính là ngươi cái này phó đồn trưởng đại diện chỉ huy việc làm, khi đồn trưởng không phải cũng là thuận lý thành trương. Tiểu Phúc nét miệng nở nụ cười, đại diện đồn trưởng, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Trần Đông Phong ý vị thâm trường cười cười, cũng không có lại nói tiếp, ra hiệu Tiểu Phúc trước tiên xử lý Trần Đại Xuân sự tình. Đồn công an Tân Trúc trấn đồn trưởng là Tạ Trấn Hoa. Lao Tạ người này làm người quá chính trực, trong mắt nhào nặng không thể hạ cát, đối đãi tất cả mọi người đều đối xử như nhau. Hai năm này Tân Trúc trấn nhiều lần phá đại án, vấn đề trị an lại thiếu, cũng là thuận lý thành trương bị Vinh Vi dân mượn nhờ Trương Nhạc sự tình, điều chỉnh đến trong huyện đi giúp tay. Chống chỗ ở dưới tới vị trí, vốn là có trong huyện người trên xuống tới ngồi, bất quá Trần Đông Phong tìm Vinh Vi dân lại vận dụng một điểm đường dây khác quan hệ, trực tiếp đem Tiểu Phúc cho làm đi lên. Từ Tạ Trấn Hoa chuyện này đến xem, hắn vẫn cảm thấy có chút nặng muốn vị trí vẫn là bằng hữu tới làm tốt hơn, làm việc cũng có thể tạo thuận lợi. Trần Đại Xuân bị Tiểu Phúc dẫn người lấy tay quòng, cũng không có dây rủa, chỉ là tỉnh táo đối với Tiểu Phúc nói, lãnh đạo, như thế nào chỉ quang khảo ta một người à, ta còn có thể tự mình đánh mình một thân huyết à, ta cái này thân thương đều là Trần Hùng làm cho, như thế nào không khảo hắn. Tiểu Phúc liếc qua Trần Hùng nói, ngươi khi hành bá thị hắn là dám làm việc nghĩa, tính chất có thể giống nhau đi, lên xe à, vẫn là ngươi muốn hỏi một chút mọi người, Trần Hùng có phải hay không dám làm việc nghĩa. Tiểu Phúc lời này vừa ra, chen trong đám người lão miệng méo thứ nhất hưởng. Báo cáo chính quyền, Trần Hùng chính là dám làm việc nghĩa, ta có thể cho là hắn làm chứng, chứng minh là Trần Đại Xuân ra tay trước, Trần Hùng là bức bách tại bất đắc dĩ phản kích. Trần Nhị Hoa mang theo đầu bếp mũ ngay sau đó mở miệng. Lãnh đạo, Trần Đại Xuân khi hành bá thị mỗi ngày tại ta chỗ này đi ăn chùa không trả tiền, liền nên bắt lại xử bắn, chúng ta còn có một cái bán bánh bao chứng nhân, hắn có thể chứng minh Trần Đại Xuân tới cửa dọa dẫm bắt chẹn, đủ hắn xử bắn 100 trở về. Trần Đại Xuân sắc mặt biến đổi, Trần Nhị Hoa, lão miệng méo, các ngươi đây là đang tìm cái chết, chờ lấy à, còn xử bắn lao tử, chờ lao tử đi ra, thứ nhất thu thập các ngươi. Tiểu Phúc nhấc chân đá một chút Trần Đại Xuân, ngậm miệng, ngươi rất nhu bức, ngay trước mặt công an người uy hiếp, tự tìm cái chết à, thật cho là chúng ta không thu thập được ngươi. Trần Đại Xuân hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Phúc, các ngươi đây chính là cảnh phỉ cấu kết, ta muốn khiếu nại các ngươi, ta muốn tìm luật sư. Tiểu Phúc tức giận đẩy Trần Đại Xuân một cái. Phim Hồng Kông đã thấy nhiều a ngươi, còn con mẹ nó tìm luật sư, nhanh chóng cho lão tử lăn lên xe. Trần Đông Phong cười ha hả nhìn xem Trần Đại Xuân, "Đại Xuân, yên tâm, liền xem như dám làm việc nghĩa nhưng là muốn khen thưởng chuyện tốt, chúng ta cũng muốn đi, không nổi, một hồi chúng ta tại đồn công an gặp mặt." Trần Đại Xuân sắc mặt lần nữa kỳ biến, lờ mờ cảm thấy một lần này sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy liền có thể xử lý xong. Bất quá không đợi hắn nghĩ ra cái gì đầu mối tới, người đã ấn vào trong xe cảnh sát nên ngang rời đi. Trần Đông Phong cũng không có chậm trễ, gọi Trần Hùng lên, lái chiếc xe còn bám sát ngay phía sau, đi đến đồn công an trên trấn. Không có tại trấn Hoa đồn công an, khắp nơi đều lộ ra một mảnh an lành. Trần Đông Phong quen thuộc xé mở một cây thuốc, không phân biệt nam nữ đều là trực tiếp phát một bao. Có quen biết nữ cảnh sát trêu chọc nói, "Trần bí thư, chúng ta lại không hút thuốc lá, bắt ngươi thuốc làm gì?" Trần Đông Phong cười híp mắt nói, "Mang về đi cho ngươi nam nhân rút, để cho hắn quỷ ván giặt đồ thời điểm tâm tình cũng có thể tốt một chút." "Đi cha ngươi." Nữ cảnh sát tức giận trừng mắt liếc Trần Đông Phong, "Ngươi ở nhà mới quỷ ván giặt đồ à, nhà chúng ta hài hòa lắm đây." Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, thiện tay đem một hộp lá trà đặt lên bàn. "Trong nhà trà mới lên, cho các ngươi mang một ít tới nếm thử, giữa trưa đều không cần đi, cửa ra vào quán thịt dê ăn cơm." Ta ăn bài. Nha, Trần bí thư, ngươi cũng không nói sớm, ta bữa sáng mới làm một chén lớn mì sợi cái này giữa trưa không phải thua thiệt lớn. Trần Đông Phong đi theo Tiểu Phúc đi vào phòng thẩm vấn, đầu cũng không ngoảnh lại mắng, cái kia thừa dịp hiện tại còn có thời gian, ngươi nhanh chóng đi ngồi xổm một hồi nhà xí, đưa ra điểm địa phương tới. Đi cha ngươi. Ngươi tại sao không nói để cho ta đi phun ra tới? Sáng sớm ăn mì sợi đều tiêu hóa à, sao, ngươi nhu bức như vậy, trong miệng còn có thể nhả phân à. Lan cha ngươi, ta liền biết ngươi đổ chó hoang trong miệng không có tốt lời nói. Trần Đông Phong cùng mọi người trêu chọc hai câu, người cũng tiến nhập phòng thẩm vấn, tiện tay đem vừa đóng cửa, trong phòng cũng chỉ còn lại có ngồi ở trên ghế bất an Trần Đại Xuân, cùng Trần Hùng Trần Đông Phong Tiểu Phúc ba người. Tiểu Phúc cũng không câu hỏi, kéo qua một cái ghế ngồi ở bên bàn, lấy mũ út lên mặt hai chân giơ lên tại trên bàn gỗ để, cứ như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần. Trần Đông Phong đi đến Trần Đại Xuân trước mặt, nâng lên bị Trần Đại Xuân nôn nước bọt dày da dẫm ở trên đùi của hắn, một cái đè lại đầu của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn khuôn mặt đè vào trên dày da lau sạch sẽ mang huyết nước bọt, lúc này mới bình tĩnh nói, "Đại Xuân, đại thành đã bằng a." Xã hội này đã không phải ngươi đuổi nghịch hành liền có thể muốn tới cơm địa phương, còn có cái gì gì ngôn nói ra đi, ta có thể làm tận lực giúp ngươi làm. Trần Đại Xuân sầm mặt lại nhìn một chút Tiểu Phúc, lại nhìn một chút Trần Đông Phong, tim đập có chút gia tốc, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, Trần Đông Phong, đây là đồn công an, không phải nhà ngươi, thế nào rồi, giết chết ta ngươi không cần đền mạng à? Trần Đông Phong khinh miệt cười cười, gỡ xuống thuốc lá ấn tắt tại Trần Đại Xuân trên mặt chụp sợ hắn gương mặt nói, giết chết ngươi cái kia lợi cho ngươi quá rồi, dọa dẫm bắt chẹt những thứ này đã đủ các ngươi đi vào ở mấy năm ta vừa vặn nhận biết mấy cái trong huyện trưởng ngục giam. Vào trong đó ta cũng sẽ chăm sóc ngươi chủ đáo. Ngươi nhìn, đối phó lưu manh, ta vẫn có biện pháp, thật cho là không sợ chết liền có thể ra mặt đầu người địa, vị trí của ngươi quá thấp, không ai quan tâm ngươi thôi. Nói chuyện, Trần Đông Phong gọi Tiểu Phúc đứng dậy. Phúc đồn trưởng, chúng ta ra ngoài uống chén trà, để cho Đại Hùng cùng Đại Xuân đơn giản câu thông một chút ngươi lại xử lý như thế nào. Tiểu Phúc cầm xuống mũ, trên mặt lộ ra một tia chần chờ thần sắc khó khăn. Trần Đông Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ nói, yên tâm, chúng ta trong lòng có chừng mực, đệm lên sẽ đi, như vậy thì nhìn không ra, chuyên nghiệp sẽ không cho ngươi gây chuyện. Tiểu Phúc cái này mới thành gật gật đầu đứng dậy cùng Trần Đông Phong ra cửa. Trần Đông Phong dứt lại phía sau một bước hướng về phía Trần Hùng nhíu mày, lúc này mới đóng cửa phòng. Trần Hùng nghe răng cười một tiếng, đứng dậy hoạt động một chút cơ thể, ngón tay bóp lốt bút bằng rồi, không nói tiếng nào liền hướng về Trần Đại Xuân đi đến. Phút chốc, trong phòng liền truyền đến một hồi quỷ khóc sói gào âm thanh. Một điếu thuốc công phu đi qua, Trần Hùng bình tĩnh đi ra, Tiểu Phúc đẩy cửa ra liếc mắt nhìn, lúc này mới tiện tay đóng cửa phòng. Trần Đông Phong tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc. Phúc đồn trưởng, đi thôi, ăn cơm. Tiểu Phúc khoát tay, cơm sẽ không ăn. Ta biết ngươi sự tình cũng đội vàng. Trần Đông Phong cười cười nói, đang bận cũng không chậm trễ ăn cơm, đi thôi, ta đã để cho quán thịt dê lão bản dọn thức ăn lên, đi qua liền có thể ăn. Kéo lên Tiểu Phúc, Trần Đông Phong lại hướng về mọi người vẫy tay, một đám người lúc này mới thẳng đến đối diện quán thịt dê đi đến. Nếu là ăn cơm, vậy khẳng định là không thể thiếu uống rượu. Trần Đông Phong cũng không có dám trông cậy vào Trần Hùng lấy rượu, chỉ có thể tự mình đi trong xe uống rượu. Tiểu Phúc trong lúc rảnh rỗi, cũng liền đi theo tới phụ một tay, hâm mộ nói, Toyota dạo S120, 18 vạn đúng không? Chật chược, ga. Ngươi xe này đỉnh ta cả đời thu bảo. Trần Đông Phong ôm lấy một thùng rượu bỏ vào Tiểu Phúc trong ngực, ưa thích à, mượn ngươi mở hai ngày. Tiểu Phúc nhanh chóng lắc đầu, ngươi cũng đừng làm ta, ta nào có bản sự lái cái xe này 18 vạn a, ta xem xe này cùng mấy vạn khối xe dịp cũng không có gì khác nhau, ngươi làm sao lại chịu tốn nhiều tiền như vậy mua a. Trần Đông Phong đóng lại xe cộ cốc sau, cái bên trên một cây thuốc ý vị thâm trường nói, huynh đệ, cái này 18 tuổi thiếu nữ cùng 40 tuổi phụ nữ công năng đều như thế, vậy sao ngươi sẽ lấy một cái 18 tuổi, không cưới một cái 40 tuổi đều là xe, 8 vạn cùng 18 vạn vẫn có khác biệt. Tiểu Phúc sững sờ, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Trần Đông Phong nói, ca, đều nói ngươi là vai lý tà thuyết đại sư, ta hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến, thật sự, trong miệng ngươi, cái gì cũng có đạo lý. Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, ôm Tiểu Phúc bả vai liền tiến vào quán thịt dê. Một trận nóng hổi thịt dê ăn uống no nê ăn xong, còn lại rượu thuốc lá hắn cũng không mang về trong xe, tiện tay hướng về quầy hàng vừa để xuống, để cho Tiểu Phúc bọn hắn lấy về sau ăn cơm thời điểm trực tiếp dùng, lúc này mới cùng Tiểu Phúc lên tiếng chào, kêu lên Trần Hùng lên xe về nhà. Cỗ xe lái ra Tân Trúc trấn Trần Đông Phong lúc này mới vứt cho Trần Hùng một điếu thuốc nói, học xong không có, có tiền, làm việc liền dùng điểm đầu óc, không cần luôn suy nghĩ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, không đáng. Trần Hùng nết miệng nở nụ cười, ngươi những thứ này con cong thẳng thẳng quá mệt mỏi, vẫn là dùng nắm đấm sảng khoái một điểm. Trần Đông Phong trợn trắng mắt mắng, người nào không biết dùng nắm đấm sảng khoái, vấn đề là dùng nắm đấm là muốn trả giá thật lớn, gặp phải nắm đấm lớn hơn ngươi, cái eo so ngươi cứng rắn làm sao bây giờ? Trần Hùng ngửi ngửi thuốc lá thuận miệng nói, đây là ngươi hẳn là bận tâm sự tình, ta bận tâm nhiều như vậy làm gì, ta làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Trần Đông Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngươi biết cái gì là huyện thành bờ dạ mà môn sao? Trần Hùng mờ mịt lắc đầu, cái đồ chơi quỷ gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Trần Đông Phong chép miệng một cái, cũng lời cùng Trần Hùng chính là bờ dạ mà môn ý tứ. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết, chúng ta mục tiêu chính là trở thành huyện thành bờ dạ mà môn, cái này cũng là ta vì cái gì một mực cường điệu phải ủng hộ có thể đi học sinh đi ra nguyên nhân, chỉ có người đi ra ngoài nhiều, về sau tại trong cái này tiểu huyện thành mới có thể tính toán bờ dạ mà môn. Trước kia Trần Đông Phong xem thường huyện thành bờ dạ mà môn, hiện tại Trần Đông Phong khát vọng trở thành huyện thành bợ dạ mà môn, nhất là lại trải qua thêm 20-30 năm, xã hội phát triển trở nên ổn định, người nghèo có thể cơ hội trở mình càng ngày càng ít, càng ngày càng xa đời, huyện thành bợ dạ mà môn chính là một cái gia tộc tốt nhất thuộc về, không cần quá làm náo động để cho người ta nhớ thương, cũng sẽ không chịu khổ gia đạo xa suốt, đây mới là để cho người ta hâm mộ sinh hoạt. Cải cách khai phát, dã man sinh trưởng niên đại khắp nơi là cơ hội, mọi người đều muốn đi ra ngoài sông một chút. Vượt qua 20 năm, mọi người liền sẽ phát hiện, có thể ở quê hương kiếm tiền sống cho qua ngày người, mới là sống được tối không câu chấp đám người kia. Thành phố lớn tất nhiên nhiều cơ hội, nhưng mà cạnh tranh lớn, áp lực cũng lớn a. Nào có huyện thành bờ dạ mà môn sống được tiêu xái. Trần Hùng vẫn là không thể lý giải Trần Đông Phong trong lời nói huyện thành bờ dạ mà môn là có ý gì, bất quá hắn cùng Trần Đông Phong nhận biết nhiều năm như vậy, đại khái cũng hiểu Trần Đông Phong trong lòng ý nghĩ. Người sống trên thế giới này, bằng hữu nhiều, địch nhân kia cùng khó khăn tự nhiên là càng ngày sẽ càng thiếu. Loại sự tình này, hắn không thích, cũng không am hiểu, ngược lại trong lòng liền ôm một cái thái độ, đi theo Trần Đông Phong hỗn là được rồi. Chương 359, miệng ác độc tam đảo thẩm chương 359. Miệng ác độc tam đảo thẩm trở lại ban quản lý thôn, Trần Đông Phong đẩy cửa vào hướng về nằm thi Triệu Đức Trụ hỏi, chí bi đâu, như thế nào một ngày không có trông thấy người. Triệu Đức Trụ nhìn có chút hả hê nói, băng bó đi à, nghe nói tối hôm qua lại bị mèo cào. Trần Đông Phong nghe vậy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền cái đồ chơi này là đồ tốt, nhưng mà một khi tiền nhiều hơn, gia đình này quan hệ liền sẽ trở nên có chút phức tạp. Nhà hắn còn tốt, tiền đều thuộc về Hứa Hồng Đậu quản lý, hắn trừ ăn uống ra bên ngoài đối với những khác chuyện cũng không có hứng thú, Hứa Hồng Đậu đối với hắn cũng yên tâm. Lôi Chí Vĩ nhà cũng không giống nhau. Chỉ là bởi vì Lôi Chí Vĩ đi trên trấn thỉnh quỹ hợp tác xã tín dụng mã chủ nhiệm ăn cơm, buổi tối đi sàn nhảy ngồi một lát, trong nhà hổ cái liền níu lấy Lôi Chí Vĩ không thả, mỗi ngày nhìn chằm chằm Lôi Chí Vĩ cãi nhau. Nửa năm này, Lôi Chí Vĩ vết thương cũ còn không có bảy, mới thương đã lại lần nữa xuất hiện tại trên cổ. Cũng không phải Lôi Chí Vĩ là người mềm yếu, chơi không lại trong nhà hổ cái, thực sự Lôi Chí Vĩ nhà hổ cái cao lớn và bỡ, động thủ nhanh gọn có thể đem gầy nhom Lôi Chí Vĩ theo té xuống đất bạo truy một trận. Cái này đánh không lại, cái kia còn có lời gì dễ dàng. Chí Vĩ không tại à, đứa chủ người đi đem trên chợ thương gia đều gọi tới triển khai cuộc họp, chúng ta đem cái này chỉ an vấn đề xử lý một chút. Triệu Đức Trụ không nhúc nhích nằm trên ghế salon mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, người gãy chân à, chính mình sẽ không đi. Trần Đông Phong đồng dạng liếc mắt nhìn hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất chú ý một chút nói chuyện với ta thái độ, ta con mẹ nó ra lệnh một tiếng, Trần Đông Tỉnh có thể đem ngươi lột ra người tin hay không? Cơ thể của Triệu Đức Trụ cứng đờ, chỉ có thể bất đắc dĩ hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi gọi người. Ta lúc đầu thực sự là bị ma quỷ ám ảnh rồi, làm sao lại hà tất cưới muội muội của ngươi, nghiệp trưởng à? Trần Đông Phong ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Đức Trụ, có ý tứ gì, lại nói tinh tường điểm, ta nhìn ngươi cũng ngứa ra muốn ta cho ngươi lòng giãn gân giãn cốt đúng không? Triệu Đức Trụ điếu môi không để ý đến Trần Đông Phong, che kín quần áo liền đi ra cửa. Trần Đông Tỉnh tại Trần gia xếp hạng lão tứ, phía trên ca ca tỷ tỷ đều cường thế hơn, điều này cũng làm cho dẫn đến Trần Đông Tỉnh từ nhỏ đã có chút trầm mặc kiệm lời. Lại thêm Trần Đông Tỉnh là chết đầu óc, đọc sách cũng không được, làm việc cũng coi chút trụ, thẳng thắn sẽ không ngặt. Nàng gả cho Triệu Đức Trụ về sau, Trần Đông Lệ nói cho nàng, muốn quản tốt Triệu Đức Trụ không thể đối với Triệu Đức Trụ hạ thủ, mà là muốn hướng về Triệu Cát Lượng vợ chồng hạ thủ. Như thế nào hạ thủ đâu? Đó chính là vô hạn đối với Triệu Cát Lượng vợ chồng hảo, hỏi han ân cần, mỗi ngày bưng trà nấu cơm biến đổi hoa văn phục dịch Triệu Cát Lượng vợ chồng, thậm chí còn có thể múc nước cho Triệu Cát Lượng vợ chồng rửa chân, để cho Triệu Cát Lượng vợ chồng biết, nguyên bản nhà khác con cái là như thế này đối với cha mẹ. So sánh dưới, người biếng Triệu Đức Trụ tại trong Triệu Cát Lượng mắt thì trở thành phế vật. Cứ thế mãi phía dưới, Triệu Cát Lượng vợ chồng đã đem Trần Đông Tỉnh trở thành nữ nhi, ngược lại là đem Triệu Đức Trụ trở thành tới cửa cô gia. Nhất là Trần Đông Tỉnh cho Triệu Cát Lượng nhà liên tục sinh hai cái nhi tử về sau, cái kia địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Nếu không phải là Triệu Đức Trụ chính xác thân sinh, Triệu Cát Lượng thậm chí đều đã có bỏ cha giữ con ý nghĩ, nhắm mắt làm ngơ. Theo hai cái cháu trai xuất thế, Triệu Cát Lượng trực tiếp vung tay lên, trong nhà quyền lực tài chính toàn bộ đều giao cho Trần Đông Tỉnh phụ trách, hai ông bà già vui vẻ nhất sự tình chính là mang cháu trai. Từ đó, chỉ cần Triệu Đức Trụ cùng Trần Đông Tỉnh cãi nhau, Triệu Cát Lượng đó là chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, bắt lấy Triệu Đức Trụ chính là một trận gọn. Dùng Triệu Cát Lượng lời nói, Trần Đông Tình hiếu thuận như vậy nữa nhi, Triệu Đức Trụ thắp đèn lồng cũng không tìm tới, làm sao còn có khuôn mặt cùng bà nương cãi nhau. Triệu Đức Trụ bị gọi qua mấy lần, cuối cùng nhận rõ ở nhà địa vị, cả người hiện tại là chỉ cần nâng lên Trần Đông Tình trở nên trung thực. Không có biện pháp, vợ chồng đánh nhau hắn còn có thể hướng về phía làm bên trên hai cái, lao đầu chơi hắn, hắn liền không có biện pháp. Trần Đông Phong ngồi ở trong phòng nướng một hồi hỏa, trên chợ thương gia lục tục no ngoe liền bắt đầu đi đến, hắn cũng không hề hỏi, kéo ngăn kéo ra xé khói liền đã đánh qua. Muốn quất liền tự mình cầm a. Tam Đào Thẩm đập lấy hạt dưa thuận tay bắt một bao thuốc trực tiếp liền cất vào trong túi. Trần Đông Phong tức giận nói, Tam Đào Thẩm, ngươi lại không hút thuốc lá, làm sao còn lấy thuốc cũng làm lao bản làm sao còn kéo kiệt như vậy. Tam Đào Thẩm trợn trắng mắt, nam tới đây có thuốc hút, ta sẽ không hút thuốc, không cầm một bao đây không phải là thua thiệt lớn, ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Trần Đông Phong đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống nói, Trần Đại Xuân sự tình mọi người cũng trông thấy, loại này con sâu làm dầu nổi canh về sau không chừng còn sẽ có. Ta là nghĩ như vậy, về sau mỗi nhà thương gia mỗi tháng ra một khối tiền vệ sinh phí, tiền này cũng giao cho Chí Vi quản lý, cũng không tiến vào trong thôn tài khoản. Thứ nhất, chúng ta dùng số tiền này tìm mấy cái lao thái thái mỗi ngày sớm muộn quét dọn trên chợ vệ sinh, đừng khiến cho ô yên chứng khí. Thứ hai sao, lại tìm một thị trường quản lý nhân viên, chuyên môn giám sát thiếu cân thiếu lượng khi hành bá thị tình huống. Mọi người đều là tại Bình An đường phố làm ăn, lâu lâu dài dài mới có thể kiếm nhiều tiền, nếu là danh tiếng xấu, ai còn tới đây mua đồ, có phải hay không đạo lý này? Tam Đào Thẩm nổ ra vỏ hạt dưa thứ nhất hưởng ứng kêu gọi. Ta không có vấn đề, một tháng một khối tiền vẫn là ra được, trên chợ người càng tới càng nhiều, chính xác nên thật tốt quản lý một chút, nhất là những cái kia dẫn ngựa tới, cất ngựa làm cho một chỗ, hôi thối nồng nặc. Có Tam Đào Thẩm xung phong, chuyện này ngược lại là rất nhanh liền định rồi xuống, không có xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Tam Đào Thẩm lèm mà lèm mề chờ đến cuối cùng chờ người đi hết mới lên tiếng, như thế nào? Ta không trắng bắt ngươi khói à, ta vẫn làm việc. Trần Đông Phong tức giận nói, ta lại không tại trên chợ làm ăn, các ngươi không đồng ý dẹp đi, ta mới lười nhắc quản, ngươi cho là ta muốn quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt ta vài phút mấy trăm vạn trên dưới đâu. Bí thư chi bộ thôn vị trí này, bản thân nhiều nhất việc làm chính là xử lý chuyện nhỏ nhặt không đáng kể về vật. Nếu như không phải là vì mấy cái nhà máy, Trần Đông Phong thật sự là không có hứng thú làm cái này bí thư chi bộ thôn, việc vặt vãnh nhiều lắm. Nhưng mà nếu như từ bỏ vị trí này, hắn hiện tại sinh ý lại cùng trong thôn tiên ti và lũ, vạn nhất nếu là cả một cái cùng hắn không hợp nhau lên này, cái kia đến lúc đó sự tình chỉ có thể phiền toái hơn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Trần Đông Phong chỉ có thể tiếp tục chiếm giữ vị trí này, suy nghĩ chừng 2 năm nữa, hoàn cảnh lớn tốt về sau liền nhanh chóng thu tay. Lúc này nhìn xem thích tham gia náo nhiệt Tam Đào Thẩm, Trần Đông Phong đông nhiên trong lòng khẽ động. Tam Đào Thẩm, ngươi hiện tại không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm gì, nếu không thì để ngươi ban quản lý thôn đi làm, hiệp trợ ta xử lý trong thôn những chuyện này, cho ngươi theo cái bí thư trợ lý chức vụ như thế nào, mỗi tháng 100 khối tiền. Nhìn lượt làm cái hạ thủ thôn, hắn còn không có gặp qua người nào có Tam Đào Thẩm dạng này thích ăn qua, chỉ cần có qua địa phương, liền sẽ có Tam Đào Thẩm thẩm cái bóng. Dạng này người mới, hắn suy nghĩ vậy khẳng định muốn lợi dụng. Tốn chút tiền trinh, cũng có thể để cho chính mình trải qua nhẹ nhõm một điểm. Tam Đào Thẩm nghe vậy cũng có chút ý động. Thật sự để cho ta tới làm thôn trưởng trợ lý, một tháng ngươi trả 100 khối. Tất yếu. Trần Đông Phong lớn bung tay lên, ta hiện tại cầu hiền như khác, ngươi chính là tốt nhất bí thư chi bộ thôn trợ lý nhân tuyển. Nói tới chỗ này, Trần Đông Phong chỉ sợ Tam Đào Thẩm không mắc câu, tiếp tục đầu độc nói, ngươi nghĩ à, ngươi trước đó chỉ có thể tại bên cạnh đập lấy hạt dưa nhìn những thứ này là sự, một khi có chức vụ này, ngươi liền có thể tự mình tham dự trong đó, hơn nữa mỗi tháng còn có tiền cầm, có phải hay không muốn nghĩ cũng sảng khoái. Tam Đào Thẩm xoa xoa tay, có chút khó xử nói, có tiền hay không ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu là ta là người lòng nhiệt tình, không nhìn nổi mọi người bị khi phụ, ngươi cũng nội vàng, vậy ta liền gắng gượng làm giúp ngươi gánh vác điểm áp lực á ai nha, ngươi nói chuyện này huyên náo, ta đều tuổi đã cao, làm sao còn lên làm thôn quan. Trần Đông Phong khỏe mắt hơi hơi co giật xu định nói, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi lập tức nhậm chức ngay đi. Tam Đào Thẩm hơi có chút hưng phấn gật gật đầu, lại không có rời phòng làm việc, ỉ lại trong phòng họp sưởi ấm. Trần Đông Phong có chút mờ mịt nói, Tam Đào Thẩm, ngươi không cần thời khắc đợi ở chỗ này, có việc tới xử lý là được rồi, liền phụ trách điều giải một chút việc vặt, thời gian còn lại ngươi muốn làm gì thì làm đi. Tam Đào Thẩm cười hắc hắc, Đông Phong, ta biết, thôn quan đều là kiềm chức đi, chỉ có điều ta còn có cái nho nhỏ yêu cầu. Ngươi nhìn Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, trong lòng lờ mờ có chút dự cảm không tốt. Tam Đào Thẩm, đều là người nhà, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Đông Phong, ta là nghĩ như vậy. Nếu là thôn quan, đó có phải hay không muốn ra một cái thông cáo, để cho mọi người đều biết chức vụ của ta việc làm, ngươi nói đúng không đạo lý này? Trần Đông Phong trong lòng khẽ bưng lỏng, không có vấn đề, đây là ta sơ sót, một hồi Chí Vĩ tới ta liền để hắn gián tiếp thông cáo, đem chức vụ của ngươi gián tại ban quản lý thôn của tuyên truyền. Tam Đào Thẩm thuận thế hướng về Trần Đông Phong bên cạnh ngồi xuống, vậy ta còn có một chuyện, ngươi nhìn à, nếu là điều giải việc làm, đó có phải hay không nên cho ta cũng an bài một cái văn phòng, cũng không thể ngồi xổm ở ban quản lý thôn cửa ra vào điều giải à, cái kia nhiều mất mặt, giống như chúng ta ban quản lý thôn rất nghèo. Trần Đông Phong hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Văn phòng đúng không? Không có vấn đề, chỉ ta sắt vách gian phòng làm việc kia liền cho ngươi ngươi dùng. Mắt thấy Tam Đào Thẩm còn phải nói chuyện, Trần Đông Phong nhanh tiếp lấy lại vội vàng nói chuyện. Ghế sofa, bàn làm việc đều sẽ cho ngươi phối tề, dựa theo tiêu chuẩn của ta tới, sẽ không bạc đãi ngươi. Tam Đào Thẩm lúc này mới mặt mày hớn hở rời đi. Triệu Đức Trụ nhìn có chút hả hê nói, chờ đi, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, lấy Tam Đào Thẩm tính cách, đây chính là việc nhỏ hòa lớn, đại sự nổ tung, điều tiết mâu thuẫn không có bản sự, phóng đại mâu thuẫn hẳn là một tay hảo thủ. Trần Đông Phong chần chờ một chút nói, không đến mức à, ta cảm thấy Tam Đảo Thẩm hẳn là không có vấn đề. Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng, Tam Đảo Thẩm thế nhưng là trong thôn hái trà người nhiều chuyện phụ nữ đội trưởng, am hiểu nhất tản lời đồn, về sau ngươi liền biết sai, hắc hắc. Trần Đông Phong vừa mới chuẩn bị phản bác Triệu Đức Trụ, phòng họp đại môn bị người phịch một tiếng đẩy ra, Lôi Chí Vĩ cùng vợ hắn Lý Cường Anh xoay đánh đi đến. Lý Cường Anh năm nay cũng mới 25 tuổi, bởi vì vừa mới sinh xong hải tử nguyên nhân, lúc này còn có chút cao lớn bằng bữa, lưng hùm vai gấu, đối phó gầy nhỏ Lôi Chí Vĩ cái kia có thể dễ như trở bàn tay, hao lấy Lôi Chí Vĩ cổ áo liền đi vào bên trong. Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, ánh mắt có chút mờ mịt. Cái này giữa phu thê đánh nhau rất bình thường, bất quá phần lớn đều là trong nhà đánh, sẽ rất ít có người đánh tới ban quản lý thôn tới làm trò cười. Trần Đông Phong làm mấy năm bí thư chi bộ thôn, vẫn là lần thứ nhất trông thấy có vợ chồng hai người đánh nhau có thể đánh đến ban quản lý thôn tới. Nhất là loại nam nhân này giống một cái tiểu ga con tử bị nữ nhân xách theo tới tình huống, vậy càng là hiếm thấy. Cương Anh, có chuyện thật tốt nói, làm sao còn động thủ đâu, nhanh chóng thả Chí Vĩ, đừng để người chế dễ ước. Lý Cường Anh chừng một cái Trần Đông Phong nói, Trần Đông Phong, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, nhà chúng ta Chí Vĩ chính là đi theo ngươi học cái xấu, ngươi phải chịu trách nhiệm. Trần Đông Phong một mặt một bức, lơ ngơ. Ý gì a? Ta như thế nào đem hắn làm hư? Ta là dạy hắn giết người vẫn là dạy hắn phóng hỏa? Ngươi dạy hắn đi sàn nhảy sờ bàn đường, nhảy dàn dàn múa, ngươi cho là ta không biết, trấn trên phòng ca múa các ngươi đều đi qua bao nhiêu lần? Nghe được chuyện này, Trần Đông Phong lập tức bực bội nói, ngươi không nên nói lung tung, ta khi nào đi qua phòng ca múa, trấn trên phòng ca múa mở ở cái nào ta đều không biết. Lý Cường Anh nếu là nói hắn ăn uống sự tình, hắn còn không có lời nào để chê cái này phòng ca múa cái kia mẹ hắn không phải bôi nhỏ hắn đi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không tốt một hôm này. Lôi Chí Vĩ trông thấy Lý Cường Anh đem đầu mâu chỉ hướng Trần Đông Phong, cũng là nhanh chóng nói, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi còn phải náo đến khi nào đi, ta đều nói mấy trăm lần, đó là xa giao, ngươi đến cùng có nghe hay không đến người lời nói. Xa giao. Lý Cường Anh chừng Lôi Chí Vĩ, xa giao thì đi phòng ca múa nhảy điệu nhảy blue, ăn cơm còn không được. Lôi Chí Vĩ xoa xoa mi tâm một mặt hỏa lớn, công việc của ta chính là những thứ này, không tin ngươi hỏi một chút Trần Ba, ta chỉ là đi mua đơn, lúc nào từng khiêu vũ, ta con mẹ nó cũng sẽ không khiêu vũ. Trần Ba cúc hoa căng thẳng, hốt hoảng khoát khoát tay, ngươi nói bậy gì đấy, ta đó cũng là vì việc làm. Lý Cường Anh mặt đen lên mắng, các ngươi nam nhân đều là một cái quỷ dạng, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, không có một người tốt. Lôi Chí Vĩ sắc mặt trầm xuống nói, không sai biệt lắm liền phải, còn chưa đủ mất mặt ta. Ngươi không phải liền là không thể gặp ta lấy tiền phụ cấp đệ ta xây nhà cửa đi, ta còn không biết ngươi trong lòng là nghĩ gì. Không biết có phải hay không là Lôi Chí Vĩ câu nói này kích thích Lý Cường Anh, Lý Cường Anh sắc mặt biến đổi, dương anh múa bước lại hướng về Lôi Chí Vĩ chụp tới, bộ dạng ấy hận không thể trào hoa Lôi Chí Vĩ gương mặt. Trần Đông Phong thân ngay không sợ chết đứng, vỗ bàn một cái mắng, đi, muốn đánh cút về đánh, đây là văn phòng ban quản lý thôn, không phải nhà ngươi, mất mặt vứt xuống ban quản lý thôn tới, lao tử cũng là bội phục các ngươi. Lý Cường Anh nghe được Trần Đông Phong nói chuyện, trong lúc cấp bách còn không hướng về hướng Trần Đông Phong mắng, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là ngươi, nhà chúng ta Chí Vĩ làm sao sẽ biến thành dạng này, nhiều trung thực một người, hiện tại đều học được khiêu vũ. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, còn chưa lên tiếng Lôi Chí Vĩ đã trợn mắt nhìn về phía Lý Cường Anh, đưa tay chính là một bạt tai tát tại Lý Cường Anh trên mặt, ngươi nào đủ chưa, Lan. Đều nói là vì việc làm, ngươi còn phải hung hăng càn quấy tới khi nào? Hắn cùng Trần Đông Phong ở chung lâu như vậy, hiểu rõ nhất Trần Đông Phong tính cách, biết Trần Đông Phong ghét phiền toái nhất chuyện. Nếu như để mặc cho Lý Cường Anh tiếp tục ở nơi này náo sự, Trần Đông Phong không chừng thực sẽ để cho hắn cũng tạm thời cách chức về nhà. Trong này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Lý Cường Anh bụng mặt, ngạc nhiên nhìn xem Lôi Chí Vĩ. Đây vẫn là nàng và Lôi Chí Vĩ cãi nhau thứ nhất, Lôi Chí Vĩ lần thứ nhất đánh nàng cái tát, lần này cũng là đánh Lý Cường Anh lên cơn giận dữ. Hảo, Lôi Chí Vĩ, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ ta. Nói chuyện, Lý Cường Anh kéo cửa ra phải trở về nhà mẹ đẻ, muốn để cho huynh đệ tới thu thập Lôi Chí Vĩ. Bất quá nàng vừa kéo cửa ra, ghé vào cửa ra vào nghe lén Tam Đảo Thẩm bất ngờ không để phòng một cái lão đảo cũng bị dẫn vào. Lý Cường Anh không để ý đến Tam Đảo Thẩm, bụng mặt liền chạy ra ngoài. Tam Đảo Thẩm ngượng ngùng nở nụ cười nói, Chí Vĩ, ta nếu là ngươi, liền rời, ngươi cái này bà nương thực sự là không có hiểu chuyện chút nào, ngươi hiện tại là trong thôn thu chi, tuổi còn trẻ lại có thể kiếm tiền, còn sợ tìm không thấy lão bà. Rời, mai ta làm mối lại cho ngươi một người biết sống qua ngày cho tử tế. Trần Đông Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tam Đảo Thẩm, cũng là bị nàng những lời này cho cả kinh ngây dại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tam Đảo Thẩm xử lý vấn đề phương thức thế mà trào ra như vậy, giờ khắc này, hắn cũng biết Triệu Đức Trụ vì sao lại như thế nhìn có chút hả hê. Lôi Chí Vĩ miễn cưỡng nói, Tam Đảo Thẩm, ngươi cũng không cần lửa cháy đổ thêm dầu, Cường Anh chỉ là tính cách có chút cực đoan, khác vẫn là không có vấn đề. Tam Đảo Thẩm đập lấy hạt dưa, một mặt ghét bỏ. Chí Vĩ à, không phải thím nói ngươi, ngươi cái này bà nương là đức hạnh gì chúng ta còn không tin tưởng. Nam nhân ở bên ngoài kiếm tiền, nữ nhân liền nên ở nhà quản lý hào gia đình, để cho nam về nhà có thể có một ngụm cơm nóng ăn. Ngươi về nhà có thể có một ngụm cơm nóng ăn. Ngày đó không phải huyên náo náo loạn, tính cách của ngươi thím còn không hiểu rõ à, chỗ nào là loại kia trêu hoa gẹo người người. Việc này nếu là đặt ở Trần Ba trên thân, thím còn tin tưởng, ngươi, căn bản cũng không khả năng. Trần Ba sắc mặt tối sầm, tức giận nói, Tam Đào Thẩm, ngươi không cần nói mò, cái này đều không ảnh sự tình, ngươi đừng làm cho ta buổi tối về nhà không có cơm nóng ăn, còn phải đánh náo loạn. Tam Đào Thẩm cười nhạo một tiếng, con rồi không đốt không có khe hở trứng, ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi cái mông một vỉnh lên ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Trần Ba mắt trợn trắng lên, quả quyết trực tiếp đứng dậy ra cửa. Trên công trường còn có việc, ta đi trước trên công trường. Tam Đào Thẩm nhíu môi, cấp nhãn, cái này rõ ràng chính là bị ta nói trúng, chạy án. Nói chuyện, Tam Đào Thẩm lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Đức Trụ. Đức Trụ à, có tặc tâm nhưng không có tặc đảm, bao nhịn mãi loại sự tình này hắn hẳn là làm không được, phàm là để lộ điểm phong thanh, cắt lượng có thể đánh gãy chân của hắn. Triệu Đức Trụ thần sắc mất cảm giác nằm trên ghế salon, không biết đáp lại ra sao Tam Đào Thẩm câu nói này. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết, Tam Đào Thẩm câu nói này đến cùng là khen ngợi vẫn là châm chọc. Bất quá vì để tránh cho Tam Đào Thẩm hỏa lại tiếp theo tại hắn trên thân thiêu, hắn nhanh chóng lại nói sang chuyện khác hỏi, "Tam Đào Thẩm, cái kia Trần Đông Phong đâu, hắn lại là cái gì dạng người?" Trần Đông Phong nghe vậy cũng vô ý thức ngồi thẳng cơ thể, muốn nghe một chút Tam Đào Thẩm trong miệng có thể toát ra cái gì vang dội cái giam tới. Tam Đào Thẩm trên dưới đánh giá một phen Trần Đông Phong, mi tâm bận thành một đoàn nói, "Đông Phong ta liền có chút suy nghĩ không thấu, theo lý thuyết, gia hỏa này có tiền, tham tài lại ăn ngon uống, tuổi còn trẻ không quản được đụng quần háo sắc cũng rất bình thường, nhưng mà ta còn thực sự liền không có nghe qua Đông Phong lại phương diện này tin đồn, đúng là có chút kỳ quái." Trần Đông Phong nghe đến đó tâm tình lập tức tốt đẹp, mặc dù Tam Đào Thẩm nói chuyện trò chơi khó nghe, nhưng câu nói này hắn coi như là biểu dương. Cái kia biết hắn còn không có cao hứng một giây, người liền bị Tam Đào Thẩm câu nói tiếp theo lên muốn thổ huyết. Dựa theo phân tích của ta, Đông Phong không háo sắc chỉ có một khả năng, cơ thể có vấn đề, có thể là bất lực chương 360, CMN, còn có cao thủ. Chương 360, CMN, còn có cao thủ. Các đối mặt Tam Đào Thẩm mà nói, Triệu Đức Trụ trực tiếp cười ra tiếng heo kêu. Trần Đông Phong mặt đen lên nói, Tam Đào Thẩm, không biết nói chuyện liền nói ít một điểm, ngươi bị cho nghỉ việc, ta xem, bí thư chi bộ thôn trợ lý chức vị này hay không thích hợp ngươi. Tam Đào Thẩm một ngộng. Gì tình huống, văn phòng này ta vừa mới lau chùi sạch sẽ ngươi cũng không cần ta. Có ý tứ gì, để cho ta trắng làm việc à? Trần Đông Phong tức giận nói, chúng ta cái này miếu quá nhỏ, chứa không nổi ngươi cái này đại Bồ Tát, ngươi cái miệng này nếu là điều giải, không chừng có thể lửa cháy đổ thêm dầu trực tiếp đem người tức chết. Nói chuyện, Trần Đông Phong trực tiếp liền đem Tam Đào Thẩm đuổi ra văn phòng, vẫn không quên dặn dò, ngươi đợi lát nữa ra ngoài không cần lại tại cái kia tung tin đồn nhảm, ta xem, trong thôn lời đồn chính là ngươi chuyển tới. Tam Đào Thẩm bĩu môi, ta còn không hiếm có vị trí này đâu. Tam Đào Thẩm rời đi, Trần Đông Phong lúc này mới hướng về Triệu Đức Trụ nháy mắt, ra hiệu hắn cùng nửa sống nửa chết Lôi Chí Vĩ trò chuyện, khuyên một chút. Triệu Đức Trụ không có phản ứng kịp Trần Đông Phong ý tứ, nháy mắt mấy cái nói, làm gì, ngươi con mắt có chút làm, vẫn là hỏng gió. Ngu xuẩn. Trần Đông Phong mắng một câu, lúc này mới hướng về Lôi Chí Vĩ hô, đi. Một đại nam nhân cả cái này muốn chết dáng vẻ, đi, đi nhà ta uống rượu hai chén, vợ chồng cãi nhau rất bình thường, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, hai ngày nữa liền tốt. Lôi Chí Vĩ cầm xuống kính mắt tại trên góc áo lau lau, bình tĩnh nói, ta nghĩ tin tưởng, Tam Đào Thẩm nói rất đúng, ly hôn, nhất định phải ly hôn. Trần Đông Phong sững sờ, khuyên giải nói, không cần đang bực bội nói những lời này, uống rượu, ta giết cái gà hầm kim tuyến liên an. Liên quan tới bằng hữu hôn nhân, Trần Đông Phong đã quen thuộc không đi phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao đây là người khác chính mình sự tình. Hắn một ngoại nhân lại không biết bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra, khuyên như thế nào đều không thích hợp. Có đôi lời nói như vậy, chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng khuyên người khác lương thiện. Vấn đề là cũng có chuyện cũ kể, tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Lao tổ tông chính là đức hạnh này, đang lời nói nói mát đều nói một lần. Hắn khuyên cách, Lôi Chí Vĩ thật rời, khó tránh khỏi về sau lại sẽ oán trách hắn, hoặc có lẽ là hắn tại cái này tất, Lôi Chí Vĩ vợ chồng chuyển tay lại hòa hảo, tương kính như thân, hắn không ý tưởng bên ngoài không phải là người. Loại sự tình này, phương thức xử lý tốt nhất chính là không được nói lời nói, ngồi tiểu là được. Lôi Chí Vĩ cẩn thận lau sạch kính mắt mang tốt, đứng dậy nói, đúng là có chút muốn uống rượu, ngay tại phòng ba uống chút ta, đi nhà người ta cũng không được tự nhiên. Trần Đông Phong nhíu mày, cũng không có nói cái gì, ngồi tiếp Lôi Chí Vĩ liền đi tới phòng bao. Đồ ăn còn không có lên bàn, Lôi Chí Vĩ đã đổ đầy một chén rượu trực tiếp một ngụm nuốt phía dưới, sắc mặt đều trở nên có chút phím hồng, phun ra một ngụm đậm đà mùi rượu nói, ta cũng không biết vì cái gì, không có tiền thời điểm à, ngày ngày nhớ kiếm tiền phát đại tài, lúc này mới có chút tiền, Cường Anh giống như biến thành người khác. Mỗi ngày nhìn ta chằm chằm không buông, liền nói ta sinh hoạt tác phong có vấn đề, mặc kệ ta giải thích thế nào, nàng chính là cắn ta không thả. Trần Đông Phong quét Lôi Chí Vĩ một mắt không nói gì, chỉ là yên lặng trả lại một ly rượu. Hắn biết Lôi Chí Vĩ hiện tại không cần quyên bảo, cần chính là có người tới thổ lộ hết. Đổ đầy chén thứ hai rượu, Lôi Chí Vĩ lại tiếp tục nói chuyện. Ta không có các ngươi tốt như vậy mệnh, trước khi kết hôn còn nói qua một đoạn thời gian, cảm thấy người thích hợp mới kết hôn. Ta không giống nhau, ta trước khi kết hôn cũng chưa từng thấy Cường Anh, ta cùng Cường Anh lần thứ nhất gặp mặt, liền đã là hôn lễ cùng ngày. Chúng ta ở giữa muốn nói không có cảm tình à, đó là gặp người. Nhưng nói cứng có cảm tình, kỳ thực ta cũng không biết có bao nhiêu cảm tình, hoặc có lẽ là, ta cùng nàng ở giữa càng nhiều hơn chính là thân tình. Những năm này, nàng đi theo ta cũng ăn không ít đắng, ta cũng hiểu nàng hiện tại bất an, bất quá là sợ ta có tiền liền có tâm tư khác. Cho nên, nàng và ta cãi nhau, ta cho tới bây giờ đều không nói cái gì, ta hiểu nàng. Thế nhưng là nói đến đây, Lôi Chí Vĩ bưng chén rượu lên lại là một ngụm một đi, lúc này mới bưng chén rượu chết lặng nói, thế nhưng là nàng quá ích kỷ, điểm ấy ta đã không nhịn được. Từ lúc ta có tiền bắt đầu, nàng năm thì mười họa liền muốn lấy tiền giúp nàng một chút nhà bên kia. Không phải xây nhà, chính là đệ đệ muốn cưới con dâu. Những sự tình này, ta đều không có lời oán giận. Ta có tiền đi, giúp điểm nhà cha vợ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, ta lấy tiền đi ra giúp đệ đệ ta, hiếu kính lão nhân, nàng thế mà liền bất mãn, cho rằng cái này nhi tử phân nhà, liền không nên lẫn vào chuyện của em trai. Trần Đông Phong, ngươi nói đây là người có thể làm đến đi ra ngoài sự tình sao? Trần Đông Phong nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Cơ mờ nở, nguyên lai là bốn đệ mót, phù đệ ma, a. Khó trách Lôi Chí Vĩ có ý nghĩ này. Hắn có thể quá trung tình Lôi Chí Vĩ. Đồng dạng đều là trưởng tử, có tiền không giúp lão nhân cùng huynh đệ tỉ muội, cái kia tiền này không phải chẳng kiếm. Nói thật, hắn cảm thấy chính mình cũng còn không có Lôi Chí Vĩ cách của cao. Ít nhất Lôi Chí Vĩ còn có thể phụ cấp nhà cha vợ, hắn chỉ là một mực giả chết, căn bản là không thèm để ý Hứa Lao Bao. Thậm chí hai năm này bởi vì Hứa Hồng Sơn cùng Miêu Tiểu Xuân sự tình, hắn càng là liền đi đều không đi. Nói đến a, còn có chút hổ thẹn. Chí Vĩ, chuyện này à, Cường Anh chính xác làm được hơi quá phần, ngươi nhiều cùng nàng câu thông một chút, có một số việc nói ra liền tốt. Cơ thể của Lôi Chí Vĩ lui về phía sau khẽ đảo, trọng trọng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng sức xoa xoa gương mặt nói, câu thông qua, không giải quyết được, tính toán, ta cũng mệt mỏi, cuộc hôn nhân này vẫn là rời a, không có ý nghĩa. Đi, không uống, nàng ngược lại là phủi mông một cái đi, trong nhà còn có đủ chuyện đâu. Trần Đông Phong không có giữ lại Lôi Chí Vĩ, vỗ vỗ Lôi Chí Vĩ bả vai liền thả hắn về nhà. Có một số việc, người khác nói nhiều hơn nữa đều không dùng, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ. Lôi Chí Vĩ về đến nhà thời điểm sắc trời đã đen lại, trong nhà tối như bưng không có ai, một điểm động tĩnh cũng không có. Không chờ hắn đẩy ra viện tử vào nhà, canh giữ ở ven đường nhị đệ Lôi Chí Cường đã rụt cổ lại đi tới nói, "Ca, chị dâu không ở nhà, đi nhà ta ăn cơm đi, tiểu nhạn tiểu lâm đều tại nhà ta ăn rồi, ở bên kia ngồi chơi đâu." "Theo gà ngươi cũng không cần lo lắng, đều đã cho ăn đi, ăn bát cơm nóng trở lại." Lôi Chí Vĩ khẽ giật mình, vỗ nhẹ nhẹ chụp Lôi Chí Cường bả vai đi tới Lôi Chí Cường trong nhà. Một đôi nhi nữ đang chồng mông lên cùng đệ đệ nhà tiểu hài nhét chung một chỗ nhìn chuyện tranh, em dâu cùng mẹ già ngồi ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm trò chuyện được nhà. Trông thấy Lôi Chí Vĩ đi vào, em dâu nhanh chóng đứng dậy nói, "Đại ca, ngươi ngồi, ta đi hâm nóng lại món ăn lập tức liền xong." Lôi Chí Vĩ không nói chuyện, chỉ là trầm mặc ngồi ở bàn bên cạnh mọi người. Phút chốc, trong phòng liền vang lên một hồi nồi chén phiên động âm thanh, em dâu bưng một đĩa thịt gác bếp xào ớt xanh hơi nhiều mỡ một phần sợi khoai tây đặt lên bàn, còn thân thiết vì hắn xới cơm xong. "Đại ca, đồ ăn có đủ hay không? Nếu không thì ta lại cho ngươi nấu cái bếp a." Lôi Chí Vĩ lắc đầu nhẹ nói, "Không cần, ở đây đã đầy đủ." Nói chuyện, hắn cũng là yên lặng bưng bát đũa gắp thức ăn, từng ngụm bắt đầu ăn. Lúc này, cháu trai Lôi Thủy Sinh cuối cùng trông thấy Lôi Chí Vĩ, một cái xoay người ngồi thẳng cơ thể ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mẫu thân nói, "Mẹ, ngươi bất công, thịt gác bếp toàn bộ đều lưu cho đại ba ăn, ta đều không có ăn." Em dâu vừa trừng mắt mắng, cút sang một bên, ngươi ăn cái giám thịt. Lôi Thủy Sinh hướng về mẫu thân làm một cái mặt quỷ, đợt lẹo. Mụ mụ là bất công quỷ. Lôi Chí Vĩ đưa tay kẹp thịt thời điểm lúc này có chút dừng lại, vậy mà nhịn không được có chút run rẩy, nước mắt bỗng nhiên từng viên lớn hướng tới con mắt bên trong dũng mãnh tiến ra. Giờ khắc này, hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Cuộc hôn nhân này, nhất định phải cách. Nào có cái gì thua thiệt không thua thiệt, lại dày vò xuống, hắn điểm ấy còn sót lại thân tình đều muốn bị dày vò xong. Ăn cơm xong, Lôi Chí Vĩ gọi hai cái bút bê trở lại bếp lạnh cho tàn nhà, thần sắc trên mặt càng thêm lạnh nhạt. Hôm sau, Lôi Chí Vĩ rời giường đem hai cái bút bê dàn xếp cho đệ đệ một nhà, đưa tới 10 cái đại đoàn kết nói, "Chí Cường, bút bê còn có heo gà sự tình trong khoảng thời gian này người giúp ta nhìn chằm chằm, ta bên này trong công tác còn có chút vội vàng." Lôi Chí Cường đẩy số tiền Lôi Chí Vĩ đưa tới nói, "Ca, ngươi làm cái gì vậy? Đây là ta thân cháu trai cháu gái, ta muốn ngươi tiền còn ra thể thống gì ngươi còn bận việc của ngươi à, chuyện trong nhà chúng ta sẽ thu xếp tốt." Lời đến ở đây, Lôi Chí Cường mặt lộ vẻ chần chờ, vẫn là khẽ cắn môi đem lời nói ra. "Ca, chị dâu bên kia ngươi đi thêm khuyên nhủ phục cái mềm là được rồi, bút bê đều lớn như vậy, còn dạy vào gì? Ngươi cũng không cần luôn cho chúng ta tiền, còn nghĩ cho chúng ta xây nhà. Nhà máy xi măng tiền lương cao như vậy, ta tồn 2 năm liền có thể chính mình sửa nhà cửa, không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí. Người một nhà tôi, có nút thắt nào mà không gỡ ra được chứ? Ta cũng không phải tiểu hài, đều là làm cha người, còn có thể chiếu cố không tốt nhà của mình đi." Lôi Chí Vĩ không nói chuyện, chỉ là cười cười đem tiền cứng rắn nhét vào trong tay em trai, che kín quần áo liền đi ban quản lý thôn. Đi tới ban quản lý thôn, hắn không giống như ngày thường việc làm, mà là hướng về ngẩn người Trần Đông Phong nói, "Bí thư, xe của ngươi cho ta dùng một chút." Trần Đông Phong chỉ mặt bàn nói, "Chìa khóa ở đằng kia, ngươi đi đâu a?" "Đi một chuyến Cường Anh nhà, hôm nay đem cái này cưới rời." Trần Đông Phong lông mày nhíu một cái, nghĩ tính tưởng. Lôi Chí Vĩ trọng trọng gật gật đầu, nghĩ tính tưởng. "Không hối hận. Ngươi lời nói có hơi nhiều, ta trong lòng có đến." Lôi Chí Vĩ khó được đỉnh một lần Trần Đông Phong nói. Trần Đông Phong cũng không thèm để ý Lôi Chí Vĩ ngữ khí, trầm mặc phút chốc nói, "Ta với ngươi đi một chuyến à, có chuyện gì cũng tốt xử lý." Lôi Chí Vĩ khoát tay, "Không cần làm phiền, ta đi một chút liền trở lại." Trần Đông Phong trợn trắng mắt nói, "Ngươi cái kia gà mở kỹ thuật mở đến Cường Anh nhà trời đã tối rồi, ta là sợ ngươi đập lấy xe của ta, đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến." Triệu Đức Trụ một cái xoay người ngồi dậy nói, "Ta hôm nay cũng không có việc gì, đi, ta cũng cùng ngươi đi một chuyến." Lôi Chí Vĩ trong lòng có chút ấm áp, biết Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ là lo lắng hắn ra chút gì vấn đề, cũng không có nói gì, yên lặng đi theo hai người lên xe. Lý Cường Anh nhà không có ở Tân Trúc trấn mà là tại Đại Hà trấn phía dưới một cái thôn xóm, đi đường muốn một ngày, lái xe nhiều lắm là cũng liền hơn 2 giờ. Bởi vì Lý Cường Anh nhà cái thôn này thông lộ, Trần Đông Phong ba người lái xe, rất nhanh liền đi tới trong thôn. Lôi Chí Vĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế híp con mắt chỉ vào đầu thôn ba gian gạch xanh nhà ngói tiểu biệt nói, "Bí thư, chính là nơi đó, thảo, cái này nhà cửa vẫn là ta xuất tiền xây." Trần Đông Phong không nói chuyện, chỉ là nhìn lướt qua Lôi Chí Vĩ liền đem xe hướng về cửa sân lái đi. Triệu Đức Trụ là cái nói nhảm, nhịn không được nói, cái này con mẹ nó có thể trách ai, trách người chính là đầu heo. Lôi Chí Vĩ tự giễu nở nụ cười, trước đó đúng là một đầu heo, suy nghĩ móc tim móc phổi đối với người ta hảo là được, hiện tại suy nghĩ một chút thật là ngu đến không thể thuốc chữa, có ít người, nàng liền căn bản vốn không đáng giá. Cái niên đại này, xe con vẫn là vật hi hãn. Trần Đông Phong xe con vừa đi tới đầu thôn, liền dẫn tới rất nhiều gương mặt đen thui tiểu hài vây xem, hiếu kỳ đi theo xe con chạy phía trước chạy sau. Lý Cường Anh nhà tại đầu thôn, tự nhiên cũng trông thấy xe con. "Mẹ, cái kia thật giống như là Trần Đông Phong xe con, Chí Vĩ đây là tới đó ta." Lý Cường Anh thả xuống trong tay tách ra thoát một nửa hạt cho bắp, không kịp chờ đợi liền nghĩ chạy tới ra. Lý Cường Anh mẫu thân tên là Tằng A Muội, là cái mặt vùng, cái cằm bên cạnh còn có một khỏa lông dài nốt ruồi, nhìn có chút tác tâm. Lúc này trông thấy nữ nhi đứng dậy, Tằng A Muội kéo nàng lại mắng, "Một nữ nhân cho nam nhân mà ai, mất mặt chết đi được, không nghĩ tới đánh trở về, hiện tại còn phải tiến tới, ngươi muốn chút mặt được hay không? Cũng là giờ phút quan trọng này, ngươi càng phải bước vàng, ngươi cứng rắn hắn liền mềm, chờ lấy hắn đi lên, cầu ngươi lại nói." Lý Cường Anh thử nghiệm tránh thoát mẫu thân tay nhưng lại không tránh thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Mẹ, đều một ngày, trong nhà heo gà cũng không người uy, tại trễ mãi nữa không được." Tăng A Muội trừng mắt liếc Lý Cường Anh nói, "Lôi Chí Vĩ cũng không phải gãy tay, hắn còn có thể không biết cho ra súc ăn, không cần phải để ý đến hắn. Ngươi lúc này cùng Lôi Chí Vĩ đi, ngươi liền mềm nhũn, muốn chờ hắn nhận sai mới được." "Không đúng, cần phải muốn hắn nhấc bát đại kiệu tới giơ lên, một lần đều không được. Lưu Bị còn ba lần đến mời, ngươi cũng muốn hắn tới cầu ba lần lại trở về. Chờ đi, trong nhà tiểu hài ăn uống ngủ nghỉ, xuất sinh muốn uy, qua không được mấy ngày, hắn khẳng định muốn đến cấp ngươi quỳ xuống." Em vợ Lý Cường Sinh cũng tại biến đổi nói giúp bảo, "Thì, mẹ nói rất đúng, ngươi một hồi đều không cần lộ mặt liền gạt hắn mấy ngày, thứ đồ gì, còn đánh nữ nhân, nếu không phải là mẹ ngăn, ta đã sớm tắt chết hắn." Lý Cường Anh nhìn một chút mẫu thân có nhìn một chút đệ đệ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có ra cửa, quay người trở về nhà bên trong. Lúc này, Lôi Chí Vi cũng xuống xe đi tới cửa sân đi bảo, "Mẹ, ta đến tìm phía dưới Cường Anh." Hắn không cần tức giận, cũng không có sinh khí, âm thanh phá lệ tỉnh táo. Có lẽ là bởi vì nghĩ thông suốt sự tình, cũng làm tốt dự định, hắn càng là một chút tức giận ý nghĩ cũng không có, chỉ muốn mau chóng đem sự tình xong xuôi là được. Tăng A Muội cầm cành trúc chói thành cây chổi lớn tại đuổi đi nhà hàng sóng cầu, căn bản không để ý đến Lôi Chí Vi ý tứ, chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài nói, "Chỗ đó tới chó hoang, lão nương hai cây gậy cho ngươi đánh chết ở đây." Lôi Chí Vi lạnh lùng quét Tăng A Muội một mắt, cũng không có giả vờ giả vịt ý nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hô, "Lý Cường Anh, ngươi đi ra." Tăng A Muội huy động cây chổi đi tới Lôi Chí Vi trước mặt, nhấc lên một mảnh cho bụi mắng, "Gọi hồn à, người không ở nhà, phải gọi ra ngoài gọi, đừng xử tại cửa ra vào." Lôi Chí Vi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, còn chưa lên tiếng Tăng A Muội đã lần nữa rêu cợt nói, "Hoắc nha, còn tức giận, ngươi còn có mặt mũi sinh khí, hiện tại cũng không phải xã hội cũ, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, ngươi một cái đánh lao bà người làm sao còn có trên mặt nhà mẹ đẻ tới." Lôi Chí Vi lạnh lùng quét Tăng A Muội một mắt, nhìn chằm chằm nhà nàng đại môn hô, "Lý Cường Anh, ta hỏi lần nữa, ngươi ra không ra, không ra liền xong rồi, ta tới cũng không phải cầu ngươi trở về, ta tới là cho ngươi đi trên trấn làm thủ tục ly dị, ngươi con mẹ nó yêu chết đi đâu." Lời này vừa ra, Tăng A Muội cũng bị cả kinh sững sờ tại chỗ, trốn ở môn sau lưng Lý Cường Anh càng là dọa đến trực tiếp chạy đến. "Lôi Chí Vĩ, ngươi có ý tứ gì, để ngươi chính là muốn tìm ta ly hôn? Ngươi quả nhiên là ở bên ngoài có dạ nữ nhân." Lôi Chí Vĩ lạnh lùng nói, "Ta có hay không dạ nữ nhân và ngươi không được gì, ta chính là tới thông chi ngươi, hiện tại lập tức đi làm thủ tục ly dị. Ngươi không phải một mực nhìn ta không thoải mái đi, ta thành toàn ngươi." Lý Cường Anh tức giận đến sắc mặt một hồi đỏ lên, hờn dỗi nói, "Ly thì ly, Lôi Chí Vĩ, ta nói cho ngươi không nên hối hận, ngươi về sau cầu ta đều không mang theo để ý đến ngươi." Lôi Chí Vĩ không nói một lời, tiến lên lôi kéo Lý Cường Anh liền hướng bên ngoài đi. Cuộc hôn nhân này, hắn hôm nay là ly định. Trần Đông Phong mở ở bên cạnh xe hút thuốc, xa xa nghe Lý Cường Anh nói chuyện, chép miệng một cái nói, "Cờ mờ nở, đây là tiểu tiên nữ đời đầu a?" Triệu Đức Trụ hiếu kỳ hỏi, "Đồ chơi gì, tiểu tiên nữ là thứ quỷ gì?" Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, "Ngươi không cần biết nhiều như vậy, lấy sọ não của ngươi, đời này sợ là không có cơ hội kiến thức loại người này." Lại nói một nửa, Trần Đông Phong lập tức liền ngậm miệng, giữ vững tinh thần ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Cường Anh nhà biệt tử. Lúc này mới hai câu nói công phu, trong viện lại xuất hiện biến động. Nguyên bản bị Lôi Chí Vĩ kéo lấy đi ra ngoài Lý Cường Anh đi tới cửa sân bỗng nhiên liền một phát bắt được cửa sân, vẫn có Lôi Chí Vĩ như thế nào kéo lấy, nàng chính là không buông tay. "Mẹ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ngươi nhìn một chút Lôi Chí Vĩ chính là như vậy đối ta." Tăng A Muội lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, mắt vừa đảo một cái, tiến lên ngăn trở Lôi Chí Vĩ đường đi mắng, "Không cho phép đi, ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, đánh nữ nhi của ta một bạt thai liền muốn đi, muốn cách cũng muốn trước tiên đem cái tát đánh trở về lại nói." Nói chuyện, Tăng A Muội đem Lôi Chí Vĩ đột nhiên tiến lên trong sân, quay người hướng về phía chu vi tới ăn dưa quần chúng tiếp tục nói, "Các ngươi tất cả mọi người nhìn một chút, cái này Lôi Chí Vĩ cầm ta nữ nhi không là người, muốn đánh liền đánh, phải mắng liền mắng, đều là khi dễ chúng ta cái này cô nhi quả mẫu." Lôi Chí Vĩ em vợ Lý Cường Sinh lúc này cũng khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Chí Vĩ, "Mẹ nó, đánh người liền nghĩ ly hôn đi thẳng một mạch, ngươi dám đi ra cái viện này môn, ta liền đánh gãy chân của ngươi." Trần Đông Phong kinh hãi trong miệng thuốc lá đều quên rút, thẳng đến thật dài tán thuốc bị gió thổi rơi tại trên tay, lúc này mới nóng đến nhếch răng niết mép nói, "Cợt mờ nở, còn có cao thủ. Đây con mẹ nó thật chính là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a." Lôi Chí Vĩ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Cường Sinh nói, con mẹ nhà ngươi chứ Lý Cường Sinh, không có lao tử cho ngươi tiền, ngươi mẹ nó còn ở tại nhà tranh, ngay cả con dâu đều cưới không bên trên, ngươi con mẹ nó có tư cách gì ở đây nói chuyện? Thảo, chọc tới lao tử liền ngươi cùng một chỗ thu thập tin hay không, còn nghĩ mang theo con dâu đi nhà máy xi măng đi làm con mẹ nhà ngươi à?